Chương 1134, một năm mới chương 1134, một năm mới tháng 12 ngày cuối cùng, Giang Đại Ninh đón Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, mà một màn này, đối với Lạc Dạ những thứ này năm thứ ba đại học lao sinh tới nói, đã không có lúc trước hưng phấn như vậy. Vương Đại Chú Ý nằm ở trên giường, hoàn toàn chưa có về nhà dục vọng, chỉ còn lại có đối với nằm ngang khát vọng. Trong phòng ngủ cũng chỉ có hắn cùng Lý Hạo Dương hai người, mà Thẩm Kiều sáng sớm liền đi đường sắt cao tốc trạm, không kịp chờ đợi muốn về nhà đi gặp Tiểu Lệ. Lạc Dạ về tới trong phòng ngủ, tại Tết Nguyên Đán trước đó, hỏi thăm mọi người có cái gì an bài. An bài? Có thể có cái gì an bài? Dạ hoa tử, trời lạnh như vậy, ta chỉ muốn chết trên giường. Vừa dứt lời, Vương Đại Chú Ý điện thoại di động vang lên một tiếng. Hắn cầm lên xem xét, chỉ gặp trên màn hình là Ngư Tử Ca tin tức. Dư Thú Vũ, Đại Chú Ý, ta muốn đi làm tiểu bánh gà tổ. Nhìn thấy cái tin tức này, Vương Đại Chú Ý vén chăn lên, từ trên giường nhảy xuống, toàn thân cao thấp chỉ có một kiện bốn góc quần đùi. Trang diện kia, có thể nói là tương đương cay con mắt. Tê, lên mãnh liệt, có chút lạnh. Hắn vội vàng mặc xong quần áo, động tác một mạch mà thành, sau đó đi phòng vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất tẩy cái đầu, liền rời đi phòng ngủ. Lạc Dã, 515 có người bình thường sao? Bốn cái yêu đương náo tề xuất, gom góp bom, cái này phòng ngủ xem như phế đi. Chỉ còn lại Lý Hạo Dương tại Lạc Dã trước mặt, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình, tựa hồ là nghĩ phát tin tức gì, nhưng là lại không biết phát thứ gì. Huấn luyện viên A, tiểu đường không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công kéo lại Hứa tiểu giả, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Vì để cho Hứa tiểu giả nguyên đáng thời điểm lưu tại trường học, Đường Ân Kỳ có thể nói là phí sức chín châu hai hổ, cái gì nghịch thiên lý do đều đã bận rộn. Nàng nói mình nguyên đáng thời điểm muốn cùng yêu online bạn trai họ Fleurlin gặp mặt, tự mình một người không dám, để Hứa tiểu giả bối tiếp nàng. Cái này Hứa tiểu giả có thể không đáp ứng. Vạn nhất gặp được cái gì cặn bã nam, Đường Ân Kỳ lại lớn lên xinh đẹp như vậy, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Không thể không nói, đây thật là lý do tốt. Không chỉ có thành công lưu lại Hứa tiểu giả, còn thuận lý thành trương để Hứa tiểu giả cùng Đường Ân Kỳ cùng ra ngoài, vì ngẫu nhiên gặp Lý Hạo Dương sáng tạo ra cơ hội. Đây quả thực là nhất từ hai. A không, một công ba việc. Vệ phấn ở đâu ra ba? Nào đó họ cao nam tử gấp, ta biết. Lý Hạo Dương nhìn xem cùng Hứa tiểu giả nói chuyện phiếm giao diện, do dự một lúc lâu sau, rốt cục phát ra một đầu tin tức. Lý Hạo Dương, ngươi ngày mai có rảnh không? Hứa tiểu giả, không rảnh. Cái sau là dây bể, trực tiếp làm liền cho Lý Hạo Dương cự tuyệt. Tại Lạc Dã trong mắt, cái kia uy manh chẳng hán, vậy mà lộ ra sắp khóc lên biểu lộ. Bình tĩnh một chút huấn luyện viên, ngươi tiếp tục hỏi a, hỏi nàng vì cái gì không rảnh. Lạc Dã vội vàng nói, nha. Lý Hạo Dương nghe Lạc Dã, tiếp tục hỏi tiếp. Hứa tiểu giả, ta muốn đi bồi Kỳ Kỳ gặp nàng yêu online bạn trai, nếu là không xứng với Kỳ Kỳ, ta liền đánh hắn. Nhìn thấy cái tin tức này, Lý Hạo Dương hơi sững sờ. Ngươi liền nói ngươi cũng đi, bọn họ hai cái nữ hải tử không an toàn. Nha. Lý Hạo Dương vẫn như cũng là ngơ ngác nhẹ gật đầu, sau đó đánh chữ thâu nhập câu nói này, điểm kích gửi đi. Hứa tiểu giả, có thể, tới thật đúng lúc, ta cần ngươi. Hứa tiểu giả đối với mình thực lực có rõ ràng tán thành, biết mình khả năng đánh không lại đối phương. Nhưng là Lý Hạo Dương liền không đồng dạng. Có hắn tại, Hứa tiểu giả mười phần có cảm giác an toàn, nếu là có người dám động nàng một sợi lông, Lý Hạo Dương ba ba đều cho bọn hắn đánh ra tới. Cái này đúng rồi. Lạc Gia đối Lý Hạo Dương kiên nhẫn nói ra, huấn luyện viên, tình cảm giáng cứu chính là tiến hành theo chất lượng, không thể quá chủ động, cũng không thể không chủ động, chủ đánh chính là thuận theo tự nhiên, thông qua đối phương nhu cầu để phán đoán mình nên nói gì. Đột nhiên, Lạc Gia điện thoại cũng vang lên một tiếng, hắn cầm lên nhìn lên một cái, sau đó biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên vui sướng. Cơn phu nhân, ta đi lên, ngươi người đâu? Buổi sáng thời điểm học tỷ không có lên, cho nên Lạc Gia ăn xong điểm tâm về sau, mới thuận tiện trở về lội phòng ngủ. Nhìn thấy cái tin tức này, Lạc Gia lúc này trả lời, ta lập tức trở về. Nói xong, tựa như vừa mới Vương Đại Chủ Ý, Lạc Dã xoay người rời đi, không chần chờ chút nào rời đi nơi này. Lý Hạo Dương ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không phải nói không thể quá chủ động sao? Ngươi làm sao gọi lên liền đến a? Từ khi từ nhiệm Hán Phục xã xã trưởng chức vị, Lạc Dã cảm giác mình tựa như là công thành danh toại về sau, mang theo lão bà của mình bắt đầu ẩn cư đồng dạng. Mặc dù thời gian càng ngày càng bình thản, nhưng là hắn cảm giác hạnh phúc của mình chỉ số mỗi ngày đều sẽ tăng lên một chút xíu. Hắn đã không thể rời đi tiên nữ học tỷ, không, hắn cũng sớm đã không thể rời đi đối phương. Mang theo điểm tâm về đến nhà thuộc sau lầu, đi vào bọn hắn tiểu gia, Tô Bạch Trúc đang ngồi ở trước bàn ăn, trong tay cầm đũa, trước mặt có một cái so mặt còn sạch sẽ bát. Nàng nhìn qua Lạc Dã, mặt mũi tràn đầy bình thản, tựa như là một con cao ngạo con mèo nhỏ chờ đợi lấy chủ nhân ném uy đồng dạng. Lạc Dã đem bánh bao đặt ở học tỷ trong chén, sau đó lại đem cháo gạo đặt ở bát bên cạnh, cười nói, "Cơm cơm, hôm nay lên được sớm như vậy à? Ngày mai Tết Nguyên Đán." Tô Bạch Trúc chậm rãi nói ra, "Lại một năm nữa đi qua." Nghe vậy, Lạc Dã cảm thán nói, "Đúng vậy a, lại một năm nữa đi qua. Nhân sinh hết thảy mấy chục năm." Mà nhận biết học tỷ, đây đã là năm thứ ba. Hắn buông tay, cầm học tỷ tay. Tô Bạch Trúc quay đầu hỏi, làm gì? Không có gì, chính là nghĩ dắt dắt người tay nhỏ. Vậy ngươi dắt đi, ta hút cháo. Tô Bạch Trúc cuối cùng sẽ dùng bình thản ngữ khí, nói ra phi thường tương phản, nàng một cái tay bị Lạc Dã nắm chặt, một cái tay khác cầm cháo, từng ngụm bốn bảo. Cơm cơm, ngươi nói 10 năm sau, chúng ta sẽ là bộ dáng gì đâu? Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc chăm chú nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình tưởng tượng không đến cái kia chẳng diện. Nàng lắc đầu, nhẹ nói, không biết. Nói xong, nàng đem cháo đưa cho Lạc Dã, để ống hút lơ lửng tại Lạc Dã bên miệng, ra hiệu hắn uống một ngụm. Lạc Dã cắn ống hút, uống một ngụm về sau, vừa ăn vừa nói ra, "Cơ Cơm, ta cảm thấy ngươi tưởng tượng không đến là bởi vì, có lẽ 10 năm sau chúng ta, cùng hiện tại chúng ta không có biến hóa đâu."
"Có ý tứ gì?"
Tô Bạch Trúc nghi ngờ nói.
"Ý tứ của ta đó là..."
Lạc Giang ngắm nghĩa mình tương lai lão bà bên mặt, mặt mũi tràn đầy cương triều nói, "10 năm sau, chúng ta cũng là dạng này, ta nắm tay của ngươi, nhìn xem ngươi ăn điểm tâm." Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ. Nàng nghiêng đầu một chút, ánh mắt kinh ngạc nói, "Ta vừa mới có phải hay không bị ngươi vậy rồi? Ta vậy chính ta vợ tương lai, có cái gì không đúng sao?"
Lạc Giã hỏi ngược lại.
Hắn buông lòng ra học tỷ tay, đưa tay đặt ở học tỷ trên lưng, tiến lặng ôm.
"An cơm đâu, đừng có đùa lưu manh."
Chương 1135, vượt năm nghi thức cảm giác. Chương 1135, vượt năm nghi thức cảm giác. Vào lúc ban đêm, vì có thể tại 12 giờ chỉnh thời điểm hoàn thành vượt năm nghi thức cảm giác, Giang Đại vốn cũng không nhiều ở lại Trường Sinh, lại rời đi một sóng lớn. Cái này khiến Giang Đại nhìn càng thêm trống không, nhưng vẫn như cũ có lác đác không có mấy người trong trường học đi lại. Cũng tỉ như lúc này, Lý Hạo Dương ngay tại phòng ngủ nữ cổng đám người. Trùng hợp chính là Cao Ngọc Minh cũng ở bên cạnh hắn. Hai người đột nhiên ý thức được đứng bên cạnh người quen, lúc này khách sáo một phen.
"Hạo Dương Minh,
Ngọc Minh Minh."
Hai tay ôm quyền, hai người đối mặt với lẫn nhau, trăm miệng một lời, "Đã lâu không gặp."
Sau đó, hai người xoay người sang chỗ khác, đồng thời nhìn xem phòng ngủ nữ cổng, không còn có nói chuyện, tựa như là hai cái ngoại ý muốn chạm mặt giang hồ đại hiệp đồng dạng. Cái này độc thuộc về nam sinh lãng mạn, có lẽ cũng chỉ có nam sinh mới có thể hiểu. Bởi vì một cái nữ hài tử trở về phòng ngủ thời điểm, thấy được vừa mới cử động của bọn hắn, còn tưởng rằng hai người kia là bệnh tâm thần. Sau một khắc, Hứa Tiểu Gia cùng Đường Ân Kỳ kéo tay đi ra. Vì diện giống một chút, Đường Ân Kỳ hôm nay còn hóa mị mị trang, hảo hảo an diện một chút mình, nàng buộc lên khăn quàng cổ, mặc dài khoản áo khoác, rất có một cô Hàn Quốc thần tượng cảm giác. Mà Hứa Tiểu Gia mặc dựng tương đối đơn giản, áo phối màu đen giữ ấm quần, lại mặc một kiện hắc áo khoác, hiển nhiên nữ sinh viên hình tượng. Thấy thế, Lý Hạo Dương cùng Cao Ngọc Minh đồng thời mở ra bộ pháp. Ý thức được bước tiến của bọn hắn nhất trí về sau, hai người lại đồng thời sửng sốt, sau đó đồng thời buông tay, mười phần khách khí nói, "Hạo Dương huynh, mời."
"Ngọc Minh huynh, mời."
Hai người nở nụ cười, tại mặt khác hai nữ sinh khó hiểu trong ánh mắt, đi tới trước mặt của các nàng.
"A."
Cao Ngọc Minh nghi ngờ nói, "Nguyên lai Hạo Dương huynh là đang chờ Hứa Tiểu Gia.
Nguyên lai Ngọc Minh huynh là đang chờ Đường Ân Kỳ a."
Hai người lại khách sáo một phen.
Hứa Tiểu Gia im lặng nói, "Các ngươi nhất định phải nói như vậy sao?"
"Lời ấy sai rồi."
"Không phải vậy."
Hai người tranh nhau chen lần nói.
Hứa Tiểu Gia khẽ miệng giật một cái.
Nữ hải tử rất đáng yêu yêu nam hải tử không hiểu, nam hải tử kỳ kỳ quái quái, các nàng nữ hải tử cũng không hiểu. Về phần Cao Ngọc Minh vì cái gì cũng tại, đó là bởi vì biết được Đường Ân Kỳ muốn gặp yêu online bạn trai, hắn xung phong nhận việc nói phải buổi cùng, cảm thấy hai cái nữ hải tử cùng một chỗ gặp dân mạng quá nguy hiểm. Đương nhiên, hắn có nghĩ qua, đột nhiên xuất hiện một cái yêu online bạn trai, cái này không khỏi cũng quá kỳ quái, đơn giản giống thuận miệng biên đồng dạng. Lý trí nói cho hắn biết, đây là giả. Nhưng là cảm tính không đồng ý, nhất định khiến hắn tới tận mắt nhìn một cái. Bốn người, một cái đang nói láo, một cái là đồ đần, hai cái bị tình yêu xông váng đầu não. Nếu như Lạc Giã ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô một tiếng đặc sắc. Thời gian bây giờ là trạm vạng tối hơn 6 giờ, theo Đường Ân Kỳ nói, cái kia cái gọi là yêu online bạn trai hẹn nàng đi Đông Hồ vừa năm. Đông Hồ là Giang Thành một mảnh nước hồ cảnh khu, sát vách còn có một đầu thương nghiệp đường phố, được xưng tụng là phi thường phồn hoa. Lại thêm hôm nay là vượt đêm giao thừa, cho nên đêm nay người ở đó nhất định nhiều vô cùng. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc cũng chuẩn bị tìm một chỗ vừa năm. Thế nhưng là Giang Thành to to nhỏ nhỏ địa phương bọn hắn đã từng đều đi dạo mấy lần, bây giờ nhìn hồi lâu công lược, cũng không có tìm được thích hợp bọn hắn vượt năm địa phương. Bởi vì là nguyên đán duyên cớ, Trúc Giã phòng sách hôm nay cũng nghỉ, Tần Ngọc Văn không biết mang theo Từ Tích Niên đi nơi nào lêu lồng đi. Nghĩ tới đây, Lạc Giã đột nhiên ý thức được, phòng sách hôm nay không kinh doanh sao?
"Cơm Cơm, nếu không chúng ta đi phòng sách vượt năm a?"
"Phòng sách?" Tô Bạch Trúc nghiêng đầu một chút, lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tại phòng sách vượt năm, quả thật không tệ.
Lần này vượt đêm giao thừa, Lạc Giã không định mời bất luận kẻ nào.
Trúc Giã phòng sách vượt đêm giao thừa, cũng chỉ có Trúc Giã hai người. Hắn chuẩn bị ở nơi đó làm một trận ánh đến bữa tối, nên đón hắn cùng học tỷ một năm mới. Tại đi phòng sách trước đó, hai người đi trước một chuyến cửa hàng, mua rất nhiều vượt năm phải dùng đến đồ vật. Loại kia tinh tinh đèn, mặc dù tiện nghi, nhưng là rất có không khí cảm giác, Lạc Giã chuẩn bị tại phòng sách cổng vây lên một vòng. Đi vào phòng sách về sau, Lạc Giã đem cửa ra vào khóa mở ra, sau đó đi vào phòng sách bên trong. Trúc Giã phòng sách vệ sinh luôn luôn rất tốt, chạm mặt tới chính là một cố làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ tươi mát hương vị. Lạc Giã dẫn theo to to nhỏ nhỏ túi nhựa, đem đồ vật đặt ở trong bài ba. Tô Bạch Trúc đi tới về sau, đi tới Lạc Giã bên cạnh, đem túi nhựa mở ra, chuẩn bị làm bữa ăn tối hôm nay. Bọn hắn từ cửa hàng lúc đi ra, đã là hơn 9 giờ, khoảng cách vượt năm chỉ còn lại có hơn 2 giờ. Bọn hắn còn mua một chút rượu ngọt, cùng học tỷ thích uống rượu nước mơ, một hồi lúc ăn cơm, có thể uống rượu mấy chén. Rất nhanh, tại lầu hai bên cửa sổ trên một cái bàn, bày đầy bữa ăn tối hôm nay. Thời gian cũng tới đến 11 giờ, bọn hắn lập tức liền muốn đi vào một năm mới. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình lẫn nhau, hai người cũng không nói gì thêm, mà là dạng này yên lặng nhìn chằm chằm đối phương, tựa như có thể tại trên mặt của đối phương nhìn ra hoa tới. Sau đó, hai người đồng thời quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài phi thường yên tĩnh, người đi trên đường cũng không nhiều, chỉ có dưới đèn đường yên tĩnh, cùng bọn hắn vị trí ấm áp. "Cơm Cơm, ta đói."
"Còn không có vượt năm đâu."
hai người đều đang đợi lấy cái này 12 giờ chỉnh đến. Tô Bạch Trúc dùng đũa gắp lên một miếng thịt, đưa về phía Lạc Giã bên miệng, nhẹ nói, ăn trước một khối, lót dạ một chút. Học thịt tự tay đi ăn, hắn đương nhiên là đắc ý nuốt vào. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh, 59 hai cái này số lượng liền biến thành 00. Hai người đem thanh mai tiểu đổ vào trong chén, sau đó ở giữa không trung nhẹ nhàng chạm gốc, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Vượt năm quái hoạt, lạc lạc. Có người theo giúp ta, đương nhiên vui vẻ, cơm cơm. Hai người lướt nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Chương 1136, lừa dối quá quan. Chương 1136, lừa dối quá quan. Mấy giờ trước, Đông Hồ thương nghiệp đường phố. Người yêu online bạn trai đâu? Hứa Tiểu Gia đã bồi tiếp Đường Ân Kỳ đi dạo một vòng Đông Hồ, liền ngay cả thương nghiệp đường phố đều đi toàn bộ, chân đều đi tê, vẫn không có tìm tới cái kia cái gọi là yêu online bạn trai. Đường Ân Kỳ biểu lộ 10 phần tỉnh táo, nhưng kỳ thực là tại ẩn giấu mình trong nội tâm bối rối. Có lẽ ta bị leo cây rồi. Nàng hỏi dò. Ngươi hỏi một chút ta. Hứa Tiểu Gia thúc giục nói. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, đã tìm không thấy đối phương, vì cái gì không phát cái tin tức, hỏi một chút đối phương ở nơi nào. Nên nói không nói, đứa nhỏ này là thật đơn thuần, căn bản liền không có lên qua lòng nghi ngờ, đối với bằng hữu lời nói không chút nghi ngờ, lực chấp hành kéo căng. Hỏi ai? Đường Ân Kỳ sắc mặt mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Hỏi người yêu online bạn trai. Hứa Tiểu Gia tức giận nói. Hỏi. Hỏi yêu online bạn trai a. Đường Ân Kỳ ngữ khí trở nên có chút bắt đầu cả lăm, nàng móc ra điện thoại, nhưng căn bản cũng không biết làm sao liên hệ mình yêu online bạn trai. Dù sao, không tồn tại người, nàng muốn làm sao đến hỏi a, có thể Hứa Tiểu Gia ngay tại một bên trơ mắt nhìn mình, nàng nếu là không hề làm gì, chẳng phải là lừa gạt bằng hữu. Nhưng vào lúc này, Đường Ân Kỳ điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Hứa Tiểu Gia cùng với nàng đồng thời nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Giang Thành thứ nhất xoái, đến cửa hàng lầu 2 tiệm bán quần áo bên này, ta đang chờ ngươi. Cái tin tức này, để Hứa Tiểu Gia cùng Đường Ân Kỳ đồng thời ngây ngẩn cả người. Giang Thành thứ nhất xoái, đây là ngươi yêu online bạn trai sao? Cái gì tự luyến nickname? Cùng Hứa Tiểu Gia chất vấn không giống chính là, Đường Ân Kỳ ánh mắt thì là có chút quái dị. Nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Lý Hạo Dương cùng Cao Ngọc Minh đều không có ở đây. Sau đó, nàng cúi đầu nhìn một chút điện thoại di động của mình, ánh mắt dừng lại tại cái này gọi là Giang Thành thứ nhất xoái danh tự bên trên. Nàng đương nhiên biết người này là ai, chỉ là không biết rõ vì cái gì người này lại đột nhiên vào giờ phút này cho nàng phát tin tức, còn giả mạo lên nàng yêu online bạn trai. Cửa hàng lầu 2 tiệm bán quần áo, Cao Ngọc Minh đã đổi lại một cái khác áo liền quần, phong cách theo trong trường học lúc đi ra hoàn toàn khác biệt. Thấy bên cạnh Lý Hạo Dương sửng sốt một chút, vì sao đột nhiên tới mua quần áo? Lý Hạo Dương không rõ ràng cho lắm nói, Hạo Dương Minh, ngươi đây liền không hiểu sao? Ta vừa mới quan sát một đường, căn cứ phán đoán của ta, ta xác định Đường Ân Kỳ căn bản cũng không có cái gọi là yêu online bạn trai. Mặc dù không biết vì cái gì nàng muốn gặp người, nhưng ta biết nàng hiện tại cần một cái yêu online bạn trai xuất hiện đến giải khai khốn cảnh của nàng. Lời vừa nói ra, Lý Hạo Dương hàm hàm nói ra, nàng muốn là không có mạng luyến bạn trai à, chính là vì đem Hứa Tiểu Gia lừa gạt ra. Cái gì? Nghe đến lời này, Cao Ngọc Minh trợn mắt hốt mồm, có chút khó tin mà hỏi, ngươi nói là Đường Ân Kỳ làm một màn như thế là vì đem Hứa Tiểu Gia lừa gạt ra? Chờ một chút. Lấy Cao Ngọc Minh thông minh tài trí, trong nháy mắt liền đoán được chuyện này chân tướng. Về phần hắn là thế nào biết Đường Ân Kỳ muốn đi gặp yêu online bạn trai, đương nhiên là Lạc Giã phát tin tức nói cho hắn biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn mới ý thức tới mình có thể là bị Lạc Giã đùa bỡn. Tiểu tử kia là nghĩ nhất tiễn xong điều, trợ giúp Lý Hạo Dương đồng thời còn có thể thuận tiện trêu cợt một chút hắn cùng Đường Ân Kỳ. Nghĩ tới đây, Cao Ngọc Minh sắc mặt biến hóa 10 phần đặc sắc, cuối cùng hắn vẫn là ở trong lòng cho Lạc Giã giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm huynh đệ, nếu như không có một màn này, hắn làm sao có thể cùng Đường Ân Kỳ tại vượt đêm giao thừa trước đó đi ra đến. A, Cao Ngọc Minh đối Đường Ân Kỳ thái độ vẫn luôn là thuận theo tự nhiên. Đối với một chuyện nghiệp lòng tham mạnh nữ hải tử tới nói, nếu là hắn về mặt tình cảm từng bước ép sát, ngược lại sẽ làm cho đối phương phản cảm. Cho nên hắn muốn theo đối phương tự nhiên mà vậy ở chung, ngẫu nhiên gặp chạm mặt lời nói mới có thể đi cùng một chỗ, bình thường sẽ không chủ động hẹn đối phương đi ra ngoài. Mà bây giờ, như là đã đi ra cùng với, nếu là ngay cả vượt năm đều không có cùng một chỗ, liền xám xịt trở về, đó cũng không phải Cao Ngọc Minh tính cách. Bất quá khi vụ trí gấp, vẫn là trước đóng vai tốt yêu online bạn trai nhân vật này. Hắn còn tại trong thương trường mua một đỉnh mũ lưỡi trai, miễn cho bị Hứa Tiểu Gia cho nhận ra. Nếu là yêu online họ Phở liền gặp mặt, như vậy Đường Ân Kỳ khẳng định phải ở ngoài mặt làm ra nàng là một người tới bộ dáng. Mà Hứa Tiểu Gia chỉ có thể ở nơi xa vụng trộm đi theo, cho nên hắn là hoàn toàn có khả năng lừa dối quá quan. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù bốn người bọn họ cùng đi đến nơi này, nhưng Hứa Tiểu Gia cùng hắn không quen, thậm chí ngay cả hắn nickname đều cái gì cũng không biết. Ta hiểu được, Hạo Dương Minh, chúng ta phân công rõ ràng, một hồi các nàng tới, ngươi đi đem Hứa Tiểu Gia đợi ra, dạng này ta cũng không cần lo lắng bại lộ. Cái này có thể được không? Lý Hạo Dương do dự nói. Cái này nhất định phải đi, nếu không hôm nay vô luận là ta còn là ngươi, đều đi không. Tốt, ta đã biết. Lý Hạo Dương ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu. Đúng lúc này, cửa hàng nơi cuối cùng thang cuốn bên trên, xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Cao Ngọc Minh hơi biến sắc mặt, lúc này nói ra, các nàng tới, ngươi mau tránh bắt đầu. Hắn sửa sang lại một chút y phục của mình, đem mũ mang tốt, đưa lưng về phía hai người kia, sau đó đem Lý Hạo Dương đuổi đi. Mới vừa từ thang cuốn đi lên Đường Ân Kỳ, vội vàng hướng một bên Hứa Tiểu Gia nói ra, ngươi trốn đi, đừng để hắn nhìn thấy ta còn mang theo người bằng hữu. Vì sao? Hứa Tiểu Gia khó hiểu nói. yêu ôn lão họ Phở Lìn gặp mặt ta mang cá nhân đây không phải là không tín nhiệm người ta sao?
Cũng đúng a.
Hứa tiểu già vẫn không có hoài nghi, nhưng bởi vì không yên lòng Đường Ân Kỳ, cứ như vậy giả bộ như người xa lạ dáng vẻ, đi theo tại Đường Ân Kỳ sau lưng. Đường Ân Kỳ đi tới ước định cẩn thận vị trí, nhìn xem trước mặt cái kia không chịu quay đầu nam sinh, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì.
Người đã đến.
Cao Ngọc Minh thanh âm từ trước mặt truyền đến.
Đường Ân Kỳ có chút quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì?
Nếu như ta đoán không lầm, ngươi căn bản cũng không có cái gì yêu online bạn trai đi, chỉ là vì cho hai người kia sáng tạo cơ hội. Cho nên, ngươi cần ta đến đóng vai nhân vật này.
Nghe vậy, Đường Ân Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói, sớm biết phức tạp như vậy, ta liền không đáp ứng lặng dã.
Vừa dứt lời, Cao Ngọc Minh đem mình một cái cánh tay đưa ra ngoài.
Thấy thế, Đường Ân Kỳ hơi nghi hoặc một chút.
Chỉ nghe Cao Ngọc Minh đưa lưng về phía chính mình nói, nàng sẽ nghi ngờ.
Nghe đến lời này, Đường Ân Kỳ do dự một chút, vẫn là vươn tay, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng địa bắt lấy Cao Ngọc Minh ống tay áo.
Một màn này, thấy cách đó không xa Hứa tiểu giả khiếp sợ không thôi.
Không phải đâu, thật có yêu online bạn trai à? Trong lúc này cái Cao Ngọc Minh nên làm cái gì?
Nàng nhón chân lên, chăm chú ngắm nhìn hai người kia bóng lưng, phát hiện vô luận như thế nào đều thấy không rõ nam sinh kia ngay mặt.
Gấp chết người, thấy không rõ mặt à? Có đẹp trai hay không à?
Đột nhiên, Lý Hạo Dương thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Hứa tiểu giả sau lưng, hắn vươn tay, không có dấu hiệu nào vỗ một cái Hứa tiểu giả bả vai.
A,
đang tập trung tinh thần Hứa tiểu giả bị giật nảy mình, nàng đột nhiên quay người, phát hiện là Lý Hạo Dương về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hứa tiểu giả vỗ vỗ lồng ngực của mình, tức giận nói, làm ta sợ muốn chết, ngươi đi đâu?
Còn có, cái kia Cao Ngọc Minh đâu?
Hắn
đi. Không am hiểu nói láo, Lý Hạo Dương sờ lên cái hốc.
Mà nghe đến lời này Hứa tiểu giả trực tiếp hiểu lầm hiện tại tình trạng.
Nàng thở dài, đáng tiếc nói, ta hiểu, cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều sẽ nhịn không được thương tâm.
Lý Hạo Dương,
chờ một chút, cảm giác tình huống có chút loạn. Đầu óc của hắn không đủ dùng.
Chương 1137, không còn khẩu thị tâm phi. Chương 1137, không còn khẩu thị tâm phi. Như thế một lát sau, Đường Ân Kỳ cùng Cao Ngọc Minh thân ảnh liền đã biến mất không thấy.
Hứa tiểu già nhìn sang, sau đó lộ ra kinh hoàng biểu lộ.
Song song, bọn hắn đi.
Hứa tiểu già nhanh chân hướng về phía trước, phát hiện bốn phương tám hướng cũng không tìm tới Đường Ân Kỳ thân ảnh.
Ai nha, đây không phải hết à?
Hứa tiểu già dạo qua một vòng, phát hiện nàng đem người cho mất dấu.
Tiểu già, không cần lo lắng, người ở đây nhiều như vậy, Đường Ân Kỳ sẽ không bị khi dễ.
Nghe đến lời này, Hứa tiểu già chăm chú suy tư một chút, trong lòng lo lắng liền tan thành mây khói, nàng nở nụ cười, nói, có đạo lý, vậy ta yên tâm.
Ừm.
Lý Hạo Dương nhẹ gật đầu.
Thời gian bây giờ là hơn 11 giờ khuya, nguyên bản thời gian này, đại đa số người đều đã đi ngủ, nhưng bởi vì hôm nay muốn vượt năm duyên cớ, đông hồ thương nghiệp đường phố người nhiều vô cùng.
Rời đi cửa hàng về sau, hai bên đường phố người chờ ở chỗ này, chờ mong vượt năm một khắc này đến.
Lý Hạo Dương đi tại Hứa tiểu già bên cạnh, hỏi, chúng ta là muốn chờ bọn hắn hẹn hò xong sao?
Bằng không thì đâu?
Chẳng lẽ lại chúng ta về trước đi a?
Hứa tiểu già thuận miệng nói, tầm mắt của nàng đông nhìn một chút tây nhìn một chút, cũng không biết đang nhìn thứ gì.
Lý Hạo Dương toàn bộ hành trình một bộ rất có tâm sự bộ dáng, nhìn rất có lời muốn nói.
Nam nhân có tâm sự thời điểm, bình thường theo không kịp nữ sinh bộ pháp, chỉ có thể đi theo nữ hải tử sau lưng, vừa nhìn đối phương bóng lưng, một bên cau mày.
Ngươi thế nào?
Hứa tiểu già cũng coi là hiểu rõ Lý Hạo Dương, thấy đối phương cái dạng này, nàng quay đầu nghi ngờ nói.
Nhìn thấy cái dạng này Hứa tiểu già, Lý Hạo Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Nàng vẫn luôn là chưa bao giờ thay đổi, vô ưu vô lự, ngây thơ tự tại.
Có người nói nàng ngốc, nhưng nàng cái này tính cách, có lẽ mới là người người hâm mộ bộ dáng.
Nàng sẽ không đi suy nghĩ những cái kia chuyện phức tạp, cho nên tại yêu đương bên trong, nàng nhận biết chính là thích liền ở cùng nhau, không cân nhắc những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình.
Mình vui vẻ mới là trọng yếu nhất.
Nguyên nhân chính là như thế, lúc trước lúc chia tay, nàng mới có thể phi thường không hiểu Lý Hạo Dương.
Nhưng qua lâu như vậy, đối với chuyện lúc trước, nàng cũng nghĩ minh bạch rất nhiều.
Một số thời khắc, không phải nàng muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì.
Có một số việc, không phải nàng có thể làm được, liền nhất định có thể làm được.
Thế giới này tràn ngập ngoài ý muốn, có thể tại gặp được ngoài ý muốn về sau, dũng cảm vượt tới, cũng đã là một kiện phi thường chuyện không tầm thường.
Mà Lý Hạo Dương vô cùng rõ ràng, hôm nay bọn hắn có thể xuất hiện ở đây, là Lạc Dã, Đường Ân Kỳ, Cao Ngọc Minh mấy người cùng một chỗ cố gắng xuống tới kết quả. Nếu như hắn không hề làm gì, không nói trước đúng hay không nổi chính hắn, dù sao khẳng định có lỗi với hắn các bằng hữu.
Nghĩ tới đây, Lý Hạo Dương đi tới Hứa tiểu giả trước mặt, tại đối phương không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt, hỏi, tiểu giả,
người có hay không nghĩ tới, nếu như lúc trước chúng ta không có chia tay, hiện tại có thể hay không cùng Lạc Dã cùng Tô Học Tỷ đồng dạng.
Lời vừa nói ra, Hứa tiểu giả hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại vào lúc này đưa ra chuyện này.
Cảnh tượng như vậy, nàng tự nhiên là huyễn tưởng qua, có thể chuyện cho tới bây giờ, tại bọn hắn quen biết mấy năm này thời gian bên trong, sau khi chia tay thời gian, chiếm cứ tuyệt đại đa số.
Tựa hồ nói yêu thương cái kia đoạn thời gian, đã trở thành phi thường xa xưa sự tình.
Mà lại mỗi một lần nhớ tới cái kia đoạn hồi ức, Hứa tiểu già trong trí nhớ, đều là hai người bọn họ cãi nhau dáng vẻ.
Lúc ấy bọn hắn chính là ba ngày một nhỏ nhau nhau, năm ngày một đại xảo, cái này tại 515 là mọi người đều biết sự tình.
Tuy nói như thế, nhưng nhớ tới bọn hắn cãi nhau chẳng cảnh, Hứa tiểu già trong lòng cũng không khó thụ, ngược lại cảm thấy có một tia lưu niệm.
Mỗi một đôi tình nhân ở chung phương thức là không giống, bọn hắn thích hợp nhất phương thức, có lẽ chính là cái này bộ dáng. bây giờ nói những thứ này làm gì? Hứa tiểu già quay đầu đi chỗ khác, tự mình mở ra bộ pháp. Chỉ là nàng bước đi, cũng không có vừa mới như thế tùy ý, phản phất mỗi một bước đều có chút nặng nề, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lý Hạo Dương đi theo, cứ như vậy đi tại Hứa tiểu già sau lưng. Nói thật, Lạc Giã căn dặn, hắn đã quên mất không còn chút nào. Hắn hiện tại việc cần phải làm, toàn bộ đều là hắn muốn làm sự tình, dù là không có Lạc Giã, hắn cũng là nghĩ như vậy. Nghĩ hợp lại, nghĩ tại năm nay nghỉ đông thời điểm, đi kinh thành, đi gặp Hứa tiểu già phụ mẫu, đi chứng minh mình có đầy đủ yêu, có thể bảo hộ tốt nữ nhi của bọn hắn. Ta cảm thấy, lúc nào nói đều không muộn. Lý Hạo Dương tại Hứa tiểu già sau lưng nói ra, tiểu già, mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm chúng ta, đều mới vừa lên đại học, đối sự tình gì cũng không quá minh bạch, cũng làm sai rất nhiều chuyện sai, mà bây giờ, hắn kéo lại Hứa tiểu già cánh tay, để nàng dừng lại bộ pháp. Cái trước quay đầu nhìn qua cái sau, mà cái sau thì là một mặt thâm tình nhìn chằm chằm cái trước. Hiện tại, ta không muốn đi sai, ta không muốn chạy trốn lánh, tiểu già, rất nhiều chuyện, ta đều muốn theo ngươi cùng nhau đối mặt, tách ra trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang nhớ ngươi, ta. Lý Hạo Dương càng nói mặt càng đỏ, rõ ràng là cái mánh nam, nhưng tại đối mặt vấn đề tình cảm thời điểm, phản phất so Hứa tiểu già còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn đồng dạng. Hứa tiểu già không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Hạo Dương, sắc mặt đỏ lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lý Hạo Dương liền tiếp theo nói ra, có thể hay không? Trở lại đã từng. Không thể. Hứa tiểu già quả quyết nói. Nàng hất ra Lý Hạo Dương tay, chém đinh chặt sắt nói, chuyện đã qua, cũng sớm đã đi qua, trở về có ý gì? Lời vừa nói ra, Lý Hạo Dương biểu lộ mắt trần có thể thấy đến trở nên hoảng hốt. Trước đó Thẩm Tiêu liền nói, hắn cùng Hứa tiểu già nhất định có thể hợp lại, chỉ là chênh lệch một cái mở miệng mà thôi. Mà bây giờ, vượt quá ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, Lý Hạo Dương trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào cho phải. Ta. Lý Hạo Dương sững sờ tại nguyên chỗ, mà Hứa tiểu già đã quay người rời đi. Nhìn đối phương càng cách càng xa bóng lưng, Lý Hạo Dương ngơ ngác nhìn qua, phản phất biến thành một khối đầu gỗ. Không đúng, hắn muốn đuổi theo đi. Thế nhưng là đầu này chân chính là không cách nào nâng lên. Bị cự tuyệt về sau, lấy tính cách của hắn là sẽ không đuổi theo, dù là trong lòng của hắn nghĩ là đuổi theo. Lý Hạo Dương cứ như vậy lưu tại nguyên địa, thẳng đến Hứa tiểu già thân ảnh biến mất không thấy. Chẳng lẽ, nếu lại một lần làm trái lương tâm sự tình sao? Giờ khắc này, đếm ngược thanh âm vang lên, khoảng cách 1 năm, chỉ còn lại có sau cùng 1 phút đồng hồ. Đột nhiên, Lý Hạo Dương mở ra bộ pháp, hướng phía trong đám người đuổi theo. Người đến người đi, ngựa xe như nước, Lý Hạo Dương xuyên thẳng qua trong đám người, tìm kiếm lấy Hứa tiểu già thân ảnh. Đếm ngược thanh âm càng ngày càng gần, mà hắn nhưng không có trong đám người tìm tới Hứa tiểu già. 3, 2, 1 đếm ngược thanh âm tiến vào 1 giây sau cùng. Cùng lúc đó, một đôi mảnh khảnh cánh tay từ phía sau mình lượn quanh tới, cái kia vô cùng quen thuộc thanh âm, ủy khuất đến cực điểm truyền vào trong thai của mình, "Thật xin lỗi, ta vừa mới là lừa gạt ngươi, ta không muốn nói mát." Chương 1138, Mai Tử Vị hôn sâu. Chương 1138, Mai Tử Vị hôn sâu. Khẩu thị tâm phi. Phòng sách bên trong, Tô Bạch Trúc sắc mặt có chút đỏ ửng, nàng một bộ hơi say rượu dáng vẻ, tựa ở Lạc Giã trên thân, nghe Lạc Giã giảng thuật bên cạnh hắn sự tình. "Ừm, trong tình yêu, có quá lắm lời là tâm không phải người, rõ ràng còn thích đối phương, rõ ràng muốn theo đối phương cùng một chỗ, nhưng chính là muốn nói chia tay, lại bởi vì khẩu thị tâm phi, giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, không chịu hợp lại." Nói đến đây, Lạc Giã suy tư Lý Hạo Dương bên kia tình trạng, cũng không biết hắn có hay không vượt qua mình trái lương tâm, đối Hứa tiểu già nói ra những lời kia đâu. Cũng không biết Hứa tiểu già có hay không vượt qua trái lương tâm, buông xuống ngạo kiều, thẳng thắn đem lòng của mình hiện ra ở Lý Hạo Dương trước mặt đâu. "Lạc Lạc, lúc trước ngươi cùng ta thổ lộ thời điểm, có hay không nghĩ tới bị cự tuyệt làm sao bây giờ?" Câu nói này đánh gãy Lạc Giã suy nghĩ, để hắn hồi tưởng lại lúc trước thổ lộ thời điểm chẳng cảnh. Mặc dù đã là 2 năm trước sự tình, nhưng đối với Lạc Giã tới nói, dù là bây giờ nghĩ đến cái kia hình tượng, hắn vẫn như cũ hiểu ý bên trong siết chặt. Nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Nói thật, lúc ấy hắn thật đúng là cho là mình bị cự tuyệt, mà lại chính hắn cũng rõ ràng, lúc ấy tiên nữ học tỷ đáp ứng xác suất rất thấp, có lẽ chỉ là 1/10, 1%. Không, loại chuyện này không thể dùng xác suất để hình dung. Tóm lại, hắn chính là ôm bị cự tuyệt kết quả, lấy dũng khí thổ lộ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, khi hắn thật cho là mình bị cự tuyệt thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy trời sập. Về sau học tỷ đáp ứng hắn, nguyện ý đi cùng với hắn, hắn lúc ấy cảm thấy giống như là đang nằm mơ đồng dạng. "Cơm cơm, ngươi đây, lúc ấy vì sao lại đáp ứng ta?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc tựa ở Lạc Giã trên thân, nàng hơi đỏ mặt, lộ ra suy nghĩ thần sắc. Một lát sau, đầu của nàng tại Lạc Giã trên bờ vai cọ sát, lập tức dùng ánh mắt mê ly nhìn về phía Lạc Giã, nàng đầu tiên là nhấp một chút miệng, sau đó khẽ cười một tiếng, nói, "Bởi vì thích ngươi." Lời vừa nói ra, Lạc Giã hơi sững sờ. Sau đó hắn cười nói, "Vậy ta cũng thế, bởi vì thích ngươi, cho nên đối ngươi thổ lộ, cho dù là bị ngươi cự tuyệt, ta cũng vẫn là sẽ thích ngươi." Nói xong, Lạc Giã nói bổ sung, "Cùng lắm là bị cự tuyệt ta liền lén lút thích ngươi." "Lén lút? Sau đó đem lòng ta trộm đi sao?" "Ngươi cái trộm tâm tặc." Có thể là bởi vì có một chút men say, Tô Bạch Trúc lúc này hoàn toàn buông ra mình, cái gì đều nguyện ý nói. "Đúng vậy à, ta là trộm tâm tặc, đem nhà ta cơm cơm tâm trộm đi, để ngươi cả một đời đều thích ta." Lạc Giã ôm học tỷ, đem nó ôm vào trong ngực. "Ta cũng là trộm tâm tặc, ta so ngươi lợi hại." Tô Bạch Trúc đột nhiên rất ngây thơ cười cười, nói, "Ta hẳn là lần thứ nhất gặp ngươi, liền đem tâm của ngươi trộm đi." Lời này ngược lại là thật. Lạc Giã 10 phần tán đồng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy học tỷ thời điểm, liền thích đối phương. đây là vừa thấy đại yêu, có lẽ cũng là bắt nguồn từ bản năng gặp sắc khởi ý, nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau có phải hay không gặp sắc khởi ý đã không trọng yếu, bởi vì Tô Bạch Trúc đã là hắn nữ hải. Hồi tưởng lại lúc trước tiên nữ học tỷ cái kia phần băng sơn nữ thần khí chất, nhìn nhìn lại hiện tại học tỷ tựa ở trên bả vai mình giống nhỏ con uống say vẫn kể cận bộ dáng của hắn, Lạc Giã nhịn cười không được một tiếng, sau đó vươn tay sờ lên học tỷ mặt, sau đó hắn bưng lấy cái này mềm mại gương mặt, đem khuôn mặt của đối phương chuyển qua trước mặt mình, mặt đối mặt đối mặt, vượt qua một giây là hiếu kỳ, vượt qua ba giây là mập mờ. Đối với bọn hắn tới nói, mập mờ không mập mờ đã không trọng yếu. Say rượu sau Tô Bạch Trúc hiện ra cái gì gọi là giang nam mỹ nhân nhu tình như nước, nàng ánh mắt thâm tình nhìn qua Lạc Giã, dùng phi thường câu thanh âm của người hỏi, Lạc Lạc muốn hôn ta a? Muốn. Lạc Giã nuốt một chút ngụm nước, từ trong lòng tự đủ nói, cho ngươi hôn một cái. Tô Bạch Trúc nhếch lên miệng, tại Lạc Giã trên môi ấn một chút, sau đó khoe miệng của nàng có chút câu lên, điềm điềm cười một tiếng, cái kia phần đường cong để Lạc Giã trong lúc nhất thời nhịn không được, dùng sức hướng phía học tỷ bờ môi hôn lên. Học tỷ nguyên bản mùi thơm trộn lẫn lấy rượu nước mơ hương vị, trong nháy mắt để Lạc Giã cấp trên. Hai người vong tình hôn sâu, dù là đã nói chuyện hai năm yêu đương, nhưng ở bọn hắn lẫn nhau trong mắt, đối phương vĩnh viễn là siêu thoát tại mới mẻ cảm giác thứ nhất lựa chọn, vĩnh viễn hấp dẫn lấy một nửa khác. Đồng hồ bên cạnh, Cao Ngọc Minh nhìn qua mặt hồ, đi tại đường Ân Kỳ bên người. Qua 12 giờ, người nơi này liền không có nhiều như vậy, hai người ở chỗ này thổi gió hồ, thưởng thụ không khí, cùng một chỗ tản bộ. Ngươi nói hai người bọn họ hiện tại đã hợp lại sao? Đường Ân Kỳ hỏi. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Cao Ngọc Minh câu nói này, tựa hồ là trả lời Đường Ân Kỳ, cũng tựa hồ là đang nói sự tình khác. Đường Ân Kỳ trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng không làm rõ, mà là tự mình nói ra, có đôi khi nhìn thấy những người khác yêu đương, ta đều sẽ huyễn tưởng tương lai mình bạn trai sẽ là bộ dáng gì. Ngươi thích Lạc Giã cái kia loại hình nam sinh? Cao Ngọc Minh đột nhiên hỏi. Hắn biết, thời điểm năm thứ nhất đại học, Đường Ân Kỳ cùng Lạc Giã còn phát sinh một chút mâu thuẫn. Ta không biết. Đường Ân Kỳ lắc đầu, sau đó lẩm bẩm nói, ta cùng Lạc Giã đâu, lúc trước ta cự tuyệt hắn, có lẽ là ta không có thấy rõ mình, nhưng là đằng sau ta hối hận cự tuyệt hắn, cũng là không có thấy rõ chính ta. Có ý tứ gì? Cao Ngọc Minh nghi ngờ nói. Mặt chữ ý tứ, ta cự tuyệt hắn thời điểm, ta có lẽ trong lòng có hắn, nhưng là ta hối hận thời điểm, trong lòng xác thực không có hắn. Nàng không phải là bởi vì thích Lạc Giã mới hối hận, chỉ là bởi vì thấy được Lạc Giã thích người khác, nàng không thể nào tiếp thu được. Qua đi những cái kia tự mâu thuẫn sự tình, Đường Ân Kỳ toàn bộ đều tiếp nhận, đó chính là chính nàng, không có gì không thể thừa nhận. Vậy ngươi trong lòng? Cao Ngọc Minh muốn hỏi một chút, trong lòng của đối phương có hay không hắn? Nhưng do dự qua về sau, hắn há hốc mồm, vẫn là đem lời muốn nói nuốt trở vào. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Chương 1139, đã lâu chủ động chương 1139, đã lâu chủ động một bên khác, Giang Thành Đường dành riêng cho người đi bộ, Vương Đại Chú Ý cùng Dư Thu Vũ ngồi tại trên xe taxi, hai người không nói một lời, Dư Thu Vũ càng là một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Nàng không thường thường trang điểm, nhưng là hôm nay một năm, nàng cố ý hóa một cái đẹp mắt trang dùng, cùng Vương Đại Chú Ý cùng đi đường dành riêng cho người đi bộ giờ y y tiệm bánh gà tổ bên trong, làm 6 cái nhỏ bánh gà tổ. 6 cái chén giấy nhỏ bánh gà tổ 248 khối tiền, nếu như muốn làm lớn bánh gà tổ, giá tiền còn muốn vượt lên gấp đôi. Hai người bọn họ đều là học sinh, người đồng đều hơn 100 làm 6 cái nhỏ bánh gà tổ, đã coi như là rất xa xỉ tiêu phí. Nhìn xem Dư Thu Vũ ngồi tại bên cạnh mình, tựa ở trên bả vai mình mặt, Vương Đại Chú Ý ở trong lòng yên lặng thề, về sau nhất định phải kiếm nhiều tiền, cùng Ngư Tử Ca làm lớn nhất bánh gà tổ, để khoái hoạt trưởng thành, sẽ không bị kinh tế có hạn chế. Linh Hành. Thẩm Kiêu nắm lấy Tiểu Lệ tay, hắn ở người phía sau trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ cười nói, lại là một năm mới. Một năm này nguyện vọng, vẫn như cũng là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Hắn ngồi tại Tiểu Lệ bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm tối. Trong phòng mặc dù chỉ có hai người bọn họ, nhưng là có Tiểu Lệ đợi ở bên cạnh, Thẩm Kiêu cũng không cảm thấy cô đơn, dù là nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Có người vui vẻ có người sầu. Vượt năm một khắc này, không phải tất cả mọi người là tại một mảnh vui vẻ bên trong vượt qua. Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên hai người đón xe đi tới vùng ngoại thành khói lửa trên đại hội, muốn tại vượt năm giờ khắc này chứng kiến đầy trời pháo hoa lãng mạn. Nhưng không biết xảy ra vấn đề gì, khói lửa đại hội phía chủ sự hủy bỏ lần này khói lửa đại hội. Tại cái này rừng núi hoang vắng địa phương, mấy chục người than thở, phàn nàn liên tục, đối phía chủ sự giận mắng không thôi. Mà nơi này cũng rất khó đánh tới xe, huống chi là mấy chục người cùng một chỗ đón xe. Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên chỉ có thể đi bộ rời đi, hướng phía trung tâm chợ phương hướng đi đến, vừa đi vừa đón xe, nhìn xem quá trình bên trong có hay không lái xe nguyện ý tiếp đơn. Nhưng là bọn hắn đi dòng dã hơn 2 giờ, chân đều nhanh muốn mài hỏng ra, cũng không có thấy xe taxi cái bóng. Phải biết, tản bộ 2 giờ, cùng đi đường 2 giờ cảm giác là không giống. Từ Tích Niên đi thẳng ở phía trước, Tần Ngọc Văn ở phía sau hủy khuất nói, ngươi chậm một chút à. A. Từ Tích Niên xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy Tần Ngọc Văn mệt mỏi không được bộ dáng, hắn lại đi trở về, lo lắng nói, mệt mỏi sao? Mệt mỏi chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi đi. Đã đi bao lâu rồi? Tần Ngọc Văn hỏi. 2 giờ rưỡi, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. Nơi này khoảng cách trung tâm thành phố 50 cây số, cùng cái này nói là vùng ngoại thành, chẳng bằng nói Giang Thành xung quanh cấp 2 thành thị. Giang Thành cũng có pháo hoa đại hội, nhưng là người ở đó rất nhiều, hai người lựa chọn cái này càng xa, nhưng là sẽ càng yên tĩnh địa phương, không nghĩ tới bị người leo cây. Rõ ràng là ý nghĩa phi phàm một năm, nhưng lại làm cho bọn họ trôi qua như thế nghèo túng. Thật xin lỗi A Hùng đại, là ta chọn địa phương. Từ Tích Niên có chút tự trách nói.
Ai, cũng không trách ngươi, là ta nói muốn đi chỗ bắn người.
Tần Ngọc Văn ngồi xổm trên mặt đất, bốn phía liền ngay cả một cái công cộng chỗ ngồi đều không có. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đứng thẳng lên, mặt ủ mày chau nói, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tần Ngọc Văn mệt nhọc dáng vẻ, Từ Tích Niên do dự một chút, mở miệng hỏi, nếu không, ta có ngươi a.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi muốn con ta? Tần Ngọc Văn lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Còn vừa lại dài như vậy lộ trình, nhị đản nếu là con hắn đi, chẳng phải là đi chưa được mấy bước liền không có khí lực rồi.
Không cần đi.
Như thế hiệu suất không cao.
Không có việc gì, ta có ngươi.
Từ Tích Niên thanh âm trở nên khẳng định bắt đầu. Vẹn vẹn chỉ là mệt mỏi một hồi, liền có thể con bạn gái của mình, cái này đại giới quả thực là quá đáng giá.
Vậy được rồi.
Tần Ngọc Văn hơi đỏ mặt, sau đó trở lại Từ Tích Niên sau lưng.
Cái sau ngồi xổm xuống.
Sau một khắc, Tần Ngọc Văn hai tay vòng qua Từ Tích Niên cổ, hai cái đùi cũng bị đối phương lôi ở. Từ Tích Niên đột nhiên đứng lên, cảm thụ được trên lưng người trọng lượng, hắn còn điên một chút. Chỉ là cái này khẽ bấp, để hắn đột nhiên cảm thấy trên lưng mình tựa hồ là có cái gì kỳ diệu đồ vật. Tóm lại cảm giác rất khó nói, rất dễ chịu.
Ngươi làm gì? Đi mau a.
Tần Ngọc Văn tựa hồ cũng là ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên đỏ lên.
Nha.
Từ Tích Niên mở ra bộ pháp, từng bước đi tới. Chỉ là đi chưa được mấy bước, một chiếc xe taxi đứng tại hai người bên cạnh. Thấy thế, Tần Ngọc Văn nghi ngờ nói, nhị đàn, người đánh tới xe.
Ừm.
Từ Tích Niên đem Tần Ngọc Văn buông ra nói,
lúc nào đánh tới?
Đem người cong lên trước khi đến. Nghe đến lời này, Tần Ngọc Văn hơi sững sờ, đầu óc của nàng ngay tại phi tốc suy nghĩ.
Có vấn đề, nhưng là nói không nên lời là nơi nào có vấn đề.
Nàng tựa như là cố ý bị chiếm tiện nghi, nhưng nghĩ đến nhị đàn cong nàng đi trong chốc lát, cũng là mệt đến ngất ngư, tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi gì dáng vẻ.
Được rồi, mặc kệ, lên xe trước.
Hai người lên xe taxi về sau, Tần Ngọc Văn đầu đột nhiên liền biến thông minh bắt đầu.
Nhị đàn, ngươi nói là, ngươi đã đánh tới xe, còn nói muốn con ta đi.
Ngậy. Vừa mới Tần Ngọc Văn không nói chuyện, hắn còn tưởng rằng đối phương không so đo nữa nha.
Tình cảm là vừa bạn kịp phản ứng.
Đúng a?
Từ Tích Niên thừa nhận nói.
Nghe vậy, Tần Ngọc Văn kinh ngạc nói, tốt lắm nhị đàn, học xấu, vậy mà lại chiếm tỷ tỷ tiện nghi, có phải hay không cùng lạc giã tiểu tử kia học?
Không phải, chính ta vừa rồi linh quang lóe lên.
Ta không phải tại khen ngươi, ngươi không cần thiết mặt mũi tràn đầy tự hào giải thích.
Tần Ngọc Văn im lặng nhìn hắn một cái.
Bất quá,
nói yêu thương cảm giác, xác thực không giống bình thường, ngoại trừ trên mặt cảm tình chuyển động cùng nhau bên ngoài, thân thể ở giữa tiếp xúc, tựa hồ cũng theo yêu đương làm sâu sắc, trở nên càng ngày càng làm cho người mê muội.
Chờ bọn hắn trở lại trường học thời điểm, nam sinh phòng ngủ đã đóng cửa. Dù sao dạng sáng thời gian, ngay cả trường học đại môn đều không nhất định có thể vào. Ngày nghỉ lễ ca đêm bảo an đã tại bảo an đình lười biếng đi ngủ, cho nên Từ Tích Niên chỉ có thể đi theo Tần Ngọc Văn về đến nhà thuộc nhà lầu, đêm nay cũng sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tuy nói bọn hắn là tình lữ, nhưng đây là bọn hắn lần thứ nhất ngủ ở cùng một chỗ, cho dù là khác biệt gian phòng. Hai người ngồi trong phòng khách, biểu lộ đều trở nên có chút mất tự nhiên, Từ Tích Niên có chút khẩn trương, Tần Ngọc Văn mặt vẫn luôn là đỏ, tựa như là một con hơi say rượu mèo con.
A không, là hơi say rượu mèo con.
Uống nước sao? Tần Ngọc Văn hỏi.
Uống.
Ăn đồ ăn vào sao?
Ăn.
Mệt không?
Muốn ngủ.
Đã trễ thế như vậy, vậy liền ngủ đi.
Nàng hỏi cái gì, Từ Tích Niên liền trả lời cái gì, mà lại đều là khẳng định đáp án, tựa như bài thi thẻ đồng dạng.
Chờ một chút. Từ Tích Niên từ trên ghế xạ lọn mặt đứng lên, bắt lấy sắp trở về phòng Tần Ngọc Văn cánh tay.
Thế nào?
Cái sau quay đầu nghi ngờ nói.
Hôm nay vượt năm.
Từ Tích Niên nói.
Ta biết, vượt năm khoái hoạt.
Tần Ngọc Văn chúc phúc nói.
Không phải cái này.
Từ Tích Niên có chút nhăn nhăn nhó nhó nói.
Vượt năm không nói vượt năm khoái hoạt, vậy nói gì?
Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi.
Vượt năm.
Đối với tình lữ tới nói, hẳn là có một loại khác qua phát.
Chỉ nghe Từ Tích Niên thanh âm vang lên, hắn tiến lên một bước, khoảng cách Tần Ngọc Văn khoảng cách càng gần một chút.
Tần Ngọc Văn trong lòng máy động, tựa hồ có chút minh bạch, Từ Tích Niên trong miệng một loại khác qua pháp là cái gì.
Sắc mặt của nàng càng thêm đỏ ửng, nhưng không có ngăn cản đối phương.
Cái này khó được chủ động, nàng nếu là lại cự tuyệt, lần tiếp theo cũng không biết là bao giờ.
Chương 1140, dự chế yêu đương. Chương 1140, dự chế yêu đương London.
Lê Hạ hoàn toàn như trước đây sau khi tan học, một thân một mình về tới trong căn hộ.
Vừa nghĩ tới sắp vượt năm, nàng cũng nghĩ cho mình làm một chút nghi thức cảm giác, thế là đem trường học sách đặt ở nhà về sau, liền chuẩn bị đi một chút Hoa Hạ trong tiệm cơm mua một chút ăn ngon trở về. Sau 2 giờ, nàng dẫn theo to to nhỏ nhỏ cái túi, đem các loại đóng gói hộp bày ra tại trên mặt bàn.
Cố lao sư cùng Lý Thành không ở phía sau, nàng một người cũng chỉ có thể ăn như vậy cơm. Mặc dù không có gì nhà hương vị, nhưng miễn cưỡng còn có thể sống qua, mà lại nàng đập một tấm hình phát cho cố lao sư, đây không phải cũng có thể biểu hiện ra chia sẻ muốn nha.
Thời gian vẫn rất có hy vọng.
Lê Hạ tự mình cười một tiếng, sau đó đem trong hộp đồ ăn tất cả đều đổ vào trong mâm, lại đập một tấm hình phát cho người nhà của mình.
Còn có cố lao sư.
Cũng không lâu lắm, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. Lê Hạ cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là mình mụ mụ hồi phục.
Đối phương hồi phục tin tức về sau, liền đánh tới video trò chuyện.
Lê Hạ tại tha hương nơi đất khách quê người, cùng mẹ của mình Hàn Huyên. Không biết Hàn Huyên bao lâu, Lê Hạ đột nhiên ý thức được, trước mặt mình một cái bàn này đồ ăn đã triệt để lạnh xuống dưới. Điện thoại cúp máy về sau, nàng sững sờ trên ghế, đần độn nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, lúc này mới phát hiện, mình tựa hồ một điểm muốn ăn cũng không có. Nàng kẹp một đũa, để vào trong miệng, phát hiện sát thực lạnh. Lạnh, ăn không ngon, nàng liền không muốn ăn. Không, có lẽ là bởi vì vốn là không muốn ăn, cho nên những thức ăn này mới có thể lạnh đi xuống đi. Xuất ngoại cảm giác cô độc, tại khúc mắc thời điểm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, Lê Hạ lúc này đầy trong đầu đều là lúc trước cùng Cố lão sư sinh hoạt chung một chỗ chẳng cảnh. Cố lão sư đã rời đi bao lâu? Giống như hơn một tháng. Đã lâu như vậy a. Lê Hạ hai tay chống đỡ trên bàn, dùng cánh tay chống đỡ cái cằm, trong đầu hồi tưởng đến cùng Cố lão sư từng ly từng tí. Đột nhiên, điện thoại di động tin tức thanh âm nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lê Hạ cầm lên xem xét, phát hiện là Cố lão sư tin tức. Cao ngạo ngưng, thật có lỗi, vừa mới đang bận, không thấy được tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này, Lê Hạ miệng mấp máy. Lập tức liền là Tết Nguyên Đán bên kia khẳng định đều nghỉ, Cố lão sư đang bận cái gì đâu? Sự tình gì có thể bận đến mấy giờ không trở về tin tức đâu? Cố lão sư lần trước nói lời, không phải chỉ là để nhất thời xúc động đi, hắn sau khi trở về, tỉnh táo suy nghĩ xuống tới, sẽ không đã hối hận đi. Có thể là bởi vì khúc mắc cảm giác cô độc tại quái phá, Lê Hạ cái đầu nhỏ bên trong bắt đầu tự hỏi các loại thượng vàng hạ cảm sự tình, thần sắc trở nên lo được lo mất. Cố Minh Hiên tiếp theo cái tin ngay sau đó liền phát tới. Cao ngạo ngưng, ban đêm ăn cái gì? Thấy thế, Lê Hạ miệng bệnh lên, lộ ra rất là dáng vẻ bị khuất. Nàng rõ ràng đã đem ảnh chụp phát cho đối phương còn hỏi nàng ban đêm ăn cái gì, đây không phải đối nàng cũng không coi trọng nha. Lê Tử, ta cho ngươi phát. Cao ngạo hùng lưng, ta cảm thấy ngươi phát những thứ này, ngươi hẳn là một ngụm cũng chưa ăn. Cái tin tức này, để Lê Hạ hơi sưng sở. Cố lão sư là thế nào biết đến? Không, nàng kỳ thật vẫn là ăn một miếng. Thật cũng chỉ là một ngụm. Bất quá Lê Hạ cũng biết, mình nếu là nói cứng mình ăn một miếng, cái kia cùng tranh cãi khác nhau ở chỗ nào. Lê Tử, Cố lão sư đâu? Ngươi ban đêm ăn cái gì? Cao ngạo hùng lưng, còn không có ăn, ta vừa mới chính là đi mua thức ăn. Lê Tử, áo. Cố lão sư trong nhà, ăn nhất định rất phong phú a. Cao ngạo hùng lưng, là rất phong phú. Ta mua không ít đồ ăn, ban đêm chuẩn bị làm thịt kho tàu, tỏi dùng fan hâm mộ, cung bảo kê đinh. Mấy cái tên món ăn xuất hiện tại Lê Hạ trên màn hình điện thoại di động, nàng đột nhiên ý thức được, những thứ này đồ ăn đều là nàng thích ăn. Nhưng không đợi nàng nói cái gì, đối phương tiếp theo cái tin đã phát tới. Cao ngạo hùng, a, ta mới phát hiện, ngươi cùng ta đệ đệ khẩu vị không sai biệt lắm. Thấy thế, Lê Hạ ánh mắt trần có thể thấy thất lạc xuống dưới. Nguyên lai là cho hắn đệ đệ mua a cũng thế, bọn hắn cách vô số sông núi lại hải, Cố lão sư vì sao lại mua nàng thích ăn đồ vật? Mình cảm giác được cô độc thời điểm, không chỉ sẽ bản thân hoài nghi, sẽ còn tưởng tượng lấy những người khác có phải hay không đều không cần mình. Nàng một người tại London, giống như ngoại trừ người nhà bên ngoài, đều không có người quan tâm hắn. Liền ngay cả cơm, hôm nay cũng còn không có cho nàng phát qua một đầu tin tức, chẳng lẽ là đội vàng cùng lạc giã vượt năm đi sao? Càng nghĩ, Lê Hạ cuối cùng thở dài, chuẩn bị đem trên bàn những thức ăn này ăn hết, tốt xấu cũng muốn nhét đầy cái bao tử. Nàng vẫn cho là, dù là Cố lão sư đi, nàng cũng có thể đi Hoa Hạ phòng ăn ăn cơm. Nhưng không nói trước tha hương nơi đất khách quê người Hoa Hạ phòng ăn, cùng trong nước phòng ăn là có hương vị chênh lệch, chỉ nói Cố lão sư làm cơm, cũng so trong nước đại bộ phận phòng ăn ăn ngon. Nàng bị Cố lão sư cấp dưỡng bắt bẻ, sau đó hiện tại Cố lão sư đi, nàng một người ở chỗ này đói bụng. Cao ngạo ngưng, ta lập tức liền muốn đến nhà. Lại là một đầu tin tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình, Lê Hạ lập tức trả lời tới. Lê Tử, ân, sớm chúc Cố lão sư Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Cái tin tức này phát ra ngoài về sau, đối phương liền rốt cuộc chưa hồi phục. Lê Hạ yên lặng ngồi tại trước bàn ăn, một ngụm nhỏ ăn, tựa như một cái mẹ góa con tôi lão nhân đồng dạng. Cái khác du học sinh đều đi quậy, nhưng là nàng luôn cảm giác mình không hòa vào đi những người kia vòng tròn. Tại Tô Bạch Trúc người quen biết bên trong, Tần Ngọc Văn là hoạt bát nhất, nhưng là nàng rất ít khóc. Mà Lê Hạ là đáng yêu nhất, gặp được bị khuất sự tình, nàng sẽ trước nghẹn một hồi, nhưng mỗi một lần đều không nín được, nước mắt kia tích tích đáp đáp liền hướng rơi xuống. Mà dạng này Lê Hạ, mơ ước trở thành một tên vĩ đại bác sĩ, cũng may nàng có thiên phú, mà Tô Bạch Trúc cũng vẫn luôn đang khích lệ nàng. Cho đến hôm nay, tại hoàn thành mơ ước trên đường, nàng cũng còn tại bị khuất chính mình. Một giọt nước mắt không cẩn thận chảy vào trong mồm, để vừa mới đồ ăn nhiều hơn một tia mặn mặn cảm giác. Nhưng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lê Hạ rất nghi hoặc. Lúc này, sẽ là ai gõ nhà nàng cửa a? Lê Hạ lau khô nước mắt, từ trên ghế mặt đứng lên, nàng đi tới cổng, đầu tiên là từ mắt mèo trông được một chút. Cái này xem xét, Lê Hạ kinh hô một tiếng, theo bản năng lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng cấp tốc phản ứng lại, mở cửa ra, một đôi đẹp mắt vô cùng mắt to, mang theo kích động nhìn cổng nam nhân, kinh hỉ nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Minh Hiên nhẹ nhàng cười cười, nhìn trước mắt rõ ràng vừa mới về khóc qua Lê Hạ bác sĩ, hắn biết mình tới có lẽ có ít chậm. Nhưng là nguyên đán 3 ngày nghỉ, hắn vừa đi vừa về lộ trình liền cần tiếp cận một ngày thời gian, thật sự là thời gian không đủ dùng. "Lê bác sĩ, ta không phải nói a, ta vừa mới đang bận, ta đi mua thức ăn, ta muốn về nhà." Lúc này Cố Minh Hiên trong tay còn cầm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn vừa mới nói những cái kia tên món ăn đều là một hồi muốn cho Lê Hạ làm. Nhìn thấy trước mắt cái này như là mộng cảnh một màn, Lê Hạ tiểu lệ châu lại một lần nữa bất tranh khí chảy xuống. Nàng nhào tới Cố Minh Hiên trong ngực, vạn phần ủy khuất khóc ra tiếng. "Ta còn tưởng rằng ta muốn một người qua lễ, ồ ồ ồ ba ba ba." "Đừng khóc, Lê bác sĩ, ngươi khóc lên dáng vẻ thật sự là có chút chướng thai gai mắt." "Không cần ngươi lo, ồ ồ ồ. Còn có, chúng ta còn không có cùng một chỗ đâu, ngươi như thế ông ta, tính là cái gì sự tình. Vừa dứt lời, chỉ gặp trong ngực nữ hài ngây ngốc một chút, nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Cố Minh Hiên, miết miệng nói ra, ta nghĩ dự chi một ngày. Cái này cũng có thể dự chi. Ta thích ngươi, ngươi thích ta, làm gì không thể dự chi. Tốt tốt tốt, tùy ngươi, bất quá ngươi muốn trước để cho ta đi vào nấu cơm a. Ha ha ha. Lê Hạ cười ngây ngô một tiếng. Chương 1141, chúc chúc lặng lẽ nát chương 1141, chúc chúc lặng lẽ nát tỉnh lại sau giấc ngủ, Lạc Giã phát hiện mình cùng học tỷ là ghé vào phòng sách trên mặt bàn ngủ. Cũng may hôm qua mở điều hòa không khí, bằng không thì hai người bọn họ hôm nay khẳng định là muốn cảm mạo. Hắn cảm mạo không quan trọng, học tỷ cũng không thể cảm mạo a, không biết hôm qua uống bao nhiêu rượu, hắn chỉ nhớ rõ mình hẳn là không uống say. Dù sao, nếu là ngay cả mình bạn gái đều uống bất quá, vậy hắn thật sự là không mặt mũi thấy người. Học tỷ cuối cùng khẳng định là say, cái này không thể nói. Nếu là không say lời nói, học tỷ nơi nào sẽ chủ động biện hộ cho nói, thậm chí còn chủ động cắn hắn mấy ngụm. Lạc Gia đứng lên, đem đã rơi trên mặt đất chăn lông đắp lên học tỷ trên thân, sau đó trở lại trong phòng vệ sinh. Hắn xốc lên cổ áo, quả nhiên thấy được cổ của mình cùng trên ngực có rất nhiều cái màu đỏ ẩn ký. Đây là trong truyền thuyết trồng cỏ dâu sao? Lạc Gia đột nhiên cao hứng lên. Mặc dù hôm qua học tỷ không nặng không nhẹ, nhưng không thể không nói, ngày thứ hai nhìn thấy thật nhiều cái cỏ nhỏ dâu, loại này phong phú cảm giác tại Lạc Gia trong lòng tràn đầy hạnh phúc khí tức. Đương nhiên, Lạc Gia khẳng định cũng đều trồng trở về. Sao có thể chỉ có một mình hắn bị chồng cỏ dâu đạo lý, hắn xưa nay sẽ không ăn thiệt thòi. Đơn giản rửa mặt, Lạc Giã liền chuẩn bị mang theo học tỷ về nhà thuộc nhà lầu. Thời gian bây giờ là rạng sáng 5 giờ, bọn hắn hẳn là trời vừa rạng sáng ngủ. Lạc Giã là bởi vì ghé vào trên mặt bàn ngủ được không thoải mái, cho nên thật sớm liền tỉnh lại. Hắn đi tới tiên nữ học tỷ bên cạnh, từ nơi này còn có thể nghe đến học tỷ trên người có một cỗ mang theo rượu nước mơ mùi thơm mùi rượu. Nhìn lại trên bàn một đống lớn chai rượu, Lạc Giã cảm thán bắt đầu. Tối hôm qua học tỷ đến cùng uống nhiều ít. Hắn đem tô bạch trúc vác tại trên lưng, chuẩn bị cùng một chỗ về đến nhà thuộc trong lầu. Phát giác được có người động mình, Tô Bạch Trúc mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng là tiểu tình còn không có qua đi, cho nên tư tưởng không tỉnh táo lắm. Đối với Lạc Giã, thân thể của nàng cũng không có kháng cự mặc cho đối phương có mình, đây là bản năng tín nhiệm. Nhưng là tư tưởng của nàng rất kháng cự, bởi vì uống nhiều quá, nàng không nhận ra được Lạc Giã. Lưu manh, thả ta ra. Tô Bạch Trúc hưu khí vô lực nỉ nó nói. Cơm cơm, để ngươi uống ít một chút ngươi không nghe, uống nhiều quá làm sao ngay cả mình lão công đều không nhận ra được. Lão công. Tô Bạch Trúc giọng nghi ngờ chuyển đến. Tay của nàng không an phận sờ lên Lạc Giã mặt, chặn cái sau ánh mắt. Lão công. Tô Bạch Trúc tựa hồ là nhận ra, sau đó giống một con mèo nhỏ, hài lòng ghé vào Lạc Giã trên lưng, bẹp hai lần miệng, tự đủ, lão công con ta, hì hì. Ta tại quáng lấy ngươi đây. Lạc Giã đã bắt đầu ghi âm. Hắn biết, nếu như bị học tỷ nghe được, hắn nhất định sẽ bị vô tình giết chết. Cho nên đoạn này ghi âm, hắn lời này cũng không muốn để học tỷ nghe được. Cơm cơm, ngươi nam thần là ai? Là. Tô Bạch Trúc nhỏ biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, nói, là Vương Tiểu Minh. Đó là ai? Lạc Giã khỏe miệng giật một cái. Là một cái đi ngang qua thẻ mặt đến đánh. Nghe được câu này, Lạc Giã mặt đen bắt đầu. Mặt nạ kỵ sĩ đế cưới, người giang hồ xưng Vương Tiểu Minh. Cái kia Lạc Giã là người thế nào của ngươi? Lạc Giã. Tô Bạch Trúc nghi ngờ nhìn một chút hắn, nghĩ thầm ngươi không phải liền là Lạc Giã sao? Mặc dù nàng thần trí không rõ, nhưng vẫn như cũ rất thông minh, suy nghĩ vấn đề tốc độ rất nhanh, chỉ là góc độ trở nên kỳ hoa một chút. Lạc Giã. Là chỉ heo. Ta không phải heo, cơm cơm ngươi mới là. Ta không phải, ngươi là. Ngươi là. Hai cái ngươi thơ quỷ. Tại rạng sáng chẳng có người ở trên đường phố bắt đầu đấu võ mồm. Rạng sáng 5 giờ, thời gian này điểm, bữa sáng cửa hàng đèn đã phát sáng lên. Đi ngang qua thời điểm, có thể nhìn thấy lao bản ở bên trong trưng bánh bao. Bảo vệ môi trường công nhân cũng bắt đầu làm việc, xe phun nước đương theo lấy âm nhạc từ nơi không xa đi ngang qua. Tòa này tại ban đêm ngủ mất thành thị, trước khi trời sáng, cũng đã bắt đầu vì tỉnh lại làm chuẩn bị. Ngươi là người nhà của ta. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiên nữ học tỷ mềm nhũn thanh âm, Lạc Giã bộ pháp dừng lại một chút. Sau một khắc, hắn một lần nữa mở ra bộ pháp, khóe miệng cũng rào rạt. Từ bằng hữu đến nam nữ bằng hữu, lại đến vị hôn phu thê. Bọn hắn đoạn đường này tiến lên, không phải liền là trở thành chân chính vợ chồng a? Nhưng vợ chồng không phải một bước cuối cùng, người nhà mới là. Bất cứ tia cảm tình nào phát triển đến sau cùng bộ dáng, đều sẽ biến thành thân tình. Mặc dù tại pháp luật bên trên, bọn hắn còn không phải vợ chồng, nhưng là tại bọn hắn lẫn nhau trong lòng, đã sớm làm đối phương là nhà mình người. Về đến nhà thuộc sau lầu, Lạc Giã đem tiên nữ học tỷ đặt ở phòng nàng trên giường. Hắn cũng không hề rời đi, mà là chui vào học tỷ chăn mền, ôm mình rất đáng yêu yêu, thật xinh đẹp bạn gái, ý cười đầy mặt nhìn đối phương ngủ dáng vẻ. Đột nhiên, Tô Bạch Trúc mở to mắt, ánh mắt có chút sắc bén nhìn xem Lạc Giã. Sau một khắc, lãnh đạo ánh mắt dần dần trở nên ủy khuất, Tô Bạch Trúc ngữ khí khổ sở nói, "Lạc Lạc, đầu ta đau." "Không có chuyện gì, ngươi là uống nhiều quá, ngủ thêm một lát mà, ngày mai liền tốt." "Vậy ngươi ôm ta ngủ." "Ta không phải đã ôm ngươi sao?" "Quá xa, cách ta gần một điểm." "Được." Lạc Giã càng thêm dùng sức ôm lấy tiên nữ học tỷ. Thích nam sinh, trên thân cái kia cố nồng đậm cảm giác an toàn, bao quanh Tô Bạch Trúc, để nàng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lại một lần nữa tỉnh lại, đã là hơn 9 giờ. Lần này là Tô Bạch Trúc trước tỉnh lại. Nhìn thấy Lạc Giã trên cổ dấu đỏ, nàng hơi sững sờ, cảm thấy trời đều sập. Nói thật, nàng không quan tâm trên cổ mình có hay không cỏ nhỏ dâu, bởi vì nàng nguyện ý để Lạc Giã loại. Nhưng đối phương trên cổ có cỏ nhỏ dâu, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nàng vậy mà lại làm ra loại chuyện này, nàng không tiếp thụ.
Chương 1142, thư viện chiếm chỗ. Chương 1142, thư viện chiếm chỗ. Tết Nguyên Đán ngày nghỉ kết thúc, mang ý nghĩa khoảng cách nghỉ đông chỉ còn lại có nửa tháng thời gian. Mà cái này nửa tháng, tựa như là mở lần nhanh, tất cả mọi người bận rộn. Đại học năm 4 thi nghiên cứu sinh đã thi xong, mà anh ngữ 4-6 cấp khảo thí cũng kết thúc. Kết quả như thế nào, Lạc Giã cũng không rõ ràng, bất quá chỉ là cấp 4, hắn cảm thấy mình hẳn là tay cầm đem bóp mới đúng. Tuy nói 4 năm đại học hắn đều không chút học anh ngữ, nhưng cấp 4 anh ngữ trình độ cũng không có sánh vai thì mạnh đến mức nào. Mặc dù Lạc Giã thi đại học anh ngữ thì quên, không muốn nhắc tới, dù sao là cái khổ sở số lượng. Về phần lần này hắn vì cái gì như thế có tự tin, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Tóm lại học tỷ nói, nếu là ngay cả anh ngữ cấp 4 đều không có qua, liền không cho hắn vào trong nhà. Dương Sếp đã tại học tỷ mua sắm trong xe, chỉ cần kết quả vừa ra, Lạc Giã không có qua lời nói, nàng liền xuống đơn, đem Dương Sếp đặt ở cổng. Đến lúc đó Lạc Giã liền muốn nằm tại cửa ra vào đi ngủ. Có phần này áp lực, Lạc Giã cảm thấy mình nhất định có thể thi qua. Đối với anh ngữ môn học này, tiên nữ học tỷ cũng không có cái gì khiến cho, bởi vì Lạc Giã ngay cả học thuộc từ đơn cũng không biết. Cho nên đang thi trước đó, Lạc Giã liều mạng học thuộc từ đơn, sau đó tại nắm giữ một chút ngữ pháp. Còn lại, liền nghe trời từ mệnh. Cái này học kỳ mạn, dù là đã là năm thứ 3 đại học đi học kỳ, trải qua mấy lần thi cuối kỳ đám người, vẫn như cũng bị sắp đến thi cuối kỳ tra tấn đến không được. Không có người nghĩ rất tín chỉ thi lại, cho nên quậy một học kỳ các sinh viên đại học, tại học kỳ mạn trong khoảng thời gian này, tiến vào ngắn ngủi học tập sinh hoạt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thư viện vị trí đều không chiếm được, Diêu Thi Vũ ba đứa nhỏ sáng sớm liền từ trong phòng ngủ xuất phát, hướng phía thư viện phương hướng chạy tới. Đi vào thư viện về sau, nhìn thấy tờ thứ nhất trên mặt bàn trắng cảnh, Vương Vân Chi tức giận đến muốn chửi đồng. Bằng cái gì? Chúng ta lên sáng sớm liền đến thư viện dành chỗ đưa, trông coi thư viện mở cửa, kết quả bọn hắn đêm qua tới đem đồ vật ném trên mặt bàn, vị trí là có thể dạng này chiếm sao? Xác thực, gắng gượng qua phân. Diêu Thi Vũ đã lâu cũng có chút sinh khí. Nếu như dùng biện pháp này dành chỗ đưa, đây chẳng phải là ngươi chỉ cần ném một vật trên bàn, vậy cái này vị trí liền mãi mãi cũng là ngươi. Chỗ nào đều không có đạo lý này. Bọn tỉ muội, đem đồ trên bàn đẩy trên mặt đất, chúng ta ngồi, liền không quen lấy cái này tật xấu. Hách Kiệt bá khí bên cạnh để lộ nói, nếu là các nàng chiếm lý đều không đúng, vậy sau này gặp được không chiếm lý sự tình, còn không phải bị người khi dễ đến cùng a. Có Hách Kiệt câu nói này, còn lại hai người nhao nhao nhẹ gật đầu, đem trên mặt bàn đồ vật nhét vào trên mặt đất, sau đó ba người yên tâm thoải mái ở chỗ này nhìn lên sách. Mặc dù các nàng học kỳ này chương trình học có thể dùng trầm động chập trùng để hình dung, dù sao chỉ là lão sư liền đổi hai cái, nhưng cũng may hai vị này lão sư đều là phi thường ưu tú, cho nên bọn họ lần đầu tiên thi cuối kỳ, các nàng đều có nắm chắc thuận lợi thông qua. Ba người ở chỗ này học tập cho tới trưa, đang lúc các nàng chuẩn bị ra ngoài lúc ăn cơm, lại phát hiện bốn cái nữ sinh chính dẫn theo thức ăn ngoài hướng phía các nàng nơi này đi tới. Nhìn thấy đồ vật của mình trên mặt đất, dẫn đầu nữ sinh khẽ cho mày, chỉ vào Diêu Thi Vũ chất vấn, đây là các ngươi làm sao? Là thì thế nào? Hách Kiệt đối chọi gay gắt nói, không hề nhượng bộ chút nào. Mấy nữ sinh này, đêm qua tới dành chỗ đưa, giữa trưa ngày thứ 2 mới đến, hơn nữa còn là dẫn theo thức ăn ngoài tới, thật coi thư viện là nhà mình a. Nghe đến bên này cãi lộn, sát vách bàn người cũng căng tới ánh mắt, lộ ra ăn dưa biểu lộ. Ngươi không thấy được phía trên có ta đồ vật sao? Cái bàn này hôm qua liền đã bị chúng ta chiếm. Lời vừa nói ra, Vương Vân Chi khinh thường cười một tiếng, nói, khôi hài sao? Đây là thư viện, ngươi nói ngươi đêm qua chiếm vị trí, ai quy định ban đêm không thể dành chỗ đưa sao? Có muốn nghe hay không nghe ngươi mình đang nói cái gì? Vương Vân Chi không thể tưởng tượng nói. Cãi lộn thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa còn là nữ hải tử ở giữa cãi lộn, cái này nhưng so sánh nhìn nam sinh đánh nhau còn có ý nghĩa hơn nhiều. Phu cận người đều nhìn lại, thậm chí một số người đã bắt đầu thu hình lại. Thanh âm rất nhanh liền đem thư viện nhân viên quản lý hấp dẫn tới, nhìn thấy song phương kiếm bạt nộ trương bộ dáng, nhân viên quản lý đưa các nàng mấy người đều lộ ra thư viện, thông chi các nàng phụ đạo viên, để phụ đạo viên đi giải quyết vấn đề. Năm thứ nhất đại học máy tính chuyên nghiệp phụ đạo viên cũng là một vị người mới nữ lao sư, bởi vì mới vừa tới đến đại học làm phụ đạo viên nguyên nhân, kinh nghiệm không đủ, cho nên gặp loại chuyện này, lập tức liên động, chỉ có thể thỉnh giáo một chút tiền bối. Vừa vặn trước đó Tô Bạch Trúc chủ nhiệm khóa thời điểm, cùng với nàng quan hệ coi như không tệ, cho nên nàng liền liên hệ Tô Bạch Trúc. Về phần Cố Minh Hiên, có sao nói vậy, nàng thật không dám cùng đối phương nói chuyện. Phụ đạo viên tên là Thả Ao, tướng mạo phổ thông, nhưng là thỉnh thoảng biểu hiện ra nhỏ biểu lộ cùng tiểu động tác phi thường đáng yêu, rất thụ mọi người thích. Lại thêm nàng không thế nào biết mặc dự, cho nên suốt ngày đều là một bộ tiêu chuẩn nữ sinh viên mặc dự, không biết, còn tưởng rằng nàng thật là giang đại học sinh đâu. Trong văn phòng, đứng 7 người, theo thứ tự là Diêu Thi Vũ 3 người cùng mặt khác 4 cái nữ sinh. Mà song phương phụ đạo viên cũng đều trình diện, bên cạnh còn ngồi một vị lãnh đạo trường học. Tha Ao có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thay các học sinh nói ra, chuyện này rất đơn giản, là các ngươi làm sai. Cái gì chúng ta làm sai, rõ ràng là học sinh của ngươi, đem học cho ta đổ vật từ trên mặt bàn ném xuống, loại hành vi này, đã xúc phạm nội quy trường học đi. Đối phương phụ đạo viên là cái trường 40 tuổi A-Z, giọng nói chuyện 10 phần bén nhọn, lộ ra cay nghiệt vô cùng. Thế nhưng là các ngươi đem qua chiếm chỗ bị cái này không hợp lý a? Không hợp lý thế nào? Xúc phạm nội quy trường học sao? Lại nói, học sinh của ngươi cũng có thể ban đêm chiếm chỗ bị a, chuyện này chỉ có thể chứng minh học sinh của ta so học sinh của ngươi càng thích học tập. Gặp được không nói lý người, Thà Ao trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, cả người đều luôn cuống tay chân, bối rối vô cùng. Nhìn thấy đạo viên bị khi phụ, Diêu Thi Vũ ba đứa nhỏ cũng nổi giận, vậy mà chỉ vào đối phương phụ đạo viên bắt đầu mắng lên.
Nhìn thấy ba người này lớn lối như thế dáng vẻ, một bên trường học lãnh đạo đứng lên, đối Diêu Thi Vũ ba người chỉ trích nói, mấy người học sinh các ngươi cũng dám nhục mạ lão sư, có tin ta hay không khai trừ các ngươi. Phải biết, thời đại mới sinh viên xưa nay không thụ áp bách, có người dám như thế đối với các nàng nói chuyện, sẽ chỉ làm các nàng phản kháng càng thêm lợi hại. Người cái lao ta đăng, đừng tưởng rằng người cô nại nại không dám quản ngươi. Không thể không nói, mắng chửi người cái này một khối, còn phải là Vương Vân Chi. Vừa ra tay, trực tiếp đem trường học lãnh đạo cho kiện hướng ấm. Đang lúc tình huống dần dần kịch liệt thời điểm, cửa ban công đột nhiên được mở ra. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy người này, lãnh đạo trường học hơi sững sờ, đối phương phụ đạo viên cũng ngây mẩn cả người. Mà Diêu Thi Vũ ba người, tại một trận sau khi kinh ngạc, trong mắt nhao nhao lộ ra hủy khuất thần sắc. Thật giống như thấy được chân chính có thể vì chính mình chỗ dựa người đến đồng dạng. Mà theo sát phía sau, còn có Lạc Dã. Lạc Dã đi tới về sau, Cố Minh Hiên cũng đến đây. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong văn phòng, kín người hết chỗ. Chương 1143, nói lời kinh người Vương Vân Chi chương 1143, nói lời kinh người Vương Vân Chi Tô lão sư. Tô lão sư. Ba đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi tới Tô Bạch Trúc trước mặt, sau đó chỉ vào cách đó không xa mặt khác bốn người, đem thư viện phát sinh sự tình tất cả đều nói cho nàng. Tô Bạch Trúc yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đối phương phụ đạo viên trước mặt. Khí chàng cương đại, lệ vị này đã 40 tuổi khoảng trường phụ đạo viên, theo bản năng lui về sau nửa bước. Sau đó, nàng phản ứng lại, lộ ra thẹn quá thành giận biểu lộ. Nàng số tuổi này, vậy mà lại bị một cái học sinh cho hù dọa. Thân là Giang Đại uy tín lâu năm giáo sư, nàng đương nhiên nhận biết Tô Bạch Trúc, biết đối phương chỉ là bây giờ Giang Đại một cái nghiên cứu sinh mà thôi. Tô Bạch Trúc đồng học, ngươi cũng chỉ là một cái học sinh, nơi này không có chuyện của ngươi. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc từ tốn nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta mặc dù là học sinh, nhưng lại làm qua mấy người các nàng nguyệt lao sư. Một phen, lệnh ba đứa nhỏ vô cùng cảm động. Vậy thì thế nào? Học sinh của ta phạm sai lầm gì rồi? Đầu nào nội quy trường học quy định, không thể sớm một ngày chiếm chỗ vị. Nghe đến lời này, không đợi Tô Bạch Trúc mở miệng, Lạc Dã liền tiến lên một bước, nói, vị lao sư này, ngươi biết rõ thư viện sớm một ngày chiếm chỗ vị không hợp lý, liền nhất định phải tranh cãi sao? Làm sao? Nếu như hôm nay thật để Diêu Thi Vũ ba người bị ủy khuất, ngươi biết ngày mai thư viện sẽ có bao nhiêu loạn sao? Đến lúc đó, sớm một ngày không chiếm được chỗ ngồi, liền sớm hai ngày, còn chiếm không đến liền sớm ba ngày. Đem thư viện khiến cho ố yên trường khí, ngươi đoán cuối cùng trường học sẽ xử lý trách nhiệm của ai? Ta sao? Lời vừa nói ra, đối phương phụ đạo viên còn chuẩn bị nói cái gì? Nhưng nghĩ lại, trong thần sắc liền lóe lên một trận kinh hoàng. Nói có đạo lý, về sau thư viện nếu là thật loạn, cái kia nàng chính là cái kia kẻ cầm đầu, trường học sẽ chỉ xử lý vấn đề của nàng. Tại giữa người và người cãi lộn bên trong, lẫn nhau chửi rủa là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Có thể bắt lấy lợi ích của đối phương, mới là nhau nhau thắng mấu chốt. Lạc Dã hai câu nói, làm cho đối phương phụ đạo viên không dám cùng hắn nhau nhau đi xuống. Sắc mặt của nàng mười phần không tốt, hung hăng trợn mắt nhìn một chút mình bốn cái học sinh, liền chuẩn bị để các nàng cho Diêu Thi Vũ đám người xin lỗi. Không nghĩ tới cái này bốn cái nha đầu cũng là quật cường chủ, một cái cũng không chịu xin lỗi, một mực chắc chắn các nàng không sai. Nguyên bản cảm thấy chỉ cần mình náo xuống dưới, liền nhất định có người đem các nàng coi ra gì. Kết quả Cố Minh Hiên không nói hai lời, một chiếc điện thoại cho Lý Bình đánh qua. Quá trình đi thật nhanh, cái này bốn cái nữ sinh bị toàn trường phê bình, bốn người một người có một cái xử lý, lần này trung thực. Thư viện cũng từ giờ khắc này bắt đầu, không cho phép xuất hiện chiếm chỗ hành vi, toàn trường thầy trò vỗ tay bảo hay. Chân chính muốn học tập người, sẽ vừa sáng sớm đi thư viện chiếm chỗ vị, bằng thực lực chiếm cứ chỗ ngồi. Sớm một ngày chiếm chỗ vị, dùng loại này đầu cơ trục lợi hành vi người, ngược lại cũng chỉ là làm dáng một chút, biểu hiện ra mình có tại chăm chú học tập, lừa gạt người khác, lừa gạt mình. Càng đừng đề cập các nàng ngày đầu tiên chiếm chỗ, giữa trưa ngày thứ 2 mới tới. Tiêu chuẩn đánh thẻ thư viện hành vi. Tựa như có ít người đi phòng tập thể thao, mục đích chủ yếu lại không phải kiện thân, mà là tại nơi đó chụp tấm hình ảnh chụp phát vòng bằng hữu đồng dạng. Rơi phòng làm việc thời điểm, Lạc Dã phát hiện học tỷ lại bị nữ hài tử khác đoạt đi. Ba đứa nhỏ vây quanh Tô Bạch Trúc líu díu nói không ngừng, nói đoạn này trong lúc đó tưởng niệm. Từ khi Tô Bạch Trúc không dạy thay về sau, các nàng vài ngày đều không nhất định có thể nhìn thấy Tô Bạch Trúc một lần, cái này có thể để các nàng tốt một trận tưởng niệm. Lạc Dã dựng lên lỗ tai, chăm chú nghe đối phương đang trò chuyện cái gì. Tô lão sư, ngươi cùng Lạc Dã học trưởng bình thường ăn quả vật con sao? Tô lão sư, ngươi cùng Lạc Dã học trưởng ở cùng một chỗ sao? Ngủ qua rồi sao? Một vấn đề cuối cùng, lệnh Tô Bạch Trúc dừng lại bộ pháp, nhìn về phía Vương Vân Chi. Biết ngươi thần kinh thô, có chuyện nói thẳng, nhưng cũng không cần thiết thẳng như vậy a. Hách Kiệt cùng Diêu Thi Vũ cũng làm tức bưng kín Vương Vân Chi miệng, hai người cười cười xấu hổ, liền mang theo nàng rời khỏi nơi này. Lạc Dã đi tới học tỷ bên cạnh, cảm thán nói, cơ cơm, xem ra ngươi dạy thay đoạn thời gian kia, thu hoạch một đám đáng yêu học sinh a, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thích hợp làm lão sư. Các nàng không gặp rắc rối liền tốt. Tô Bạch Trúc lắc đầu nói, bất quá nhìn ra được, nàng vẫn là rất thích cái này ba cái học sinh. Hai người chuẩn bị rời đi, Lạc Dã lại quay đầu nhìn thoáng qua ký túc xá. Thế nào? Tô Bạch Trúc hỏi. Cố ca còn không có ra. Tính toán mặc kệ hắn, chúng ta đi. Cố Minh Hiên bị lưu lại. Hắn lúc này đang đứng tại tính toán cơ trong văn phòng, bị mấy người khác mặt mũi tràn đầy quái dị chăm chú nhìn. Cố giáo sư, ngươi thế nhưng là chúng ta độc thân giáo sư tầm gương, trở về lâu như vậy, làm sao không có tới cùng chúng ta chào hỏi? Vương giáo sư nói. Chúng ta rất quen a. Cố Minh Hiên không chút lưu tình nói. Trong mắt hắn, mình cùng mấy cái này hồ bằng cậu hữu, xác thực chưa quen thuộc. nhưng mấy người này ngược lại là vẫn rất như quen thuộc. Cố giáo sư, đây là ngươi không phải, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ hưởng thụ độc thân huynh đệ à? Khâu Phán Viện lao sư đi tới nói. Mấy người ngươi một câu ta một câu, câu câu không rời độc thân hai chữ, tựa hồ là đang thăm dò Cố Minh Hiên có hay không thoát đơn. Ta hiện tại xác thực vẫn còn độc thân. Cố Minh Hiên như nói thật nói. Lời vừa nói ra, mấy vị lao sư trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Cố Minh Hiên ánh mắt lại trở nên thân thiết mấy phần. Chỉ cần Cố Minh Hiên không có thoát đơn, vậy bọn hắn liền không nóng nảy. Tựa như là Bành Vũ Yến không đội, ta cũng không đội đồng dạng. Nhưng ta cùng các ngươi không giống. Nói xong câu đó, Cố Minh Hiên liền rời đi máy tính văn phòng, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy người, liếc mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Gia hỏa này, độc thân liền độc thân, còn cao ngạo đi lên, nói cái gì ta cùng các ngươi không giống còn không phải độc thân. Khâu Phán Viện lơ đến nói, có thể ta cảm thấy hắn độc thân xác thực cùng chúng ta không giống, cái kia người như vậy, vây tay liền sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích, chúng ta chỉ xứng làm liếm chó. Vương giáo sư mệt mỏi nói. Nói cái gì đó? Ngươi làm ta quá là thất vọng, mục tiêu của chúng ta sao có thể cực hạn tại liếm chó, có thể hay không có chút chí khí? Trần lao sư phẫn nộ nói. Đi ra văn phòng về sau, Cố Minh Hiên liền cho Lê Hạ phát một đầu tin tức, chia sẻ chuyện mới vừa rồi. Lê tử, làm tốt Cố lao sư, cái kia phụ đạo viên còn muốn nói cơm cơm không phải, nên cũng đem nàng cho xử lý một trận. Nhìn thấy cái tin tức này, Cố Minh Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu Lê tử, lại còn rất bao che cho con. Cao ngạo ngưng, vậy nếu như là ta bị khi phụ đây? Lê tử. Lê Hạ dây trở về một cái dấu hỏi. Sau đó, nàng tiếp tục trả lời, ngươi nếu như bị khi dễ, ta bỏ chạy xa xa. Nhìn thấy cái tin tức này, Cố Minh Hiên ngẩn người, hỏi một câu vì cái gì? Có thể khi dễ ngươi người, khi dễ ta khẳng định lại càng dễ, ta không chạy chẳng lẽ muốn tặng đầu người sao? Có. Có đạo lý. Cố Minh Hiên càng không có cách nào phản bác. Chương 1144, sinh khí 1 giờ chương 1144, sinh khí 1 giờ 1 năm mới, tổng hội phát sinh một chút chuyện tốt. Thì như nói Lý Hạo Dương cùng Hứa Tiểu Già hợp lại. Mặc dù biết bọn hắn hợp lại là chuyện sớm hay muộn, nhưng là nghe huấn luyện viên nói, tình huống lúc đó kỳ thật rất nghiêm trọng, hợp lại chẳng cảnh, cùng hắn tưởng tượng không giống. Lạc Giã hôm nay tại về nhà thuộc nhà lầu trên đường, ngẫu nhiên gặp Hứa Tiểu Già, cùng nàng trò chuyện lên ngày đó mưu trí lịch trình. Hứa Tiểu Già nghĩ nghĩ, liền thở dài, nói, ngày đó kỳ thật ta rất tức giận. Sinh khí? Vì sao? Dựa vào cái gì hắn nói chia tay liền chia tay, hắn nói hợp lại liền hợp lại? Hắn coi ta là thành cái gì rồi? Hứa Tiểu Già tiếp tục nói, lúc ấy hắn nói hợp lại thời điểm, ta ngay từ đầu không muốn đáp ứng, ta cảm thấy hắn không có coi trọng ta. Cái kia về sau vì cái gì lại đáp ứng đâu? Lạc Giã hỏi. Bởi vì, kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng, hắn đến cùng có hay không coi trọng ta, nhưng không biết vì cái gì, chính là sẽ một mực hoài nghi sự thật này. Thằng đến ta nhìn thấy hắn đổi tới, lại tìm không thấy ta, một đại nam nhân giống tiểu hài tử đồng dạng thúc thủ vô sách thời điểm. Ta phát hiện trong lòng mình so đo đồ vật, thật rất ngây thơ. Rõ ràng nghĩ hợp lại, nhưng đối phương mở miệng một khắc này, nàng nhưng lại cự tuyệt. Nàng không biết mình là tại cha tấn mình vẫn là đang làm cái gì, nàng chính là cảm thấy rất bị khuất, nàng không muốn đơn giản như vậy sẽ đồng ý hợp lại, nàng muốn cho mình vừa mới bị lúc chia tay, chỗ cảm thụ đến cái kia cố tâm tình, để Lý Hạo Dương cũng cảm thụ một lần, dạng này mới công bằng. Thật là nhìn thấy Lý Hạo Dương khổ sở thời điểm, nàng đột nhiên lại cảm thấy, có công bằng hay không loại chuyện này, một điểm ý nghĩa đều không có. Nàng tại sao muốn so đo loại chuyện này, tổn thương cái kia vốn là rất xem trọng mình người đâu. Có lẽ đây mới là Hứa Tiểu Già cuối cùng đồng ý hợp lại lý do chứ. Đã hợp lại, vậy liền hảo hảo cùng một chỗ đi, các ngươi sau này có tính toán gì hay không? Làm sao đối mặt với người phụ mẫu? Lạc Giã tiếp tục hỏi. Cái này, ta cũng không biết, bất quá lần này, ta một bước cũng không muốn lui, phụ mẫu bên kia, ta nhất định có thể giúp Hạo Dương giải quyết. Nghe vậy, Lạc Giã cười nói, ngươi có phần này tâm như vậy đủ rồi, mà cha mẹ của ngươi, nhất định phải là hắn đến giải quyết mới được. Hắn hồi trước nói, nghỉ đông thời điểm muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở lại kinh thành. Lời vừa nói ra, Hứa Tiểu Già ngẩn người, khuôn mặt nhỏ hết sức kinh ngạc. Chuyện này, đối với nàng tới nói, vẫn còn có chút quá đột nhiên. Tới nhà của ta. Ừm. Gặp cha mẹ ta. Ừm. Đạt được khẳng định đáp án, Hứa Tiểu Già trầm mặc một lát, cũng không có giống Lạc Giã trong tưởng tượng như thế lộ ra do dự biểu lộ, mà là chăm chú nhẹ gật đầu, nói, được. Một chữ trả lời, không có quá nhiều truy vấn, không có hốt hoảng đi phủ định, cũng không có trốn tránh ý nghĩ. Chỉ có ánh mắt bên trong vẻ kiên định, càng ngày càng đậm. Lúc trước cái kia ngạo kiểu vô cùng Hứa Tiểu Già, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, cũng phát sinh rất lớn cải biến, a có thể là bởi vì mất đi một lần, cho nên mất mà được lại cảm giác, cũng làm cho nàng trưởng thành lên. Từ nhỏ đến lớn, đều là kiểu sinh quán dưỡng Hứa Tiểu Già, lần này đối mặt Lý Hạo Dương, vậy mà có thể có thời gian dài như vậy kiên nhẫn, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tiểu sinh quán dưỡng là tính cách, mà không phải tăng quan. Lại nói là dã, lúc trước thời điểm năm thứ nhất đại học, ngươi vẫn là cái kia động một chút lại túi đầu ngượng ngùng tiểu nam hải, làm sao hiện tại còn khuyên bảo lên ta tới? Hứa Tiểu Già hồ nghi liếc qua là dã. Muốn nói biến hóa, ở trong mắt nàng, Lạc Giã mới là sự biến hóa kia lớn nhất người. Lúc trước đối mặt Tô Học Tỷ thời điểm, Lạc Giã là cái dạng gì, hiện tại lại là cái gì bộ dáng? Suy nghĩ kỹ một chút, hoàn toàn chính là hai bộ dáng nha. Chúng ta đều năm thứ ba đại học, học kỳ sau bên trên xong liền muốn đi thực tập, có trưởng thành, không phải chuyện rất bình thường sao? Cũng đúng. Tại phòng ngủ nữ cùng gia thuộc nhà lầu mở rộng chi nhánh đường, hai người lẫn nhau tạm biệt, ai về nhà đấy. Ở nhà thuộc trong lầu, Lạc Giã đã không nhìn thấy Phương Đại Gia thân ảnh. hắn đã rời ra ngoài, vượt qua hưởng phúc thời gian. Nghĩ đến đây, Lạc Dã cũng có chút hâm mộ. Lúc nào hắn cùng học tỷ cũng có thể nhiều sinh mấy đứa bé chờ bọn nhỏ lớn lên, bọn hắn cũng đi hưởng phúc. Về đến nhà thuộc sau lầu, Lạc Dã đầu tiên là đi tới trên ban công, đem đã phơi khô quần áo thu hồi lại. Mà lúc này đây, Tô Bạch Trúc ngay tại trên ghế salon, dùng di động chơi lấy đấu địa chủ. Hai người ai làm việc nấy tỉnh, ai cũng không có ảnh hưởng ai. Đối với lẫn nhau tồn tại, bọn hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đột nhiên, ngay tại một cái nháy mắt, Lạc Dã từ Tô Bạch Trúc trước mặt đi ngang qua thời điểm, cái sau vươn một cái chân, chuẩn bị vấp hắn ngã nhào một cái. Nhưng Lạc Dã đã sớm đoán được học tỷ đang suy nghĩ gì, hắn mở ra một bước dài, tránh thoát lần này đánh lén, sau đó dương dương đắc ý nói, "Cơm cơm, ngươi cho rằng ngươi tiểu tâm tư có thể giấu giếm được ta sao?" "Hử, ngoài ý muốn mà thôi." "Cơm cơm, nghỉ đông ngươi muốn trước về nhà sao?" Nghỉ đông thời điểm, tiểu di bọn hắn chu du thế giới hẳn là cũng trở về. "Còn không có quyết định. Cái kia năm ta đi nhà ngươi ăn Tết, vẫn là ngươi tới nhà của ta ăn Tết?" "Còn không có quyết định." "Được, cực kỳ." Lạc Dã đột nhiên nói. "Tô Bạch Trúc, có câu nói rất hay, đạo cao một thước, mà cao một trượng." Lạc Dã cũng không phải Tần Ngọc Văn loại kia đồ đần, sẽ bị một câu ngươi đoán cho lấy tới tinh thần sụp đổ. Đối mặt học tỷ cố ý trêu cận, hắn cũng không dính chiêu này. "Yêu bất quá." Tô Bạch Trúc đứng lên, lạnh lấy cái mặt liền chuẩn bị trở về phòng. "Sao? Không đúng. Cơm cơm, cơm cơm, ta sai rồi." Tô Bạch Trúc mắt điếc hai ngơ, trực tiếp về tới trong phòng của mình, lưu lại Lạc Dã một người trong phòng khách lộn xộn. Hắn đi tới học tỷ cửa phòng, nhỏ giọng nói ra, "Cơm cơm, ta muốn sinh một giờ khí, sau một tiếng ngươi lại tới tìm ta." Nghe học tỷ giọng điệu này, hẳn là thật sự tức giận. Bất quá sinh một giờ khí là có ý gì? Chẳng lẽ nói học tỷ loại thiên tài này lại não, ngay cả mình sinh khí thời gian đều có thể dự đoán. Sau một tiếng, khí không có tiêu, tái sinh một giờ. Chương 1145, tới gần cuối kỳ chương 1145, tới gần cuối kỳ đây là sách của ta bạn vòng, không phải bằng hữu của ngươi vòng. Mang theo lời chúc phúc của ta lăn ra ngoài. Tác giả tán qua Lạc Dã nằm ở trên giường, dành đến nhàm chán soát sách của mình bạn vòng. Không nghĩ tới mọi người bình luận vẫn rất có ý tứ. Tú ân ái loại chuyện này, tại hắn thư hữu vòng đã là không cảm thấy kinh ngạc, rất nhiều thu hoạch được người hạnh phúc cũng sẽ ở nơi này lưu lại mình dấu chân. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy một chút tiểu hắc tử ở nơi đó mang hắn. Lạc Dã cũng không thèm để ý, hắn hôm nay đã không phải là nhìn thấy một chút chửi bới liền hồng ấm tân thủ tác giả. Chửi rủa cũng không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, sẽ chỉ thôi động hắn tiếp tục tiến lên. Lạc Dã mỉm cười, sau đó hoán đổi mình tiểu hảo, cùng tiểu hắc tử lẫn nhau mang lên. Nói đùa, Bồ Tát cũng có ba phần lửa, hắn vô duyên vô cớ, chỉ là viết một bản tiểu thuyết mà thôi, trêu ai gẹo ai, dựa vào cái gì muốn bị mắng? Có fan hâm mộ giúp hắn đôi trở về, còn bị mắng liếm chó, Lạc Dã là thật im lặng. Một bộ tác phẩm, có người thích, tự nhiên là có người chán ghét, đây là chuyện rất bình thường. Phần ngoại lệ bạn vòng, không hề nghi ngờ đều là ưa thích bộ tác phẩm này người. Ngươi tại thích bộ tác phẩm này trong đám người, chửi đối bộ tác phẩm này, người chung quanh nói ngươi vài câu, ngươi còn mắng tất cả mọi người là liếm chó. Tốt xấu đều để ngươi chiếm sao? Ngươi không thích tất cả mọi người không thể thích sao? Ngươi tại sao không đi mình chán ghét ca sĩ buổi hòa nhạc hiện trường mắng ca sĩ đâu? Chung quanh fan hâm mộ mắng ngươi, ngươi liền nói nơi này tất cả mọi người là liếm chó. Rất nhiều hot tịp tổ kẻ bình luận khu cũng giống như vậy, những cái kia vong hồng tiểu tỷ tỷ tuyên bố một đầu nhan trị video, hết lần này tới lần khác liền có người bình luận một câu chẳng lẽ chỉ có ta không thích nàng sao? Không thích liền hoạch đi à, người ta phát video, có thể lưu lại tự nhiên đều là thích nàng người, ngươi không thích thì thôi, ngươi còn muốn tại một đoàn thích nàng fan hâm mộ bên trong tú tồn tại cảm. Loại này thao tác, ngươi không bị mắng ai bị mắng. Nguyên bản Lạc Dã mắng chửi người đều là dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng hắn phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người nghe hiểu được đạo lý, liền từ bỏ điểm này, lâm vào nguyên thủy nhất miệng này bên trong. Đang lúc hắn mắng khởi tình thời điểm, một trận điện thoại đánh tới, kém chút đem Lạc Dã điện thoại dọa cho rơi mất. "Điện báo người, Tiểu Di." Lạc Dã vội vàng kết nối, mở miệng hỏi, "Tiểu Di, sự tình gì a?" "Tiểu Dã à, là như vậy, chúng ta mấy ngày nữa liền từ nước ngoài trở về, ta cùng ngươi Tiểu Di trang nghĩ đến, các ngươi không phải muốn thả nghỉ đông nhà, nếu không trước hết về Giang Thành, sau đó chờ các ngươi nghỉ, liền cùng một chỗ trở lại kinh thành." "Cái gì?" Lạc Dã kinh ngạc một chút, liền rơi vào trầm tư bên trong. Người nhà của hắn nhà lầu gian phòng không lớn, ở bốn người lời nói khẳng định là chen không hạ. "Không, nói cứng, Tiểu Di cùng Tiểu Di trang ngủ chung, hắn cùng học tỷ." "Không sai, dạng này liền có thể ở, nhưng là Tiểu Di ở nhà lời nói, hắn rất có áp lực a, trước kia một mực tại trong nhà thời điểm còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng ở trong đại học, biết cái gì gọi là tự do về sau, hắn cảm thấy ở nhà sinh hoạt bó tay bó chân, toàn thân không được tự nhiên. Đơn giản tới nói, hắn không muốn bị Trần Thiếu Mạn trông coi, thích bị Tô Bạch Trúc trông coi. Đã như vậy, Cố Ca một người ở Lớn Bình Tầng, nhất định rất cô độc a. Lớn Bình Tầng, ở thêm mấy người hẳn là dư xài a." "Không có vấn đề, ta cảm thấy đi." "Được, đã như vậy, vậy ta liền đi thông báo một chút Cố Minh Hiền." Điện thoại giật máy, nhưng Lạc Dã không thể không nói một câu. "Tiểu Di trong những lời này thông chi dùng tốt." Lạc Dã rời đi gian phòng của mình, đem Tiểu Di bọn hắn muốn trước về Giang Thành sự tình nói cho học tỷ. Học tỷ cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, nằm trên ghế salon mặt, tiếp tục lượm mèo. Bởi vì là học kỳ mạt nguyên nhân, vốn là thanh nhàn Tô Bạch Trúc, hiện tại càng là không có chuyện gì làm. Lạc Dã ngược lại là rất bận, hắn muốn chuẩn bị tiếp xuống thi cuối kỳ. Năm thứ ba đại học thi cuối kỳ, hiển nhiên muốn so năm thứ nhất đại học đại nhị khó một chút, nhưng Lạc Dã vẫn như cũ có năm chắc không treo khoa. Hắn truy cầu không cao, có thể qua là được, không giống Lý Hạo Dương như thế, đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, mọi người không còn giống vừa mới nhập học như vậy vô ưu vô lự, mỗi người tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Cho dù là Vương đại chủ y, cũng dừng tay lại bên trong kiêm chức, hiện tại mỗi tuần cuối tuần đều sẽ bất thời gian học tập. Hắn không muốn rất tín chỉ, càng không muốn bị người xem thường. Hắn như trước kia không giống, nếu như là một người, hắn ngược lại là cảm thấy rất tín chỉ không treo khoa không quan trọng, nhưng có Ngư Tử Ca tại, hắn liền không muốn để cho đối phương thất vọng. Hắn không giống mình cái khác bạn cùng phòng như thế, đều có các năng khiếu, nếu như liền ngay cả duy nhất có thể làm cố gắng đều từ bỏ, vậy hắn liền thật không còn gì khác. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như hắn không cùng Ngư Tử Ca cùng một chỗ, hiện tại khả năng còn tại lớp học nằm nằm đi, mỗi ngày trải qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. 515 trong phòng ngủ, cửa sổ là nửa mở, trận trận gió mát từ bên ngoài thổi vào, để thân thể trần truồng ngủ Vương đại chủ ý toàn thân lắc một cái. Hắn từ trong chăn toát ra đầu, nhìn về phía ban công phương hướng, sau đó nổi giận mắng, cái nào đồ chó hoang mở cửa sổ ra rồi. Nói xong, hắn phát hiện trong phòng ngủ không có người trả lời hắn, hắn vờn quanh một vòng, phát hiện trong phòng ngủ cũng chỉ có một mình hắn. Mọi người đều không tại. A Vương đại chủ ý từ trên giường ngồi dậy, thần sắc trở nên có chút cô đơn. Một cố khó mà hình dung cảm giác cô độc xông lên đầu, để hắn không còn có biện pháp ngủ. Hắn mặc xong quần áo, mở ra mình máy tính, chống đỡ cái cằm, nhìn xem thi cuối kỳ tương quan tri thức. Máy vi tính dưới góc phải, mình lục phao phao ô biểu tượng đang lóe lên. Ai cho mình phát tin tức? Vương đại chủ ý dùng con chuột ấn mở lục phao phao, nhìn một chút tin tức liệt biểu, phát hiện là phòng ngủ trong đám Thẩm Tiêu phát tới tin tức. Thẩm Tiêu, Vương đại chủ ý tỉnh không? Mang cho ngươi cơm, muốn ăn cái gì? Nhìn thấy cái tin tức này, Vương đại chủ ý trong lòng ấm áp, trong lúc nhất thời cái mũi chua chua, nước mắt kém chút liền bừng lên. Loại này không có bị người quên cảm giác. Thật tốt ra Vương đại chủ ý, đến phần nhân vật chính cơm. Thẩm Tiêu, không có nhân vật chính cơm, mang cho ngươi một phần gà ăn mày. Vương đại chủ ý, ta là nhân vật chính, ta liền muốn nhân vật chính cơm. Thẩm Tiêu, ngươi là nhân vật chính, không có chính là không có, đã mua gà ăn mày. Lạc Dã Vương đại chủ ý ta mới là nhân vật chính. Rất nhanh, 515 bốn người ngay tại trong phòng ngủ tề tựu. Vương đại chủ ý liếc nhìn một vòng, nhận lấy nhân vật chính cơm, thần sắc vui mừng, cái này không phải là mua nhân vật chính cơm nha, ngươi cái này khẩu thị tâm phi nam nhân. Vừa mới lúc ăn cơm, nhìn ngươi đang ngủ say, liền không có bảo ngươi. Thẩm Tiêu mở miệng nói ra, những lời này là trái lương tâm. Nói như vậy, nếu như đến giờ cơm, bạn cùng phòng còn đang ngủ, lúc này đánh thức đối phương chắc chắn sẽ để ngươi mang cơm. Đây mới thật sự là lý do. Bất quá cuối cùng, Thẩm Tiêu vẫn là mang cơm. Huynh đệ ở giữa, chơi thì chơi, luận chân tình thực lòng, vậy cũng không bại bởi bất luận kẻ nào. Tục ngữ nói tốt, phụ tử quan hệ thăng trời. Chú ý ca, nghỉ đông có cái gì an bài sao? Vẫn là đi kiêm chức sao? Lạc Giá hỏi. Không biết ta. Vương đại chú ý ăn nhân vật chính cơm, như cái quỷ chết đói. Huấn luyện viên muốn đi kinh thành, Thẩm Tiêu ngươi đây. Lạc Giá tiếp tục hỏi. Ta về nhà giúp trong nhà. Thẩm Tiêu trong nhà có một nhà quầy bán quà vặt, sau khi trở về, hắn có thể một bên chiếu cố tiểu lệ, một bên cho nhà hỗ trợ. Nếu như tiểu lệ một mực không tỉnh được nói, cuộc sống như vậy kỳ thật cũng rất tốt. Chương 1146, đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Chương 1146, đột nhiên xuất hiện thổ lộ thi cuối kỳ. Lạc Giã ngồi tại trong trường thi, trong lòng một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Sinh tử tư mệnh, giàu có nhờ trời, chuyện cho tới bây giờ, có thể qua liền qua, qua không được kéo đến. Hắn đã đem có thể làm đều làm, còn lại cũng chỉ có thể xem thiên ý. Lạc Giã đem viết cơm nhiều hơn nước 5 chữ phiếu tên sách đặt ở trên mặt bàn, sau đó hai tay hợp nhất, bắt đầu bái học thần. Lá dụng về cội cùng cơm nhiều hơn nước hai loại khác biệt phong cách phiếu tên sách, một phe là dùng để bái tình yêu, một phe là dùng để bái học tập. Tại trúc gia phòng sách bên trong, hai tên này rất được hoan nghênh, lại thêm là miễn phí đưa, cho nên tất cả mọi người rất thích. Ngồi trên bục giảng lão sư giám khảo, liếc mắt liền thấy được Lạc Giã ngay tại làm những thứ này kỳ quái cử động. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao khảo thí trước bái Phật chân người hắn gặp nhiều. Bình thường không cố gắng, khảo thí thời điểm tìm vận may, loại người này, đáng đời. Các loại, cái kia tựa như là Lạc Giã. Cái kia không sao, Lạc Giã làm sao lại rất tín chỉ. Lão sư giám khảo đối với Tô Bạch Trúc thành tích tín nhiệm, đã đạt đến cảm thấy Tô Bạch Trúc bạn trai cũng là học bá trình độ. Phía dưới bắt đầu khảo thí, không muốn ra lận, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, hảo hảo bài thi. Tiếp nhận bài thi về sau, Lạc Giã viết lên tên của mình, sau đó nhìn về phía đề thứ nhất đề mục. Đơn giản. Đề thứ hai. Đơn giản. Thứ ba đề. Hai mắt một hắc. Thời gian nửa tiếng, Lạc Giã viết xong. Khả năng phân không cao, nhưng đạt tiêu chuẩn hẳn là không vấn đề gì. Dù sao hắn phần lớn thời gian đều tại viết tiểu thuyết, nơi nào có không học tập à? Tề Văn Lương giáo sư khóa hắn nghe lại nghe không hiểu, học cũng học không được, vẫn là dựa vào học tỷ học bù mới có nắm chắc qua tuyến hợp lệ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất môn mà thôi. Khảo thí trong vòng 3 ngày, thời gian rất hỗn loạn, ngày đầu tiên thi 2 môn, ngày thứ 2 thi 1 môn, ngày thứ 3 thi 3 môn. Nhưng là trong trường học đã có chuyên nghiệp đã thi xong, Lạc Giã có thể thấy có người dẫn theo dương hành lý, đã chuẩn bị về nhà. Ngày thứ nhất khảo thí kết thúc về sau, Lạc Giã đi ngang qua thao trường, phát hiện nơi đó tựa hồ ngay tại phát sinh cái gì náo nhiệt sự tình. Sau một khắc, điện thoại di động của hắn vang lên một tiếng, là học tỷ cho hắn phát tin tức. Tiên nữ học tỷ cũng muốn tham gia thi cuối kỳ, là theo chân Tề Văn Lương giáo sư học sinh cùng một chỗ thi. Cơm phu nhân, hình ảnh cơm phu nhân, thao trường giống như có người thổ lộ. Học tỷ phát tới trong tấm ảnh trắng cảnh, là tại thao trường trên đường chạy, một người mặc áo khoác trắng nam sinh, ôm thổi phồng hoa hồng, đứng tại bày ra cố tình hình ngọn nến bên trong, tựa hồ là đang với ai thổ lộ dáng vẻ.
Lạc tiên sinh, ta tại thao trường bên ngoài, ta lập tức qua đi tìm ngươi.
Thật là đúng dịp, không nghĩ tới học tỷ cũng tại thao trường.
Có thể là bởi vì vừa thi xong nguyên nhân, Tô Bạch Trúc, Diệp Tình, Diêu Miêu ba người là đi cùng một chỗ. Đi ngang qua thao trường thời điểm, thấy cảnh này, ba người tò mò, liền đi tới tham gia náo nhiệt.
Có người muốn thổ lộ.
Ta là cái đùa à, ta cái này buồn tẻ nhàm chán bình thản thường ngày, rốt cục có thể nhìn thấy một chút có ý tứ sự tình.
Diêu Miêu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được mong đợi bắt đầu.
Sau một khắc, đứng tại hình trái tim ngọn nến bên trong nam sinh kia, ánh mắt nhìn về phía Diêu Miêu.
Diêu Miêu hơi sững sờ, không biết vì cái gì, trong lòng của nàng dâng lên một cố dự cảm không tốt.
Đây là vật lý học viện Lý Tuyết Phong a.
Lý Tuyết Phong,
hắn hiện tại hẳn là tiến sĩ đi, rất đẹp trai a.
Hắn đang làm gì?
Trong truyền thuyết vật lý học viện Lý Tuyết Phong, không phải cái sẽ chỉ học vật lý ngốc từ sao?
Người chung quanh nghị luận thanh âm, cũng làm cho Diệp Tình hồi tưởng bắt đầu, nàng thì thào nói ra, ta nhớ ra rồi, nhớ kỹ mới vừa lên đại học thời điểm, Lý Tuyết Phong học trưởng vẫn là trong trường học nhân vật phong vân đâu, bây giờ vậy mà có thể nhìn thấy hắn ở chỗ này thổ lộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a.
Lý Tuyết Phong là Phương hiệu trưởng học sinh, bất quá lão Phương đã về hưu.
Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Tuyết Phong, dù sao đến tiến sĩ sinh cái này trình độ, đạo sư càng nhiều hơn chính là đưa đến dẫn đạo tác dụng.
Chỉ gặp Lý Tuyết Phong đứng tại hình trái tim ngọn nến ở giữa, mặt hướng Tô Bạch Trúc phương hướng.
Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn sang, sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ.
Bởi vì lần trước hắn phục xã biểu diễn duyên cớ, để Tô Bạch Trúc ba chữ này lại một lần nữa tại Giang Đại phát hỏa bắt đầu, cho nên có rất nhiều người đều nhận biết nàng.
Mà lúc này, Lý Tuyết Phong làm ra như thế mập mờ biểu hiện, không phải là muốn cùng Lạc Dã cướp người a?
Như thế quang minh chính đại sao?
Lạc Dã vừa mới tiến thao trường, liền thấy tình cảnh như vậy.
Trong tấm ảnh còn thấy không rõ lắm, bây giờ đi vào thao trường, hắn mới biết được, nguyên lai thổ lộ người là Lý Tuyết Phong.
Hắn cùng Lý Tuyết Phong tại nhà ăn đã gặp mặt, mặc dù chưa quen thuộc, nhưng ít ra lăn lộn cái quen mặt.
Nhìn xem hắn hướng phía học tỷ phương hướng nhìn sang, Lạc Dã trong lòng ngược lại không có cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Mặc dù không hiểu rõ Lý Tuyết Phong, nhưng hắn cảm thấy người này cũng không phải là người xấu.
Sở dĩ nhìn về phía học tỷ phương hướng, hẳn là chỉ là cái trùng hợp, hắn muốn thổ lộ người, hơn phân nửa vừa vặn tại học tỷ vị trí kia.
Chỉ gặp hắn đột nhiên hướng về phía Tô Bạch Trúc phương hướng, một gối quỳ xuống, mở miệng nói ra, "Diêu Miêu đồng học, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi."
Thanh âm rất bình thản, cũng không có thổ lộ thời điểm hẳn là có ngượng ngùng, cũng không có bất kỳ cái gì kích tình, tựa như là
tại hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng.
Ánh mắt mọi người đều rất nghi hoặc,
Diêu Miêu là ai?
Mà Tô Bạch Trúc cùng Diệp Tình ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diêu Miêu.
Sau đó, hai người rất có ăn ý lui lại một bước, đem Diêu Miêu lưu tại nguyên địa, vô cùng dễ thấy.
Cái sau kịp phản ứng về sau, quay đầu nhìn xem Tô Bạch Trúc, hoảng loạn nói, "Học tỷ, Diệp Tình, các ngươi làm gì? Ta,
cái này tình huống như thế nào?"
Diêu Miêu người đều làm ngộng.
Nàng không phải đang nhìn náo nhiệt sao?
Làm sao mình biến thành náo nhiệt?
Người này ai vậy?
Tại sao muốn cùng với nàng thổ lộ?
Không phải?
Diêu Miêu đại não đang nhanh chóng suy nghĩ, nàng biểu thị mình khảo thí thời điểm đầu óc đều không có chuyện nhanh như vậy qua.
Xảy ra chuyện gì?
Ta ở đâu?
Hắn là ai?
Ta là ai?
Diệp Tinh đẩy một cái Diêu Miêu, đem nàng đẩy hướng Lý Tuyết Phong trước mặt.
Lý Tuyết Phong mỉm cười, mở miệng nói ra, "Chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được."
"Diêu Miêu,
ta đoán được cái gì rồi?"
Lý Tuyết Phong tiếp tục nói, "Ta ám hiệu lâu như vậy, tại trong sách lưu lại rất nhiều bình luận, từng chút nói cho ngươi ta thân phận, từng chút biểu đạt ta đối với ngươi tình cảm, bây giờ, ta rốt cục có thể đứng ở chỗ này, thổ lộ tiếng lòng."
Vân 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 vân.
"Sách gì bên trong bình luận?
Thân phận gì?
Thứ độ gì a?"
Diêu Miêu cả người đều làm động.
Lúc này, Lạc Dã đã đi tới tiên nữ học tỷ bên cạnh. Hắn mở ra sách của mình, cùng học tỷ cùng một chỗ nhìn lại.
Diêu Miêu trong sách mỗi một đầu bình luận, cái kia cao nàng 520 lễ vật giá trị bằng một, đều sẽ để lại một câu nói.
"Khách qua đường nhóm bề bộn nhiều việc truy đuổi tốc độ vũ trụ cấp 1, mà ta chỉ muốn đối ngươi cả đời thủ hộ."
Nhìn thấy đầu này bình luận, lại nhìn một chút cái khác, Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói ra, toàn bộ đều là dùng định luật vật lý thổ lộ.
"Vật lý?"
Lạc Dã kinh ngạc nói, cho nên, hắn lưu lại nhiều như vậy bình luận nguyên nhân, chính là đang bày tỏ mình là cái học vật lý.
Chương 1147, biến khéo thành vụ chương 1147, biến khéo thành vụ có lẽ còn có cái khác manh mối.
Hai người tiếp tục xem xuống dưới điểm tiến Diêu Miêu cá nhân trang chủ, liền có thể nhìn thấy Diêu Miêu lịch sử bình luận, điểm này vẫn là rất thuận tiện.
Diệp Tinh lúc này cũng tới đến Lạc Dã một bên khác, ba người như cái hiếu kỳ bảo, bắt đầu nhìn lại.
Ngoại trừ biểu thị mình là cái học vật lý bên ngoài, hắn còn nhiều lần tại Diêu Miêu bình luận ở dưới, lưu lại đủ loại công thức, nếu như đem những thứ này công thức toàn bộ đều giải khai, liền có thể đạt được một chuỗi số lượng.
Đem chuỗi chữ số này tổ hợp bắt đầu, liền có thể phát hiện là Giang Đại học sinh học hảo.
Giang Đại học hảo là căn cứ nhập học năm, hệ viện, chuyên nghiệp, lớp, cuối cùng căn cứ tính danh thủ chữ cái, hoặc là hộ tịch sở tại địa, cho ra sau cùng hai chữ số chữ.
Mỗi người học hảo đều là độc nhất vô nhị.
Hơn nữa nhìn đến chuỗi chữ số này, chỉ cần là Giang Đại học sinh, liền có thể cảm giác được, đây là học hảo.
Không phải?
Lạc Gia không thể tưởng tượng nói, phức tạp như vậy.
Đây là người có thể nghĩ tới.
Sâu này học hảo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lý Tuyết Phong học trưởng.
Diệp Tinh cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi.
Từ một điểm này nhìn, Lý Tuyết Phong đúng là dụ tâm.
Nhưng là,
Diêu Miêu không nhất định biết.
Thậm chí, Lý Tuyết Phong vẫn cho là Diêu Miêu cùng mình bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay lần này thổ lộ, hắn cũng dùng một loại nào đó ám chỉ, tại bình luận sách bên trong nói cho Diêu Miêu.
Trên thực tế,
Diêu Miêu tự hồ căn bản liền không biết đối phương, đi vào thao trường cũng đơn thuần trùng hợp. Điểm này, Lạc Giã liếc mắt một cái liền nhìn ra, bởi vì trước mặt Diêu Miêu đã nói ra trong lòng mình suy nghĩ vấn đề, đại ca, ngươi là ai à? Lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt coi như bình thản Lý Tuyết Phong, biểu lộ tựa hồ cứng một chút. Miêu yêu, ta là. Làm sao ngươi biết ta nickname? Bởi vì ta là bạn một. Lời vừa nói ra, Diêu Miêu lập tức lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động. Thấy thế, Lý Tuyết Phong trên mặt rốt cục có ý cười, hắn há hốc miệng ra, vừa định nói tiếp thứ gì, liền nghe đến Diêu Miêu phẫn nộ nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia một mực ép ta ra hỏa, ngươi bồi ta tiền. Lý Tuyết Phong, mọi người tại đây. Nguyên bản coi như lãng mạn không khí, theo Diêu Miêu thái độ biến hóa, trở nên có chút lúng túng. Cái này cùng tất cả mọi người nghĩ cũng không giống nhau. Đúng lúc này, hai bảo vệ chạy tới, một người trong đó nói ra, đồng học, nơi này không thể đổ lửa, tranh thủ thời gian thu thập, bằng không sẽ nói cho ngươi biết phụ đạo viên. Lý Tuyết Phong, hôm nay là hắn nhất mê hoặc một ngày. Cái kia hắn thích nửa năm nữ hải, tựa hồ hoàn toàn không biết hắn. Tại Lý Tuyết Phong trong lòng vẫn luôn đem vật lý nghiên cứu đặt ở vị trí thiết yếu bên trên. Thẳng đến học kỳ này khai giảng thời điểm, hắn trở thành một tên tiến sĩ sinh, lại phát hiện nhân sinh của mình càng ngày càng nhàm chán. Mỗi ngày buồn tẻ nhàm chán làm nghiên cứu, không có bằng hữu, cũng rất ít cùng thân nhân giao lưu. Thời gian dần trôi qua, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng những người khác so sánh, tựa hồ ít một chút cái gì. Sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì hắn nhìn một bản tiểu thuyết. Tiểu thuyết cũng không phải là chủ yếu, chân chính để hắn phát sinh biến hóa, là thấy được trong tiểu thuyết bình luận. Có một cái gọi là Miêu yêu nữ hài tử, một mực tại phát biểu lấy bình luận, nàng yêu quý quyển kia tiểu thuyết, yêu quý trong tiểu thuyết tất cả tình tiết, đồng thời rất nhiều lần biểu thị mình muốn kiểm tra bên trên tiên nữ học tỷ chỗ đại học. Thân là giang đại học sinh, hắn biết phòng sách bên trong tiên nữ học tỷ chính là Tô Bạch Trúc. Thẳng đến có một ngày, theo trong sách kịch bản tiến độ, hắn cũng nhìn thấy cô bé kia phía sau bình luận, ta thi đậu à, hì hì, ta muốn cùng tiên nữ học tỷ là bạn học cùng lớp, hâm mộ đi, các bạn đọc. Câu nói này, không biết vì cái gì, lập tức liền đánh trúng vào Lý Tuyết Phong nội tâm. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoạt bát một đầu sinh mệnh. Vì mục tiêu mà đi cố gắng, liều mạng phấn đấu hoàn thành mộng tưởng, cuối cùng nàng thu hoạch vật mình muốn. Hắn mặc dù không có gặp qua đối phương, nhưng lại có thể trong đầu tưởng tượng đến, một cái nữ hài tử thích một quyển sách, nàng thề muốn trở thành cùng trong sách nhân vật đồng dạng ưu tú người, thế là không ngừng phấn đấu. Từ lúc kia bắt đầu, Lý Tuyết Phong liền phát hiện mình đối nàng không đồng dạng. Thẳng đến giang đại khai giảng, hắn gặp được Miêu yêu bản nhân. Một đầu thất thải lộng lẫy tóc dài, tựa như là thuốc nhuộm, đem Lý Tuyết Phong buồn tẻ nhàm chán thường ngày nhuộm thành các loại nhan sắc. Thế giới của hắn bên trong cũng không tiếp tục là chỉ có học thuật nghiên cứu. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại phương thức muốn nhận biết Diêu Miêu, nhưng là căn bản cũng không có cơ hội. Thậm chí tại thư liễu trong vòng, Miêu yêu cũng không nhận ra hắn. Nếu là từ thư liễu trong vòng bắt đầu, như vậy thì trước từ thư liễu trong vòng tiến hành. Thân là tiến sĩ sinh, qua nhiều năm như thế, hắn vẫn là có nhất định tài lực, lúc này liền bắt đầu cho quyển kia tiểu thuyết soát lễ vật. Không cần quá nhiều, chỉ so với Miêu yêu cao hơn 520 khối tiền là được. Đơn thuần cao hơn nàng, nàng sẽ không cho là mình là muốn quen biết nàng. Chỉ có cao hơn đặc thù số lượng, lên một cái đặc thù danh tự, mới có thể để cho đối phương chú ý tới mình, biết mình là vì nàng mà tới. Cứ như vậy, Lý Tuyết Phong đã dùng hết vật lý phương diện tri thức, tại đối phương bình luận bên trong, lưu lại to to nhỏ nhỏ manh mối. Hắn coi là Diêu Miêu đã biết hắn là ai. Kết quả, hắn biến khéo thành vụng, Diêu Miêu đối tốt với hắn giống con có đơn thuần chán ghét. Lạc Giã về tới gia trúc lâu, đều còn tại cảm thán chuyện này. Đứng tại Lý Tuyết Phong góc độ bên trên, hắn dùng tình sâu vô cùng, mà lại sát thực hạ túc công phu. Nhưng đối với Diêu Miêu tới nói, chuyện này đơn giản chính là không hiểu đấu. Nàng biết mình bình luận một mực có người hồi phục, nhưng nàng vẫn cảm thấy người này là người bị bệnh thần kinh. Bất quá cái này cũng không thể trách nàng, đoán chừng ai tới đều sẽ như thế cảm thấy. Cơm cơm, ta cảm thấy đi, Miêu Miêu cùng Lý Tuyết Phong tần suất không cách nào cộng minh. Lý Tuyết Phong tự cho là lãng mạn tới gần, Diêu Miêu không cách nào gần đến. Vậy ngươi cảm thấy, bọn hắn có hy vọng à? Tô Bạch Trúc hỏi. Không xác định, hết thảy đều có khả năng, dù sao. Lúc trước cũng không có người cảm thấy ngươi sẽ đi cùng với ta. Nghe được câu này, Tô Bạch Trúc lắc đầu, nói, ta cũng không phải là cao cao tại thượng. Ta biết, cơm cơm. Khi đó ta, có lẽ thật rất cần một người xuất hiện. Nói xong, Tô Bạch Trúc ánh mắt nhìn về phía Lạc Giã. Cái sau đi tới bên cạnh nàng, đem nó ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, cơm cơm. Lạc Giã trong đầu có một đống lớn lời tâm tình, nhưng càng nghĩ, đều cảm thấy ở thời điểm này nói ra kém chút ý tứ. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành ba chữ, ta yêu ngươi. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc thân thể mềm nhũn ra, nàng bị Lạc Giã ôm chặt lấy, đồng dạng dùng thanh âm ôn nhu, đáp lại nói, ta cũng yêu ngươi. Chương 1148, trời sập chương 1148, trời sập trong vòng 3 ngày thi cuối kỳ, rất nhanh liền kết thúc. Lạc Giã đại học cái thứ 3 nghỉ đông tiền đến, phải nói cũng là cái cuối cùng nghỉ đông. Bởi vì đại học năm 4 thực tập, căn bản cũng không cần đến trường học, lại càng không cần phải nói cái gọi là nghỉ đông và nghỉ hè phân chia. Vào lúc ban đêm, Lạc Giã đi theo đám bạn cùng phòng về tới trong phòng ngủ, thật điều đồ vật sớm tại hôm qua liền đã thu thập xong. Vương đại chú ý còn không thu nhặt, Lý Hạo Dương không cần thu thập, hắn là người địa phương. Bất quá vừa nghĩ tới muốn cùng Lạc Giã trở lại kinh thành, hắn cũng có chút khẩn trương. Đúng vậy, hắn không phải cùng Hứa Tiểu Giả trở về, mà là trước cùng Lạc Giã trở về, bằng không đối với Hứa Tiểu Giả thân nhân tới nói, khó tránh khỏi có chút quá đột nhiên. Hứa Tiểu Gia muốn trước trở về làm một chút chuẩn bị tư tưởng, để phụ mẫu dễ dàng tiếp nhận một chút. Các huynh đệ, ta đi trước. Thẩm Tiêu phất phất tay, liền đeo bọc sách, dẫn theo Dương hành lý rời đi phòng ngủ. Vương Đại Trú Y chuẩn bị ngủ đến ngày mai, hắn là xế chiều ngày mai vé xe. Lý Hạo Dương buổi tối hôm nay cũng muốn ngủ ở trong phòng ngủ, trời tối ngày mai lại về nhà. Về phần Lạc Dã, hắn cùng Cố Minh Hiên lập tức liền muốn đi Ma Đô tiếp Trần Thiếu Mạn. Bọn hắn từ nước ngoài bay đến Ma Đô, vốn là muốn từ Ma Đô ngồi đường sắt cao tốc tới, nhưng là Tiểu Di không nguyện ý phiền toái như vậy, liền để huynh đệ bọn họ hai người lái xe đi tiếp. 200 cây số không đến, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mở Lạc Dã tiểu phấn AMG đi, hết thảy 4 chỗ ngồi, 4 người vừa vặn. Học tỷ không đi, hắn cái kia xe chỗ ngồi rất cứng, mở đường dài có thể đem người mà chết. Nguyên bản Cố Minh Hiên muốn đi thuê một chiếc xe, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, quyết định vẫn là phải tỉnh một chút tiền. Nếu bị Trần Thiếu Mạn biết, tránh không được một chầu thoá mạng. Cũng không lâu lắm, Lạc Dã rời đi phòng ngủ, đi tới ra chút lâu, đầu tiên là cùng học tỷ báo cáo chuẩn bị một chút, mình muốn rời đi, sau đó liền xuống nhà lầu lái xe, đi trước biểu ca nơi đó. Chờ đến trường học đối diện cư xá bên trong, hai người liền khải chỉnh tiến về đường cao tốc. Qua đi Lạc Dã mở, trở về Cố Minh Hiên mở. Cố ca, ngươi một mực túi đầu nhìn điện thoại, chơi cái gì đâu? Lái xe của ngươi. Cố Minh Hiên túi đầu không có trả lời. Cố ca, tay lái phụ cũng muốn điều khiển, không phải cái gì đều không làm, tay lái phụ cần làm được phụ trợ điều khiển trách nhiệm. Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên lông mày nhíu lại, hắn nhìn một chút trước mặt mình dán tiểu tiên nữ chuyên dụng tòa mấy chữ về sau, lập tức khỏe miệng giật một cái, nhịn không được nói ra, ngươi cùng với nàng cũng là nói như vậy sao? Vậy khẳng định không phải, học tỷ ngoan ngoãn ngồi ghế cạnh tài xế là được rồi. Mặc dù là tiểu tiên nữ chuyên dụng tòa, nhưng là nam sinh cũng có thể ngồi, chỉ là nữ sinh không thể tùy tiện ngồi. Đó chính là ngươi kỹ thuật lái xe không được, cần ta giúp ngươi xem. Cố Minh Hiên tiếp tục hỏi. Cái gì? Ta không được. Lạc Dã biến sắc, lúc này đạp một cước chân ga, xe tốc độ chậm rãi tăng lên như vậy ném một cái ném, rất nhanh liền hàng xuống dưới, ngay cả đẩy lưng cảm giác đều không có. Cố Minh Hiên lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi, ngươi đây là tại làm gì? Ngạch. Lúc đầu nghĩ giẫm một cước chân ga để ngươi cảm thụ một chút tại lái xe của ta. Về sau nghĩ đến đây không phải nguy hiểm điều khiển nha, thân là tiểu thuyết tác giả, ta sao có thể dẫn đầu làm ra nguy hiểm hành vi, liền thu chân. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Cố Minh Hiên ngoài ý muốn nói, chủ yếu là đi ra ngoài bên ngoài, dù là có một phần bạn nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi nếm thử, vạn nhất ta xảy ra chuyện, học tỷ nên làm cái gì? Lạc Dã nghiêm trang nói. Cố Minh Hiên, nguyên lai ngươi nghĩ vẫn là Tô Bạch Trúc ca, bất quá cũng đúng, vô luận là thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng tốt, vẫn là sự tình khác cũng được, đều là muốn lượng sức mà đi, tại tham dự một kiện chuyện nguy hiểm trước đó, ngoại trừ muốn cân nhắc mình bên ngoài, còn muốn cân nhắc thân nhân của mình. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, thân nhân của mình sẽ thống khổ cả một đời, cái này lại giới có thể hay không tiếp nhận đâu. Lão đệ, ngươi lái xe vẫn rất vững vàng. Cố Minh Hiên lời bình nói, an toàn đệ nhất. Ý tứ của ta đó là ngươi tốc độ như rùa, hai bên xe đều đem người vượt qua. Không biết ta đều lái đến Hoàn Mỹ, bọn hắn lập tức liền đem ta vượt qua, bọn hắn siêu tốc. Ngươi, Cố ca ngươi đừng nói chuyện, quấy rầy ta điều khiển. Lạc Dã mặc dù tốt nghiệp trung học liền lấy đến bằng lái, mà lại thời điểm năm thứ nhất đại học liền có học tỷ trước kia chặt tiêu đầu cá điều khiển kinh nghiệm, nhưng vẫn luôn là tại phụ cận quen thuộc đoạn đường điều khiển, rất ít đi xa nhà. Cho nên hắn điều khiển kinh nghiệm cũng không nhiều. Cố Minh Hiên liền không đồng dạng. Hắn tại London liền thường xuyên lái xe. Nói đến chiếc xe kia còn tại London nhà trọ dưới lầu, cũng không biết Lê Hạ có biết lái xe hay không. Nghĩ tới đây, Cố Minh Hiên liền cho Lê Hạ phát cái tin tức, hỏi nàng có hay không bằng lái. Rất nhanh, Lê Hạ liền hồi đáp tin tức. Lê Tử, có nha, ta cùng cơm cùng một chỗ thi, bất quá nàng một tháng liền đã thi xong, ta thi 2 năm, thế nào? Nhìn thấy cái tin tức này, Cố Minh Hiên chán tối đen, hồi phục một câu không có việc gì. Vậy ngươi vẫn là mở ra cái khác xe. Hai minh đệ một đường nói chuyện hiếm, rất nhanh liền đi tới Ma Đô sân bay. Sau khi xuống xe, Lạc Dã cảm giác mình đau lưng, lúc này ngay tại trong phi trường tìm được xoa bóp ghế dựa, hai người nằm tại xoa bóp trên ghế, thư thư phục phục hưởng thụ. Cố ca, ta hiện tại phát hiện cái này xoa bóp ghế dựa là thật là thơm a, mỗi một lần nhìn thấy cũng nhịn không được muốn ngồi đi lên. Không bằng Hồng Di bên kia. Nói như vậy xác thực không bằng Hồng Di. Đó là bọn họ ở kinh thành hết sức quen thuộc một nhà kỳ cọ tắm rửa cửa hàng, chủ cửa hàng ứng Hồng Hà là Cố Minh Hiên người quen biết cũ, hắn cũng thường xuyên mang theo Lạc Dã qua đi. Hai người nằm ở phía trên, mấy phút đồng hồ sau, đồng thời ngủ thiếp đi. Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành đi ra sân bay, tại cửa ra vào nhìn chung quanh nửa ngày, đều không nhìn thấy hai người kia cái bóng. Điện thoại không tiếp, tin tức không trở về, hai người kia không phải là cùng một chỗ chạy trốn a? Trần Thiếu Mạn cho Tô Bạch Trúc đánh một trận điện thoại, làm cho đối phương đi liên hệ Lạc Dã. Nơi hẻo lánh bên trong xoa bóp trên ghế, Lạc Dã điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tựa hồ là cảm giác được tiên nữ học tỷ khí tức, Lạc Dã đột nhiên mở to mắt, lấy điện thoại cầm tay ra, kết nối điện thoại, mở miệng hỏi, cơm, làm sao vậy, ta đi ngủ đâu? Tiểu Di tìm không thấy các ngươi. Nghe đến lời này, Lạc Dã đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Hắn lập tức từ xoa bóp trên ghế nhảy dựng lên, sau đó dụng lực đung đưa Cố Minh Hiên thân thể. Cố ca tỉnh, chúng ta xuống hỏa. Cố Minh Hiên mở mắt, đồng dạng lộ ra trời sập biểu lộ. Từ khi Tô Bạch Trúc cùng Lạc Dã cùng một chỗ về sau, Trần Thiếu Mạn càng xem Cố Minh Hiên càng không vừa mắt, mỗi một lần gọi điện thoại đều là một trận chửi mắng. Thế là liền đem mình mẹ đi chú, đổi thành trời sập. Hai người vội vàng hướng phía lối ra phương hướng chạy tới, thấy được Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành thân ảnh về sau, hai người lại đồng thời dừng bước. Ngươi đi. Cố Minh Hiên nói, ta. Lạc Dã một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sau đó hắn liều mạng lắc đầu, nói, ta không đi ngươi đi.
Ta cũng không đi, vẫn là ngươi đi đi.
Không không không, ngươi đi, liền ngươi đi. Đang lúc hai người từ chối thời điểm, Trần Thiếu Mạn tựa hồ là lòng có cảm giác, vậy mà quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt đó, hai huynh đệ lông tơ loé sáng, hai người đồng thời biểu diễn vừa ra xuyên kịch trở mặt, lộ ra một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng.
Mẹ,
tiểu gì? Chương 1149, môn đăng hộ đối chương 1149, môn đăng hộ đối các ngươi. Trần Thiếu Mạn thần sắc hồ nghi nhìn thoáng qua hai người, sau đó hỏi, các ngươi làm sao tới chậm như vậy?
Trên đường kẹt xe, chúng ta vừa tới.
Cố Minh Hiên mặt không đỏ tim không đập nói.
Không sai.
Lạc Gia ứng hòa nói. Hắn chỉ là tại học tỷ trước mặt sẽ không nói láo, ở những người khác trước mặt, cái kia vung lên lào đến, có thể nói là không có chút nào sơ hở. Sở dĩ tại học tỷ trước mặt sẽ không nói láo, đó là bởi vì tại học tỷ trước mặt nói dối nói, trong lòng của hắn sẽ hiện ra một cỗ nồng đậm tội ác cảm giác.
Kẹt xe.
Trần Thiếu Mạn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, sau đó nhìn chằm chằm Cố Minh Hiên mặt hỏi, thật sao?
Thật.
Đương nhiên là thật. Cố Minh Hiên tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, mặc kệ hắn ở bên ngoài lại thế nào lợi hại, về đến nhà cũng chỉ có thể là đối thủ con. Nhìn ra sơ hở, Trần Thiếu Mạn cười lạnh một tiếng, thuận miệng nói ra, không phải tùy tiện tìm một chỗ ngủ thiếp đi liền tốt.
Không thể không nói, mẹ ngươi còn phải là mẹ ngươi.
Từ khi Lạc Giã đính hôn về sau, Trần Thiếu Mạn liền cùng Cố Nhiên Thành đi khắp nơi du lịch, thời gian lâu như vậy không thấy, Trần Thiếu Mạn trên đầu tơ bạc lại nhiều một chút, bất quá sắc mặt nàng coi như không tệ, không nhìn thấy cái gì già yếu vết tích. Dù sao, qua nhiều năm như vậy mỹ dung không phải làm không. Chỉ có lúc ấy công ty phá sản thời điểm nhiều một chút nếp nhăn, bất quá cái kia hẳn là cũng là bởi vì tâm buồn nguyên nhân. Hiện tại tâm tình tốt, nếp nhăn cũng không có tiếp tục lớn.
Được rồi, về nhà đi.
Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy bảo bối cơm, Trần Thiếu Mạn tâm tình liền mười phần không tệ, hẳn không thể lập tức từ nơi này flash đến Giang Thành. Trong lúc nhất thời, nàng liền ngay cả Cố Minh Hiên đều không có cửa trách. Trên đường trở về, Trần Thiếu Mạn đột nhiên nghĩ đến một việc, liền giống như cười mà không phải cười mà hỏi, lái xe cái kia,
ta là con của ngươi.
Cố Minh Hiên mặt mũi tràn đầy im lặng nói.
Chỗ bên trên đối tượng sao?
Trần Thiếu Mạn hỏi. Trước kia Cố Minh Hiên trả lời vấn đề này thời điểm, đều là không chút do dự nói không có. Mà lần này, hắn vậy mà chần chờ vài giây đồng hồ, mới chậm rãi hồi đáp, không có. Mặc dù đáp án là giống nhau, nhưng là thái độ hoàn toàn khác biệt.
Ý vị này,
có biến a nàng trước đó liền từ Lạc Giã nơi đó cảm giác được, nhưng một mực chậm chạp không dám xác định. Nàng cái này thiết huyết con trai cả nệ, rốt cục cũng muốn nên đón mùa xuân sao? Biết được Cố Minh Hiên có xuân ý này mầm khả năng về sau, Trần Thiếu Mạn thậm chí ngay cả con trai cả nệ biệt danh đều ở trong lòng mặc niệm bắt đầu. Tựa như nàng đối Lạc Giã biệt danh càng nhiều, đại biểu nàng càng thích.
Vân vân.
Cố Minh Hiên cái này đức hạnh, mặc dù bộ dáng di truyền hắn lão mụ ta nhan trị, nhưng là tính cách so với hắn cha còn không hợp thói thường, người ta tiểu cô nương có thể coi trọng sao? Ngắn ngủi vài phút, Trần Thiếu Mạn sắc mặt biến hóa 10 phần đặc sắc, cuối cùng, nàng sinh khí nhìn về phía Cố Minh Hiên, chất vấn, ngươi chừng nào thì đem ngươi cái này thối tính cách cho đổi một chút.
Nghe vậy, Cố Minh Hiên lộ ra thành thói quen biểu lộ.
Rốt cục vẫn là tới.
Mẹ cửa trách, mặc dù trễ nhưng đến, không có dấu hiệu nào.
Không đổi được, ta đều 30 tuổi, mẹ, bất quá. Nói không chừng liền có người thích ta loại này cao lãnh một chút đây này.
Ngươi mau đỡ ngược lại, cao lãnh người chỉ là nhìn từ xa lấy thích, chân tướng chỗ xuống tới, ngươi nếu là một mực cao lãnh, không có người sẽ chân chính thích ngươi.
Nói xong, Trần Thiếu Mạn liền nhìn thoáng qua Lạc Giã, tiếp tục nói, cơm cơm trước kia không phải cũng là cao lãnh, nhưng nàng tại tiểu giã trước mặt không cao lãnh, cho nên nhà chúng ta tiểu giã mới bị mê thất điên bắt đảo.
Mẹ, nếu như đối phương chỉ là một cái nhỏ bác sĩ, ngươi có thể tiếp nhận sao?
Cố Minh Hiên đột nhiên hỏi.
Cái gì?
Bác sĩ?
Trần Thiếu Mạn sắc mặt lại lần nữa vui mừng, nàng mở miệng nói ra, bác sĩ tốt, ngươi công việc này cũng liền cần một cái bác sĩ chiếu cố ngươi.
Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, cha mẹ của hắn đối với môn đăng hộ đối không có yêu cầu. Mặc dù hắn đã sớm biết điểm này, nhưng vẫn là muốn chính miệng hỏi một chút, xác nhận một chút.
Ngươi có phải hay không coi là nhà chúng ta có tiền, ta liền sẽ xem thường người khác.
Cố Minh Hiên không nói gì. Trần Thiếu Mạn tiếp tục nói, cổ đại môn đăng hộ đối, giảng cứu chính là thân phận địa vị, thậm chí có thể xem nhẹ cá nhân phẩm hạnh, mà hiện đại môn đăng hộ đối, giảng cứu chính là cá nhân tu dưỡng. Chúng ta không cách nào quyết định xuất thân, Cố Minh Hiên, ngươi có thể trở thành con của chúng ta, thu hoạch được phú nhị đại thân phận, chỉ là vận khí tốt, mà ngươi bây giờ thành tựu, cũng không thể nói rõ cái gì, bởi vì tại chúng ta đại lực bồi dưỡng phía dưới, ngươi vốn là hẳn là xuất sắc, mà ngươi có thể sáng tạo hoàng triều địa cảnh, có thể bắt lấy kỳ ngộ, đây là năng lực của ngươi, mang ý nghĩa ngươi viễn siêu chúng ta dự đoán, cũng đủ để chứng minh cố gắng của ngươi. Nhưng nếu như là y học sinh, bọn hắn chỗ nỗ lực cố gắng, không thể so với ngươi, cho nên bác sĩ càng không kém ngươi, giữa người và người chênh lệch ở chỗ cá nhân tu dưỡng, mà không phải gia đình bối cảnh. Đồng dạng đều rất cố gắng người, trên bản chất là giống nhau. Chỉ là điểm xuất phát khác biệt, tạo thành điểm cuối cùng bên trên có chênh lệch. Ta đang chạy 1000m thời điểm, ngươi chỉ cần chạy 100m liền có thể đạt tới điểm cuối cùng. Nhưng ở ngươi chạy xong 100m thời điểm, chúng ta nỗ lực cố gắng giống nhau, như vậy ta cũng chạy xong 100m. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy so với ta mạnh hơn đâu?
Nhưng nếu như ta chạy tới 1000m điểm cuối cùng, vậy ta nhất định là so với ngươi còn mạnh hơn.
Xe một đường chạy đến trường học đối diện, đứng tại bãi đậu xe dưới đất bên trong. Bốn người sau khi xuống xe, ngồi thang máy, đi tới Cố Minh Hiên lớn bình tầng bên trong. Mới vừa vào cửa, Trần Thiếu Mạn liền không kịp chờ đợi nói ra, cơm cơm đâu?
Bảo bối của ta cơm cơm,
bảo bối của ta cháu trai nàng dâu.
Người đâu? Người đâu người đâu?
Tìm không thấy người về sau, Trần Thiếu Mạn quay đầu trừng mắt hai người, hỏi, đem ta cháu trai nàng dâu giấu cái nào rồi?
Tiểu Di, nàng ở nhà thuộc nhà lầu, ngay tại trên đường chạy tới.
Cái gì? Ngươi vậy mà để cho ta bảo bối cháu trai nàng dâu mình tới?
Ngươi thất thần làm gì, còn chưa đi tiếp nàng?
Vừa dứt lời, Lạc Giã liền xám xịt chạy.
Cố Minh Hiên đứng tại chỗ.
Không có ngươi sự tình đúng không? Không có việc gì liền ra ngoài mua tỷ rẻ mịt, ta muốn ăn tỷ rẻ mịt.
Cố Minh Hiên.
Bọn hắn là chạm vạng tối xuất phát, về đến nhà thuộc nhà lầu thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya. Thời gian này điểm, cũng chỉ có thể đi 24 giờ cửa hàng giá rẻ bên trong mua.
Cố Minh Hiên xoay người sang chỗ khác, vừa mới chuẩn bị đi mua, liền bị Trần Thiếu Mạn cho gọi lại.
Tính toán quá muộn, chớ đi, ngươi cùng ngươi đệ đệ nói một tiếng, để hắn cùng cơm cơm ngày mai lại đến đi, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, hai ngày nữa chúng ta liền trở lại kinh thành.
Được.
Cố Minh Hiên quen thuộc mình mẹ nghĩ vừa ra là vừa ra.
Chương 1150, ai thua ai làm cơm tối. Chương 1150, ai thua ai làm cơm tối. Vừa rạng sáng ngày thứ hai,
Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc liền mang theo bữa sáng cùng đi đến Cố Minh Hiên trong nhà. Mới vừa vào cửa, Tô Bạch Trúc liền thấy Trần Thiếu Mạn ngồi ở trên ghế salon, liền mười phần có lễ phép lên tiếng chào.
Tiểu Di.
Nghe được cái này tâm tâm niệm niệm thanh âm, Trần Thiếu Mạn đứng lên, bước nhanh đi vào Tô Bạch Trúc trước mặt, kéo lại cái sau tay, hỏi, cơm cơm à, Tiểu Giã trong khoảng thời gian này không có khi dễ ngươi đi, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho Tiểu Di ta, Tiểu Di thay ngươi nói hắn.
Không có,
hắn đối với ta rất tốt.
Tô Bạch Trúc sắc mặt từng đỏ, sau đó liền bị Trần Thiếu Mạn cho kéo đến trên ghế salon, hai người bắt đầu hàn huyên.
Nhìn thấy cái này cùng hài một màn, Lạc Giã lộ ra cảm khái biểu lộ.
Cố Minh Hiên cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trên ghế salon chẳng cảnh, thần trí của hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, trong chớp mắt phản phất thấy được Tô Bạch Trúc cùng Lê Hạ hai người phân biệt ngồi ở Trần Thiếu Mạn khoảng trường. Ba người vừa nói vừa cười ở nơi đó nói chuyện phiếm. Lại một cái chớp mắt trở về hiện thực, một màn này biến mất, chỉ còn lại Tô Bạch Trúc ở nơi đó.
Nghĩ tới đây, Cố Minh Hiên càng thêm kiên định quyết tâm của mình, hắn về sau nhất định phải đem nhỏ bác sĩ biến thành người nhà của mình.
Người nhà hai chữ này mới là trong tình yêu lãng mạn nhất từ ngữ.
Cố Nhiên Thành đang ngồi ở trước bàn nhìn tin tức.
Mặc kệ ở nơi nào, Cố gia gia chủ tựa như là nở cờ, bình thường không nói lời nào, ngươi cùng hắn nói chuyện hắn mới có thể trả lời ngươi.
Loại này tới gần chút nữa kích phát động đối thoại tồn tại, cùng người cơ khác nhau ở chỗ nào?
Lạc Giã ngồi ở Cố Nhiên Thành bên cạnh, đem một viên trứng mặn lột tốt đưa cho Cố Nhiên Thành, hỏi, Tiểu Di cha, cùng Tiểu Di ra ngoài lâu như vậy, có cái gì chuyện thú vị chia sẻ một chút ta?
Vòng quanh trái đất lữ hành à, Lạc Giã còn không có trải qua, nhìn xem Tiểu Di cha có thể hay không mang đến cho hắn cái gì linh cảm.
Ừm.
Cố Nhiên Thành đối thoại bị phát động, hắn ngẩng đầu, bắt đầu hồi ức mấy tháng này phát sinh sự tình.
Bọn hắn đi to to nhỏ nhỏ quốc gia,
nhất là tại phương Tây Đại Quốc thời điểm, bị ngộ nhận là người hiểm nghi phạm tội, bị dùng thương chỉ vào đầu.
Tại rừng rậm nguyên thủy bị lợn rừng đuổi theo chạy.
Tại càng phương Bắc Đại Quốc băng thiên tuyết địa bên trong, bị đông cứng đến toàn thân phát run.
Địa phương đều là Trần Thiếu Mạn chọn, chủ đánh một cái kích thích, hồi tưởng lại mình kinh lịch từng màn, Cố Nhiên Thành lộ ra một cái nụ cười ấm áp, mở miệng nói ra, ta còn sống.
Đây là hắn đối với mấy tháng này vòng quanh trái đất lữ hành đánh giá cùng cảm ngộ.
Lạc Giã lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Tiểu Di cha đây là choáng váng sao?
Làm sao cảm giác như trước kia không giống nhau lắm?
Được rồi, một hồi hỏi một chút Tiểu Di đi, cảm giác Tiểu Di cha không quá đáng tin cậy dáng vẻ.
Ăn xong điểm tâm về sau, đám người bọn họ trong phòng khách đánh lên mặt trượng.
Tô Bạch Trúc thần chi một tay, thắng liền ba thanh.
Khiêm nhượng là không thể nào khiêm nhượng, người một nhà này liền không có đạo lý đối nhân xử thế.
Khiêm nhượng ngược lại sẽ để Trần Thiếu Mạn cảm thấy, Tô Bạch Trúc không có đem nàng xem như người một nhà.
Ai, lại là cơm cơm thắng, các ngươi cho thêm chút sức a.
Học tỷ quá lợi hại, đánh không lại a.
Lạc Gia nói.
Tận lực tận lực.
Cố Minh Hiên cũng tại phát biểu lấy mình người cơ phát biểu.
Cố Nhiên Thành không có tham dự, hắn tại trên ban công với nắng.
Lạc Giã là sẽ không đánh mặt trược, hắn chỉ hiểu cơ bản nhất quy tắc, cho nên mỗi một cục đều là hắn thua.
Tiểu Giã, ngươi có thể hay không a? Làm sao luôn thua a?
Trần Thiếu Mạn cao mày nói.
Không quá hội.
Lạc Giã ngơ ngác nói.
Không có việc gì.
Tô Bạch Trúc nhếch miệng lên, mỉm cười, nói, hắn thua, ta thắng trở về.
Hai vợ chồng, một cái không có thua qua, một cái không có thắng nổi.
Cứ như vậy chơi không có gì hay, chúng ta muốn hay không cược thứ gì?
Cố Minh Hiên đột nhiên nói.
Lời này cũng không hưng nói áo.
Lạc Giã nhắc nhở.
Nghĩ gì thế, ta nói là, hôm nay ai thua nhiều nhất, cơm tối liền từ ai tới làm, thế nào?
Lời vừa nói ra,
Tô Bạch Trúc không có phản ứng.
Trần Thiếu Mạn sắc mặt giật mình, lúc này nhìn về phía Cố Minh Hiên, muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời.
Mặc dù Lạc Giã nấu cơm khó ăn, nhưng nàng chưa từng có nói qua, trước đó mỗi một lần Lạc Giã làm cơm, nàng đều là đã ăn xong.
Ta biết ta nấu cơm khó ăn.
Lạc Giã không thèm để ý chút nào nói ra, nhưng là không quan hệ, cơm cơm cảm thấy ta nấu cơm ăn ngon.
Ừm.
Tô Bạch Trúc đáp, Tiểu Di, hắn làm ok canh ăn ngon, nếu không hôm nay, liền để hắn làm đi, ta cùng hắn cùng một chỗ.
Thật.
Tô Bạch Trúc, Trần Thiếu Mạn vẫn tin tưởng.
Ừm.
Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu.
Mọi người tiếp tục bắt đầu đánh lên mặt trược, xào xào nháo nháo, bầu không khí phi thường hòa hợp.
Tại trên ban công phơi nắng Cố Nhiên Thành, nghe sau lưng mọi người trong nhà thanh âm, lộ ra di nhiên tự đắc biểu lộ.
Hắn số tuổi này, đồ chính là cái gì?
Không phải liền là sau lưng cái này một bức hài hòa cảnh đẹp a?
Các loại Cố Minh Hiên cũng tìm tới bạn gái về sau, hắn liền không có tiếng mới.
Đời này của hắn,
làm qua chính xác nhất một sự kiện, chính là lúc trước không để ý phụ mẫu phản đối, cũng muốn cưới Trần Thiếu Mạn làm vợ. Thứ hai chính xác, chính là nghe Trần Thiếu Mạn đem Lạc Giã tiếp vào trong nhà tới. Hắn rất ít nói chuyện, mà Trần Thiếu Mạn cùng Cố Minh Hiên tính cách đều rất cường thế. Chính là bởi vì có Lạc Giã cái này chất trung hòa, Cố Minh Hiên qua đi mới không có nhàm chán như vậy. Mà Trần Thiếu Mạn cũng là mất đi tỷ tỷ thống khổ, toàn bộ đều đền bù tại Lạc Giã trên thân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hôm nay đã là Giang Đại thả nghỉ đông ngày thứ hai. Giang Đại các học sinh đã đi hơn phân nửa, trường học nhìn vắng vẻ, cửa trường học mỹ thực đường phố cũng không có người nào. Bất quá trong nhà phi thường náo nhiệt, Lạc Giã mấy người nghe Trần Thiếu Mạn chia sẻ nàng cùng Cố Nhiên thành vòng quanh trái đất lữ hành, còn đem ảnh chụp đều phát tại gia tộc trong đám. Trời tối về sau, Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ cùng ra ngoài mua thức ăn, căn cứ quyết định, cơm tối hôm nay là Lạc Giã tới làm. Đương nhiên, Tô Bạch Trúc sẽ hỗ trợ, nàng cũng nghĩ để Lạc Giã làm ra cơm tối, bị Trần Thiếu Mạn bọn hắn tán thành. Cơm, kỳ thật ta một mực rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta nấu cơm ăn ngon à? Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nghĩ, sau đó lắc đầu, nói, ta cũng nói không ra cái loại cảm giác này. Nàng biết kia là Lạc Giã làm sau bữa ăn, hương vị liền đã không trọng yếu. Ngoại trừ vị giác bên ngoài, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một ít vật gì khác ở bên trong, để nàng chính là rất thích ăn Lạc Giã làm cơm. Ngươi hỏi ta vì cái gì cảm thấy ngươi nấu cơm ăn ngon, giống như là đang hỏi ta vì cái gì thích ngươi đồng dạng. Tô Bạch Trúc thì thào nói. Nghe vậy, Lạc Giã ôm tiên nữ học tỷ bà bay, cười nói, mới vừa ở cùng nhau thời điểm, ta có lẽ sẽ còn hỏi ngươi vì sao lại thích ta, nhưng bây giờ sẽ không. Vì cái gì sẽ không? Tô Bạch Trúc quay đầu hỏi. Bởi vì ta biết, ngươi chính là thích ta. Chương 1151, mang theo huấn luyện viên hồi kinh. Chương 1151, mang theo huấn luyện viên hồi kinh ban đêm, tại tất cả mọi người tâm tình thấp thỏm bên trong, Lạc Giã đem cơm tối làm xong. Còn không có ăn, nhưng nhìn rất có muốn ăn, nếu như là chưa từng ăn qua Lạc Giã làm cơm người, có lẽ sẽ cảm thấy đây là cái gì mỹ thực. Nhưng ở tòa các vị, ai chưa từng ăn qua Lạc Giã cơm? Trần Thiếu Mạn theo bản năng nuốt xuống một chút ngụm nước, Cố Nhiên Thành càng là nhìn cũng không nhìn một chút. An thử đệ nhất nhân, được an bài cho Cố Minh Hiên. Hắn ngồi tại bàn ăn bên trên, nhìn trước mắt một mâm phổ thông thông quả ớt xào thịt, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Sau đó, hắn cầm đũa lên, mỗi một cái động tác đều là thận trọng, mà lại phi thường chậm chạp, tựa hồ dạng này liền có thể trốn tránh đồng dạng. Nhưng ở mấy người khác ánh mắt mong chờ bên trong, hắn vẫn là kẹp một đũa, kiên trì đặt ở trong miệng. Hy vọng không nên quá mặn, không nên quá nhạt, đừng có cái gì kỳ quái hương vị, không muốn. Hả? Hương vị có vẻ như vẫn rất bình thường. Vẹn vẹn chỉ là bình thường hai chữ này, liền để Cố Minh Hiên sắc mặt hết sức kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Lạc Giã. Sau đó nhìn về phía Trần Thiếu Mạn phương hướng, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói, có thể ăn. Là thật sao? Ngươi không có gạt ta. Trần Thiếu Mạn thà rằng tin tưởng Cố Minh Hiên gan to bằng trời sáo lộ mình, cũng có chút không tin Lạc Giã làm cơm có thể ăn. Thật. Lại một lần nữa đạt được khẳng định, Trần Thiếu Mạn lúc này mới lướt qua một ngụm. Đây chỉ là bình thường hương vị, không thể nói khó ăn, nhưng là cũng chưa nói tới ăn ngon. Trần Thiếu Mạn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch Trúc, hơi xúc động nói, cơm, ngươi cho nhà chúng ta tiểu Giã điều thành dạng này. Lạc Giã. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ, không nghĩ tới tiểu Di vẫn rất hiểu trên internet này. Nàng lắc đầu, nói, đây đều là chính hắn cố gắng kết quả. Lời vừa nói ra, Trần Thiếu Mạn càng xem Tô Bạch Trúc càng cảm thấy hài lòng. Loại này mỗi giờ mỗi khắc chiếu cố đối phương tâm tình cùng mặt mũi nữ hài tử, mới có thể để cho nhà bọn hắn tiểu Giã khăng khăng một mực thích ra, cũng làm cho bọn hắn những trưởng bối này tâm phục khẩu phục. Sau đó hai ngày thời gian, bọn hắn một nhà người cùng một chỗ tại Giang Thành đi dạo, sau đó liền chuẩn bị khải trình trở lại kinh thành. Tô Bạch Trúc tự nhiên là muốn về Hàng Châu. Phi cơ về kinh thành bên trên, Lạc Giã dầu dĩ không vui, liền phảng phất biến thành một người khác, hiển nhiên một cái cao lãnh nam thần. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Cố Minh Hiên lơ đễnh, ngược lại là Trần Thiếu Mạn có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, ngươi thế nào? Không có thế nào. Lạc Giã tâm tình mười phần bình thản, thậm chí còn có một tia muốn học tỷ. Hả? Làm sao cảm giác câu nói này có chút kỳ quái đâu? Sắp thực kỳ quái, mà lại hắn còn có một tia muốn học tỷ. Không đúng, dù sao hắn còn có một tia muốn học tỷ. Mỗi câu nói đều không thể rời đi học tỷ. Lạc Giã lắc đầu, biểu thị mình phải kiên cường bắt đầu. Sao có thể vừa chia tay liền muốn bạn gái của mình đâu? Hắn nhưng là thiết huyết nam nhân, không phải 3 tuổi tiểu hải tử, muốn độc lập bắt đầu, muốn học tỷ. A. Phụ. Lạc Giã một người ngồi tại chỗ ngồi của mình, trong đầu tiến hành kịch liệt đấu tranh. Cũng không lâu lắm, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, cho tiên nữ học tỷ phát một đống lớn tin tức qua đi, nhưng tất cả tin tức đều tại xoay quanh vòng, cuối cùng biến thành mấy cái màu đỏ dấu chấm than. A, ở trên máy bay, tin tức không phát ra được đi. Ghê tởm a, làm sao còn không có xuống phi cơ a? Nhìn thấy Lạc Giã thần sắc biến hóa như thế đặc sắc, Trần Thiếu Mạn trong lúc nhất thời có chút muốn cười. Tiểu Giã, vừa tách ra liền muốn cơm. Ngươi nếu là dạng này, liền mau đem nàng lấy về nhà, như thế liền có thể mỗi ngày dính cùng một chỗ. Hai người bọn họ dù sao còn chưa có kết hôn, nghĩ ai về nhà nấy rất bình thường. Ta cũng nghĩ a, đáng tiếc thời gian trôi qua quá chậm. Lạc Giã bất đắc dĩ lắc đầu. Máy bay sau khi hạ xuống, Lạc Giã nhận được tiên nữ học tỷ các loại tin tức, nàng đã so với mình trước một bước về đến nhà, còn phát Phạm A Di nấu cơm ảnh chủ. Đáng nhắc tới chính là, Phạm thân mụ mụ đái ân ân tìm được mới công việc, bởi vì đã từng đảm nhiệm qua cao quản nguyên nhân, hiện tại cũng đã trở thành một nhà khác công ty tiểu lãnh đạo. Sinh hoạt lại một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Về phần Phạm Thần, hắn muốn chờ sắp lúc sau Tết, mang theo Lôi Tiêu Tiêu cùng một chỗ trở về, chuyện này Lao Phạm nhà hiện tại còn không biết. Lạc Giã cho học tỷ phát hiện liên tiếp biểu lộ bao. À niềm biểu lộ, để lão công hôn một cái, ạ niềm biểu lộ, lão bà hôn hôn lão bà hôn hôn, đông đảo biểu lộ bao, đại biểu Lạc Giã tâm lý hoạt động 10 phần đặc sắc. Xuống phi cơ về sau, Lạc Giã ở cửa ra địa phương chờ lấy Lý Hạo Dương. Mặc dù là cùng một ban máy bay, nhưng là chỗ ngồi của hắn tương đối dựa vào sau, cho nên ra càng trễ một chút. Đây là Lý Hạo Dương lần thứ 2 đi vào kinh thành, lại là lần thứ nhất vào ở Lạc Giã trong nhà. Hảo huynh đệ đi vào kinh thành, Lạc Giã tự nhiên không có khả năng để hắn tùy tiện tìm khách sạn ở nhà, bọn hắn biệt thự phòng trống còn có rất nhiều, ở lại một người vẫn là dư sức có thừa. Trước đó Tiểu Di bọn hắn chuẩn bị đem biệt thự bán đi, nhưng là ở chỗ này sinh hoạt lâu, Cố Minh Hiên cùng bọn hắn thương lượng một chút, vẫn là quyết định lưu lại bộ phòng này. Chỉ là đem nguyên bản bảo mẫu A-Z đều sát hại. Lại một lần nữa trở lại trong biệt thự, Lạc Giã bùi ngùi mai thôi, hắn cảm giác mình giống như thật lâu chưa có trở lại nơi này. Trước kia nơi này là nhà của hắn, hiện tại hắn nhà tại một địa phương khác. Sự thật chứng minh, nhà không ở chỗ lớn, mà là ở trong nhà có cái gì. Đương nhiên, Tiểu Di bọn hắn cũng mãi mãi cũng là nhà mình người, chỉ nói là hắn muốn cùng học tỷ tạo thành thuộc về mình gia đình mới. Lạc Giã huynh, nhà ngươi thật lớn. Lý Hạo Dương ngơ ngác nói. Quả thật có chút lớn. Lạc Giã cũng không thể khiêm tốn, nếu là hắn ở thời điểm này nói bình thường không lớn loại lời này, vậy cũng quá vũ nhục người. Tiểu Lý, coi như nhà mình, Tiểu Giã, ngươi đi mang theo Tiểu Lý dạo chơi, làm quen một chút. Đối đãi Lạc Giã bằng hữu, Trần Thiếu Mạn cũng phi thường nhiệt tình. Dù sao, nàng nếu là không nhiệt tình, bọn hắn người một nhà này liền không có một người nhiệt tình. Cố Nhiên Thành không nói lời nào, Cố Minh Hiên không để ý người, nàng nếu là cũng không chào đón một chút, khiến cho tựa như là tại lãnh bạo lực Lý Hạo Dương, để hắn ra ngoài đồng dạng. Lạc Giã trên lầu cho Lý Hạo Dương tìm một cái phòng, kia là hắn trước kia gian phòng, mà hắn hiện tại muốn ở tại nhà bọn họ, mỗi một lần học tỷ tới thời điểm, học tỷ ở trong gian phòng kia. Cái này tính toán nhỏ nhặt, Trần Thiếu Mạn tại lầu 1 đều nghe được. Mà cái này một cái nghỉ đông, có lẽ cũng là bọn hắn trôi qua thanh nhàn nhất một cái nghỉ đông. Không có công ty cần bọn hắn đi quản lý, bọn hắn rốt cục có thể hào hào chuẩn bị một chút ăn Tết. Nói đến, bọn hắn đột nhiên liền trở lại, còn không có cùng Âu Dương Minh Nguyệt nói. Cái sau cũng không có hỏi. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Âu Dương Minh Nguyệt gia đình bây giờ viên mãn, cũng có nàng chính mình sự tình muốn làm, cũng không thể mỗi ngày kề cận mình cùng học tỷ, cả ngày ca ca dài, tỷ tỷ ngắn cứ gọi tới gọi lên đi. Lại nói, nàng hiện tại đã là lớp 11, học kỳ sau qua hết chính là lớp 12. Nghĩ tới đây, Lạc Giã không khỏi có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua nhanh như vậy, nguyên lai Minh Nguyệt đều nhanh cao hơn thì sao? Nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu cô nương này thời điểm, nàng mới lên sơ trung. Chương 1152, đa trọng video trò chuyện. Chương 1152, đa trọng video trò chuyện. Ban đêm ăn cơm, Cố Nhiên Thành hóa thành vô tình xào rau máy móc, tại trong phòng bếp biểu diễn loẻ loẻ chủ nghệ. Cố Minh Hiên không cam lòng yếu thế, hai cái gắt lò, bọn hắn một người một cái, một bộ thao tác nước chảy mây trôi, đem cơm tối hôm nay cho làm ra. Cố Nhiên Thành nhìn thoáng qua Cố Minh Hiên, lộ ra hài lòng biểu lộ. Không hổ là con của hắn, nên kế thừa tài nấu nướng của hắn. Minh Hiên, người máy vậy mà mở mạch. Nghe vậy, Cố Minh Hiên nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, cha? Cha ngươi ta trước kia cũng không biết làm cơm, về sau, gặp mụ mụ ngươi về sau, ta mới bắt đầu học nấu cơm. Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên hơi sững sờ. Rất quen thuộc kinh lịch, hắn giống như cũng là dạng này. Vậy ta mẹ vì cái gì không học nấu cơm? Cố Minh Hiên hỏi mình vẫn muốn hỏi vấn đề. Kỳ thật nấu cơm cũng không khó, chỉ cần không phải giống Lạc Giã loại kia tiên tiên phòng bếp miễn dịch thánh thể, học nấu cơm cũng sẽ không quá khó khăn. Nàng à, ta nhớ được, nàng lần thứ nhất nấu cơm thời điểm, cùng cái nồi dùng bèn, cảm thấy cái nồi không phối hợp nàng. Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên khỏe miệng giật một cái. Có hình tượng, đây đúng là hắn lão mụ có thể làm được tới sự tình. Cái này cùng di truyền có quan hệ sao? Lạc Giã ba ba mụ mụ biết làm cơm sao? Cái này ta không nhớ rõ, nhưng nghe nói cũng là một người biết làm cơm, một người không biết làm cơm. Thật thần kỳ. Hai người tại trong phòng bếp chuyển động cùng nhau, sau đó đem vừa mới làm tốt đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Tiểu Lý, nếm thử nhà chúng ta đồ ăn, có hợp hay không khẩu vị của ngươi? Trần Thiếu Mạn nói. Ta ơn thúc thúc ca gì? Lý Hạo Dương có chút xấu hổ nói. Lạc Giã tiểu di phu, đều tốt có khí chất, ta khó trách có thể bồi dưỡng được cố giáo sư cùng Lạc Giã huynh, tại loại này gia đình lớn lên, nếu như là cái gì ăn chơi thiếu gia, cái kia mới thật sự là giáo dục thất bại. Tiểu Lý, ta nghe nói, ngươi đến kinh thành là vì gặp ngươi bạn gái phụ mẫu. Trần Thiếu Mạn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, cha mẹ của nàng không quá nguyện ý để bọn hắn nữ nhi đi cùng với ta. Làm sao lại không muốn chứ, ngươi xem một chút ngươi, như thế khỏe mạnh, ta nếu là có nữ nhi, gả cho ngươi ta rất yên tâm à. Nghe đến lời này, Lạc Giã cùng Cố Minh Hiên chẳng thèm ngó tới. Lời khách sáo, nhất định là lời khách sáo, tiểu di ngươi cái khẩu thị tâm phi người. Ngươi muốn thật có nữ nhi, ước gì đem đối phương tổ tông 18 đời đều cho cha rõ ràng, 360 độ không góc chết xét duyệt đối phương. Bất quá, không thể không nói, Lý Hạo Dương quả thật bị Trần Thiếu Mạn câu nói này cho cổ vũ đến. Lòng tự tin của hắn cũng nhiều rất nhiều. Tiểu Giã, ngươi làm sao ngủ cơm gian phòng à, bằng hữu của ngươi đều đến đây, ngươi có thể cùng ngươi bằng hữu ngủ chung à. Trần Thiếu Mạn đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Giã. Cái sau theo bản năng huyễn tưởng cái kia tràn diện, cùng cơ bắp mãnh nam ngủ một cái giường. Không, hắn cự tuyệt. Quá mờ, Lạc Giã không cùng hảo huynh đệ ngủ ở cùng nhau quen thuộc, mà lại đối với Lý Hạo Dương tới nói, ngoại trừ Vương đại chủ y bên ngoài, Thẩm Tiêu cùng Lạc Giã đều là da mịn thịt mềm, hắn sợ không cẩn thận liền đem hai người kia đẻ chết. Vương đại chủ y da dày thịt béo không quan trọng. Đến ban đêm, 515 phòng ngủ lại bắt đầu video trò chuyện. Lạc Giã thậm chí đem tiểu di máy tính bảng cho mượn tới, hắn muốn đang cùng phòng ngủ video trò chuyện đồng thời, tại máy tính bảng bên trên, cùng tiên nữ học tỷ video trò chuyện. Tấm phẳng màn hình tương đối lớn, có thể nhìn thấy càng lớn số một học tỷ mặt. Mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng Lạc Giã chính là cảm thấy hữu dụng. Điện thoại kết nối về sau, Vương Đại chú ý chính là một cái lên tiếng kinh hô, mở miệng nói ra, ta đi huấn luyện viên, ngươi cũng là ở lại biệt thự lớn. Nghe vậy, Lý Hạo Dương sờ lên cái óc, không biết nói cái gì. Giã hoa tử, ngươi nhìn làm sao? Video trò chuyện đâu, ánh mắt của ngươi làm sao lao hướng địa phương khác nhìn a? Lạc Giã ánh mắt vẫn luôn ở bên cạnh máy tính bảng bên trên, cái này khiến Vương Đại chú ý cảm giác hắn không coi trọng chính mình. Ừm. Lạc Giã rất nghi hoặc, cũng không quay đầu lại nói ra, ta tại dùng một bộ khác thiết bị cùng ta lão bà video trò chuyện. Cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, tuyển huynh đệ vẫn là lão bà. Vương Đại chú ý chất vấn. Lão bà? Hắc hắc, ta cũng tuyển lão bà, các ngươi bọn này tiện nghi huynh đệ, nào có lão bà hơn a. Nghe điện thoại bên kia lão bà đến lão bà đi nói chuyện phiếm, Tô Bạch Trúc cầm điện thoại di động của mình, nháy đôi mắt to xinh đẹp, nhìn màn ảnh bên trong Lạc Giã. Phân biệt hơn nửa ngày, nàng cách màn hình đều có thể nhìn thấy lúc này Lạc Giã ánh mắt thâm tình. Hai người nhìn qua lẫn nhau, không cùng lẫn nhau nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng đã truyền đạt gần như sắp muốn thực chất hóa tưởng niệm. Lạc Lạc, làm gì đâu? Học tỷ thanh âm từ tấm phẳng bên trong truyền đến, Lạc Giã ánh mắt híp lại, khóe miệng tiếu dung đều ngăn không được, hắn mở miệng nói ra, cùng ngươi video trò chuyện đâu, bên cạnh là đang cùng ta đám bạn cùng phòng video trò chuyện. Lạc Giã cũng không đóng cửa, chỉ gặp Cố Minh Hiên lặng yên không tiếng động đi tới, đứng ở Lạc Giã sau lưng. Lạc Giã không có chú ý tới một màn này, Tô Bạch Trúc ngược lại là có thể tại điện thoại trông được đến. Tầm mắt của nàng rơi vào Lạc Giã phương hướng sau lưng, để cái sau nghi ngờ nói, cơm cơm, ngươi nhìn cái gì đâu? Lạc Giã theo bản năng quay đầu, liền thấy Cố Minh Hiên lạnh lấy cái mặt đứng tại bên cạnh mình, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ngươi làm gì? Đi đường không có tiếng âm a? Lạc Giã bị giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn hỏi. Không có gì. Cố Minh Hiên quay người rời đi. Đi ra Lạc Giã gian phòng về sau, hắn liền vội vàng chạy trở về gian phòng của mình, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra cùng Lê Hạ nói chuyện phiếm giao diện. Video trò chuyện, hắn làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu? Nhưng là hắn chủ động cho Lê Hạ video trò chuyện, có thể hay không lộ ra hắn quá không thể chờ đợi đâu. Hắn dù sao cũng là một cái cao lãnh người, nếu là dạng này không cần tiền cho người khác đánh video trò chuyện, có phải hay không có chút không quá thỏa đáng. Cố Minh Hiên xoan suýt. Hắn đánh video, cho tới bây giờ đều là có quan trọng sự tình, còn không có bởi vì loại chuyện này qua. Có thể nghĩ lại, Lê Hạ hiện tại còn một người đợi tại London, hắn nghe nói Lê Hạ năm nay ăn Tết không về nhà. Cái kia Lê bác sĩ hiện tại chẳng phải là lẻ loi trơ trọi một người. Nghĩ tới đây, Cố Minh Hiên cũng không tiếp tục cân nhắc những thứ này có không có chuyện nhỏ, mà là trực tiếp bấm video trò chuyện. Điện thoại cũng không có ngay đầu tiên kết nối, mà là qua mười mấy giây sau mới được kết nối. Kết nối trước tiên, đối phương cũng không có chuyển đến thanh âm. Cố Minh Hiên ngữ khí bình thản hỏi, "Lê bác sĩ, ngươi?" Ừ, một đạo nữ hải tử vừa tỉnh ngủ cái chủng loại kia tiểu nai âm từ trong điện thoại di động chuyển đến. Trong màn hình đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được đối phương đang phát ra từng đạo mơ hồ không rõ thanh âm, nghe làm cho lòng người ngứa, cho dù là Cố Minh Hiên đều có thể tưởng tượng được Lê Hạ lúc này cái kia mềm nhũn bộ dáng. Rất nhanh, đèn mở, Lê Hạ tản ra tóc, buồn ngủ mông lung nhìn xem màn hình điện thoại di động, mơ mơ màng màng hỏi, "Cố lão sư, Lê Hạ bác sĩ, vừa tỉnh ngủ sao?" "Ừm." "Không đúng, ta bị ngươi đánh thức." Lê Hạ rủi rủi con mắt, sau đó nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, đột nhiên kinh ngạc nói, "Cố lão sư, ngươi về nhà nhà?" Lê Hạ quá con nữ hài tử cái chủng loại kia hoạt bát cảm giác, mỗi một lần nhìn thấy đối phương cái dạng này, Cố Minh Hiên đều cảm thấy mình tâm động vô cùng. Từ khi thổ lộ tiếng lòng của mình về sau, hắn không còn có biện pháp kềm chế thích một người loại kia tâm tình. "Ừm, về nhà, ngươi chờ một chút, ta qua hết năm liền đi bên kia nhìn ngươi." "Cố lão sư, kỳ thật không cần phiền toái như vậy." Lê Hạ có chút không tốt lắm ý từ nói. "Vậy ngươi có muốn hay không ta?" Cố Minh Hiên sắc mặt nghiêm túc, hỏi một câu không phù hợp hắn hình tượng nói. Nghe vậy, Lê Hạ đỏ mặt cúi đầu, xem thường thì thầm nói, "Muốn." Nếu như một màn này bị Lạc Giã nhìn thấy, khẳng định sẽ lên tiếng kinh hô, lớn tiếng chất vấn, "Các ngươi cái này cùng nói chuyện khác nhau ở chỗ nào?" Chương 1153, ngươi là siêu nhân sao? Chương 1153, ngươi là siêu nhân sao? Ngày thứ hai, Lạc Giã 6 giờ liền tỉnh lại. Hắn nguyên bản sẽ không dậy sớm như thế, thật sự là bởi vì hắn đối một việc quá yêu kỳ. Phương Bắc cũng không giống như phương Nam, không có trong nhà hơi ấm, ra ngoài nên đón trận kia trận hàn phong, đó là thật sẽ đau nhức á. Hắn chủ yếu hiếu kỳ tại phương Bắc, huấn luyện viên vẫn sẽ hay không hoàn toàn như trước đây đi chạy bộ sáng sớm. Thân là bạn cùng phòng, Lạc Giã tự nhiên biết Lý Hạo Dương mỗi ngày rời giường thời gian. Hắn đi ra gian phòng của mình, mùa đông dạng sáng 6 điểm, trời còn chưa sáng, nhưng hắn đã có thể nhìn thấy huấn luyện viên đang làm nóng người. Chỉ gặp Lý Hạo Dương người mặc nửa tay áo cùng quần đùi, ngay tại lầu một phòng khách làm mở rộng vận động. Chú ý tới Lạc Giã về sau, Lý Hạo Dương thuận miệng hỏi, "Lạc Giã huynh, cùng nhau sáng sớm chạy bộ sao?" "Không được đi, sẽ bị lạnh chết." Lạc Giã lắc đầu, cự tuyệt Lý Hạo Dương mời. "Trong khu cư xá có thể chạy bộ sáng sớm sao?" Lý Hạo Dương hỏi một cái không hiểu nhiều vấn đề. Lạc Giã đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, "Trong nhà kỳ thật liền có máy chạy bộ, bất quá chạy bộ sáng sớm, trong cư xá cũng là có thể chạy, thời gian này điểm, các bạn hàng xóm hẳn là cũng còn không có rời giường." "Được, ta ra cửa." Lý Hạo Dương dậm chân tại chỗ, sau đó hướng phía cổng phương hướng chạy tới. Lạc Giã trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn biến sắc, liền vội vàng đuổi theo. bây giờ là ngày 20 tháng 1, chính vào trời đông giá rét, lại thêm là dạng sáng duyên cớ, nhiệt độ không khí đã đi vào âm, cư xá bên trong người công hồ mặt hồ đều kết băng. Mà Lý Hạo Dương, nửa người trên nửa tay áo, nửa người dưới màu đen bó sát người quần đùi, cứ như vậy như nước trong veo đi ra ngoài. Huấn luyện viên, ngươi không muốn sống nữa. Các loại lạc dã đi ra thời điểm, Lý Hạo Dương đã không thấy tăm hơi. Không phải đâu, huấn luyện viên ngươi là siêu nhân sao? Cái này khiến lạc dã nghĩ đến kinh thành một cái võng hồng, hắn sẽ ở mùa đông thời điểm, nhảy vào không có kết băng trong nước bơi lội, đồng thời đối mọi người nói lên phấn chấn lòng người một câu, cố lên. Ô lại cô. Quả nhiên, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, cho dù là huấn luyện viên loại này trái với sinh vật thưởng thức giá hỏa cũng là tồn tại. Nhân loại thể mau thoái hóa, tại mùa đông kháng lạnh chỉ có thể dựa vào quần áo, nhưng chính là có ít người có thể dùng vận động chống cự qua đi. Đang lúc lạc dã nghĩ như vậy thời điểm, Lý Hạo Dương đột nhiên trở về. Sao? Lúc này mới không đầy 3 phút ta. Huấn luyện viên là kia chớp sao? Nhanh như vậy liền chạy xong. Chỉ gặp Lý Hạo Dương nện bước chân nặng nề, đi tới lạc dã trước mặt. Hai người nhìn nhau không nói gì, sau đó Lý Hạo Dương hắt hơi một cái. Ngươi không phải là bị đông cứng bị cảm a? Buổi trưa, Lý Hạo Dương mặc thật dày quần áo, ngồi ở trên ghế salon run lẩy bẩy. Trước mặt trên mặt bàn là vừa vặn đốt tốt nước sôi, cùng một bao cảm bạo linh hạt tròn. Nhân loại cuối cùng vẫn là không cách nào xem thường thiên nhiên lực lượng. Huấn luyện viên, một hồi hứa tiểu giả tới, ta đem ngươi dạng sáng 6 điểm ra ngoài chạy trần chuồng hành động vĩ đại nói cho nàng biết. Ta không có chạy trần chuồng. Lý Hạo Dương hoảng sợ nói. Ta biết, bất quá ngươi mặc cái kia hai kiện cũng không có mặc, ý là đồng dạng. Tiểu Lý à, chúng ta bên này ban ngày nhiệt độ cùng ban đêm không giống, nhất là dạng sáng, cơ hồ là lạnh nhất thời điểm, người ta chạy bộ suy ít, cũng là tại có mặt trời thời điểm, ngươi dạng sáng đi chạy bộ, quả thật có chút không lý trí. Trần Thiếu Mạn nói. Ừm, mà lại hôm nay còn trà sát gió. Cố Nhiên Thành nói bổ sung. Cho dù là một bên khác, Cố Minh Hiên đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Lý Hạo Dương. Ta đã biết, ta ơn thúc thúc gì. Lý Hạo Dương là thật dài trí nhớ. Hắn đi ra thời điểm, một trận gió lạnh thổi qua, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Còn không có chạy mấy bước, hắn liền phát hiện lỗ tai của mình đỏ bừng một mảnh, tay chân đều nhanh muốn không có chi giác. Hướng mặt thổi tới hàn phòng, thậm chí để hắn mắt mở không ra. Cũng không lâu lắm, Hứa Tiểu Giá ngay tại cửa biệt thự nhấn chung cửa. Đi ngang qua người thấy được nàng, còn tưởng rằng nàng là một người đến Cố gia chơi tiểu hài từ đâu, nhao nhao cảm thán nói, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, một người tới. Lạc Dã qua đi mở cửa ra, để Hứa Tiểu Giá tiến đến. Nhìn thấy cái này đáng yêu tên nhỏ con nữ sinh, Trần Thiếu Mạn lúc này hai mắt tỏa sáng, sắc mặt nổi lên mắt Trần có thể thấy vui vẻ. Cái này không phải liền là nàng tâm tâm niệm niệm nữa như sao? Nàng sinh ra một cố nghĩ sinh Hứa Tiểu Giá xúc động. Thúc thúc Gazi tốt, cố giáo sư tốt. Hứa Tiểu Giá đầu tiên là cùng các trưởng bối lên tiếng chào, sau đó liền đi tới Lý Hạo Dương trước mặt, một mặt sinh khí nhỏ giọng nói ra, ngươi là đồ đần sao? Rạng sáng ra ngoài chạy trần chuồng. Ta không có chạy trần chuồng. Lý Hạo Dương cực lực phủ nhận. Vậy ngươi mặc vào cái gì? Ngắn tay, quần ủi. Cái này không phải liền là chạy trần chuồng. Hứa Tiểu Giá tư tưởng cùng Lạc Dã là giống nhau. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi mình chơi đi, ta trở về ngủ trưa. Gặp Hứa Tiểu Giá thấp giọng nói chuyện, Trần Thiếu Mạn biết, mình ở chỗ này, mấy người trẻ tuổi có thể sẽ trò chuyện không ra, liền dẫn Cố Nhiên Thành về trên lầu. Mà Cố Minh Hiên thì là đi thư phòng. Ngươi cho rằng hắn là đi xem sách sao? Bao không phải, hắn mới vừa vào đến liền không kịp chờ đợi đánh lên video trò chuyện. Từ khi đêm qua cảm nhận được video trò chuyện ngon ngọt về sau, hôm nay hắn liền lên nghiện. Lê Hạ bên kia cũng sớm đã thả nghỉ đông, mỗi ngày đều chỉ có thể nhàn trong nhà, nếu không phải Trần Thiếu Mạn nghĩ tới một đoàn tròn năm, Cố Minh Hiên hận không thể hiện tại liền bay qua buổi tiếp hắn Lê bác sĩ. Trong phòng khách, Lạc Giá hỏi, cha mẹ ngươi bên kia xử lý đến thế nào? Nghe vậy, Hứa Tiểu Giá lộ ra một cái tà ác tiểu dung, nàng âm đâm đâm nói, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta liền đem Hạo Dương mang về nhà. 2 ngày. Lý Hạo Dương trở nên có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương, kỳ thật, mẹ ta còn tốt, cha ta cũng chỉ là không nhìn thấy ngươi thời điểm kiên cường chờ hắn nhìn thấy ngươi, ngươi tú một chút cơ bắp, hắn không dám nói lời nào. Lời vừa nói ra, Lạc Giá chán một hắc. Tốt một cái hở nhỏ áo đông. Chương 1154, gặp phụ mẫu bước đầu tiên chương 1154, gặp phụ mẫu bước đầu tiên mặc dù nói, Hứa Tiểu Giá lần trước nói là 2 ngày giải quyết. Nhưng một tuần thời gian trôi qua, nàng bên kia còn không có truyền đến tin tức, tựa hồ là không biết làm sao mở miệng. Dù sao đối mặt chính là mình phụ mẫu, chính diện cùng phụ mẫu đối nghịch sự tình, đối với nhi nữ tới nói, vẫn là phải nâng lên một chút dũng khí, huống chi là trung thân đại sự. Mặc dù xoắn xuýt thật lâu, nhưng Hứa Tiểu Giá và hôm nay rốt cục cùng phụ mẫu thẳng thắn. Mụ mụ, Lý Hạo Dương bây giờ tại kinh thành. Lời vừa nói ra, trên ghế salon Hứa Trà, cùng ngay tại quét rác Hứa Mẫu động tác một trận. Hai người đồng thời nhìn xem mặt đỏ bừng Hứa Tiểu Giá, sau đó lẫn nhau không nói một lời. Một lát sau, Hứa Tiểu Giá ngẩng đầu, nhìn về phía mình phụ mẫu, có chút bối rối nói, các ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Nghe vậy, Hứa Mẫu lại liếc mắt nhìn Hứa Trà, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiểu Giá, mấy ngày nay thời gian, ngươi một mực nhăn nhăn nhó nhó, ta cùng ngươi cha đã sớm đoán được ngươi có chuyện muốn nói, cũng đã sớm đoán được ngươi muốn nói cái gì." Hứa Trà tức giận nói. Nhìn thấy phụ mẫu hai người phản ứng, Hứa Tiểu Giá ngượng ngập nói, "Các ngươi đã sớm biết ta." Biết con không khác ngoài cha, Hứa Tiểu Giá bản thân liền là một cái giấu không được chuyện người, nàng nếu là có tâm sự, càng không thể gạt được đưa nàng bồi dưỡng lớn lên phụ mẫu. Đến đều tới, vì cái gì không trực tiếp mang về nhà bên trong để chúng ta nhìn một cái? Hứa Mẫu khẽ cười nói, "A, có thể chứ." Hứa Tiểu Giá kinh hỉ nói, "Có thể cái rắm." Hứa Cha trừng mắt liếc Hứa Mẫu. Nguyên bản ôn luyện Hứa Mẫu nhìn thấy cái ánh mắt này về sau, tiếu dung trở nên âm trầm. Doa đến Hứa Cha toàn thân lắc một cái, vội vàng ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, ý của ta là, có thể cho hắn một cái cơ hội. Quá tốt rồi. Hứa tiểu già cao hứng phi thường, lanh lợi liền chuẩn bị rời đi, chuẩn bị đi lạc dã trong nhà đem Lý Hạo Dương mang về. Dừng lại, chỉ gặp Hứa Cha cau mày, nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn để cho ta nữ nhi bảo bối tự mình mời hắn tới sao? Để chính hắn tới. Lược. Hứa tiểu già đối nghiêm túc lao ba làm cái mặt quỷ, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà bên trong. Hứa Cha sắp tức đến bể phổi rồi, hắn cái này làm cha, cứ như vậy bị mình nhỏ áo bông cho từ bỏ. Nhớ kỹ lúc trước đưa Hứa tiểu già lên đại học thời điểm, bọn hắn đem Hứa tiểu già đưa đến Giang Thành, cái sau mặt đầy nước mắt nhìn qua bọn hắn, một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Lúc kia, Hứa Cha tâm đều nhanh hòa tan, hắn cái kia nữ nhi bảo bối à, lần thứ nhất rời đi bọn hắn đi xa nhà. Thời gian nhoáng một cái, nàng nói nàng muốn dẫn cái nam nhân trở về, sau đó cùng mình cãi nhau. Đều là nước mắt ai trước đó không phải nói, sớm tối đều sẽ có một ngày như vậy sao? Hiện tại lại bắt đầu không tiếp thụ được rồi. Hứa Mẫu cười hỏi, ai? Mặc dù vẫn luôn biết, nữ nhi sớm muộn cũng có một ngày sẽ có thích người, nhưng không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy đã đến. Không thích, hơn 20 năm. Hai vợ chồng câu được câu không trò chuyện. Hứa tiểu ra một đường cao hứng bừng bừng đi tới lạc giã trong nhà. Kinh thành rất lớn, nhà nàng khoảng cách lạc giã nhà cách rất xa. Lạc giã trong nhà mặc dù là biệt thự, nhưng là vị trí cũng không tại trung tâm thành phố, Hứa tiểu già qua đi muốn hơn 20 cây số. Hứa tiểu già ở tại trung tâm chợ biên giới, ngược lại là đường Ân Kỳ cùng Lạc Giã nhà rất gần. Hai người bọn họ dù sao cũng là một cái cao trung. Kinh thành tàu điện ngầm người đông nghìn nghịt, kinh thành con đường ngựa xe như nước, Hứa tiểu già lựa chọn ổn thỏa nhất xuất hành phương thức. Cưới lên tâm ta yêu nhỏ mổ tờ hơn 20 cây số, đối với xe điện tới nói, chỉ có thể là có đi không về. Cùng lắm thì ngay tại Lạc Giã nhà nạp điện nha. Dù sao vô luận là đón xe vẫn là tàu điện ngầm, đều là hơn 1 giờ đến, vậy còn không như cưỡi xe điện qua đi, cũng là hơn 1 giờ. Đi vào Lạc Giã nhà về sau, Hứa tiểu già đã đối với nơi này xe nhẹ được quen, nàng đi tới Lạc Giã cửa nhà ấn nhấn chuông cửa. Bên trong truyền đến Hạo Thiên khuyển tiếng kêu. Ngậm miệng, Lạc Giã quát lớn âm thanh truyền đến, hắn từ bên trong đi tới cổng, mở cửa ra. Thấy là Hứa tiểu già về sau, Lạc Giã mở miệng nói ra, không mời mà tới, có kinh hỉ đúng không? Ta muốn dẫn Lý Hạo Dương về nhà. Nghe vậy, Lạc Giã quay đầu nhìn về phía sau lưng, Lý Hạo Dương đã đi ra. Cùng Hứa tiểu già vui vẻ khác biệt, Lý Hạo Dương lúc này vô cùng khẩn trương. Nhưng hắn không chần chờ cái gì, mà là một mặt kiên định nói ra, chúng ta đi. Đi đâu đi? Lạc Giã mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra, lần thứ nhất gặp phụ mẫu, không mang theo chút lễ vật sao? Đúng nga. Lý Hạo Dương chợt nhớ tới, hắn như thế tay không qua đi xác thực không quá thỏa đáng, nhưng hắn lại không biết hẳn là đưa thứ gì, thế là nhìn về phía Lạc Giã, nghi hoặc hỏi, Lạc Giã huynh, ngươi lần thứ nhất gặp cha mẹ bạn gái thời điểm, đưa cái gì à? Vừa dứt lời, Lạc Giã ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lần thứ nhất nhìn thấy học tỷ phụ mẫu thời điểm có vẻ như, hắn còn không phải học tỷ bạn trai. Cho dù về sau cùng học tỷ cùng một chỗ về sau, hắn có đưa thứ gì qua đi sao? Xong. Hắn giống như không có đưa qua. Khu khu. Lạc Giã ho nhẹ một tiếng, sử dụng nói sang chuyện khác đại phát. Huấn luyện viên, mang theo thành ý đi kỳ thật là được rồi, lễ vật loại vật này, không trọng yếu, không trọng yếu. Hứa tiểu già. Cuối cùng, Lý Hạo Dương khiển trách món tiền khổng lồ mua một bình giá trị 3000 khối Mao Đài. Mặc dù không biết Hứa tiểu già phụ thân uống hay không rượu, nhưng Mao Đài tuyệt đối là tặng lễ chọn lựa đầu tiên. Chỉ là lấy hắn hiện tại thân phận học sinh, cũng chỉ có thể mua được mắc như vậy lễ vật. Đương nhiên, khẽ cắn môi hắn cũng có thể mua quý hơn, dù sao hắn cũng không phải không có tiền. Nhưng Hứa tiểu già cảm thấy, Lý Hạo Dương một cái học sinh, nếu là mua lấy bạn lễ vật qua đi, ngược lại sẽ có một chút cố làm ra vẻ cảm giác. Thích hợp nhất lễ vật cũng đã đủ rồi. Hai người đón xe về tới Hứa tiểu già trong nhà, mới vừa vào cư xá, toàn thân trên dưới đều rất cứng, Lý Hạo Dương trong nháy mắt liền mềm nhũn. Đi gặp bạn gái phụ mẫu sẽ khẩn trương, đi gặp không đồng ý mình cái kia một đôi phụ mẫu, sẽ chỉ càng căng thẳng hơn. Nhưng vì một ngày này, Lý Hạo Dương đã làm thật lâu chuẩn bị, hắn xưa nay không là một cái sẽ lùi bước người, cho nên hắn mỗi một bước đều phá lệ nặng nề. Tựa như là hắn 2 năm này kinh lịch, hắn chính là như vậy từng bước, gánh chịu lấy rất nhiều áp lực đi tới. Nhưng lần này lại không giống. Lần này là Hứa tiểu già đi tại trước mặt của hắn. Nàng dáng người nhỏ tiểu nhân, nhưng tính tình lại túm chảnh chứ. Là ghét ác như kiểu, là dám yêu dám hận, là một lựa chọn thích hắn, liền mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Nàng danh tự bên trong có một cái chữ nhỏ, nhìn cũng là nho nhỏ một con. Nhưng nàng nội tâm, vẫn luôn không thể so với Lý Hạo Dương yếu. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, hai cái người quật cường, mới có thể vượt qua sinh hoạt áp lực, chứng kiến thuộc về bọn hắn tương lai. Rất nhanh, cửa thang máy mở ra. Hứa tiểu già mang theo Lý Hạo Dương đi tới cửa nhà, lại phát hiện đại môn mở rộng. Hứa cha Hứa mẫu đã sớm đang chờ bọn hắn, mà lại vừa ra thang máy, liền có thể nghe được mùi thơm của thức ăn. Chương 1155, cho tới nay đều tại làm sự tỉnh chương 1155, cho tới nay đều tại làm sự tỉnh tiểu Lý đâu. Lúc xuống lầu, Trần Thiếu Mạn phát hiện Lý Hạo Dương không ở trong nhà, liền thuận miệng hỏi. Hắn đi Hứa tiểu già trong nhà. Lời vừa nói ra, Trần Thiếu Mạn bước chân một trận, sau đó liền ra tốc xuống lầu, đi vào Lạc Giã trước mặt, có chút kích động nói, thật. Hắn rút cục đã trôi qua. Không dễ dàng a. Trong khoảng thời gian này thời gian trôi qua rất nhàm chán, mà Trần Thiếu Mạn mong đợi nhất một việc chính là nhìn xem Lý Hạo Dương có thể hay không đạt được Hứa tiểu già phụ mẫu tán thành. Đây cũng là 515 phòng ngủ mong đợi nhất sự tình. Phòng ngủ trong đám tử vừa mới bắt đầu liền đã sôi trào, Vương đại chủ ý càng là hỏi lung tung này kia, không ngừng Lý Hạo Dương. Nhìn hắn cái này cấp bách bộ dáng, phản phất hắn thật là Lý Hạo Dương phụ thân đồng dạng. Không thể không nói, mặc dù bình thường biết lái rất nhiều phụ tử cho đùa, nhưng thật gặp được chuyện thời điểm, đó cũng là thật phụ tử a có việc thật bên trên, chưa từng miệng này. Vương đại chủ ý Lý Hạo Dương thật lớn mà, tiên sư cha. Về phần Lý Hạo Dương, lúc này tự nhiên là không có khả năng hồi phục, hắn hiện tại ngay cả điện thoại cũng không dám nhìn. Hắn ngồi ở trên ghế salon, đang bị Hứa tiểu giả mụ mụ chăm chú nhìn. Về phần Hứa tiểu giả ba ba, chính như Hứa tiểu giả nói, từ Lý Hạo Dương vào cửa một khắc này bắt đầu, liền trở nên không nói một lời bắt đầu, phản phất Lý Hạo Dương không đến đồng dạng. Trên thực tế, hắn cũng hẳn là không biết nói cái gì. Nhất là Hứa Mẫu rất nhanh liền đi phòng bếp nấu cơm, mà Hứa tiểu giả cũng đi qua hỗ trợ. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lý Hạo Dương cùng Hứa cha. Hứa cha đang chơi điện thoại. Hắn có thể chơi, nhưng là Lý Hạo Dương không được, hắn không dám. Điện thoại di động của hắn yên lặng, nhưng là vẫn luôn có chấn động động tĩnh. Hắn biết, nhất định là trong phòng ngủ đang điên cuồng nói chuyện phiếm. Hứa thúc thúc. Lý Hạo Dương đột nhiên mở miệng, ngữ khí tựa như con nhân, đem Hứa cha dọa cho nhảy một cái. Nha. A, chuyện gì? Ta muốn lên nhà vệ sinh. Đi. Đi thôi. Đi nhà vệ sinh, Hứa cha còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Thanh âm của hắn rất lớn, liền ngay cả trong phòng bếp hai người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hứa Mẫu kinh ngạc nói, tiểu giả, bạn trai ngươi là xuất ngũ quân nhân sao? Không phải rồi, hắn mới vừa lên đại học thời điểm, chúng ta phụ đạo viên cũng là nói như vậy, hắn dáng dấp rất giống xuất ngũ quân nhân sao? Sắc thực có cái kia khí chất, bất quá tiểu giả à, bạn trai ngươi dáng người quả thật không tệ, mẹ ngươi ta nếu là tuổi trẻ người 20 tuổi, ta nhất định. Ai nha mụ mụ. Hứa tiểu giả đỏ mặt cúi đầu. Nói là đi phòng bếp hỗ trợ, trên thực tế Hứa tiểu giả chỉ là tới nói chuyện trời đất. Về phần Lý Hạo Dương, hắn trong nhà cầu móc ra điện thoại, muốn nhìn một chút phòng ngủ trong đám tin tức. Lý Hạo Dương, tin tức của hắn xuất hiện, Vương đại chủ y lúc này hồi phục. Vương đại chủ y, còn sống không huấn luyện viên. Lý Hạo Dương, miễn cưỡng còn sống. Hứa tiểu giả ba ba vì cái gì làm ta không tồn tại? Thẩm Tiêu, bình thường, nam nhân ở giữa lần thứ nhất gặp mặt đều là như thế này, huống chi là bạn gái của người phụ thân. Lạc Dã, còn sống không vấn luyện viên. Vương đại chủ y, Dã Hoa tử, đừng phục chế gián, ngươi không lời nói có thể lặn xuống nước. Lý Hạo Dương, miễn cưỡng còn sống. Vương đại chủ y, huấn luyện viên cá nhân ngươi cơ, không cần thiết trả lời tái diễn vấn đề. Lý Hạo Dương trọn vẹn trong nhà cầu ngây người nửa giờ. Hắn không còn ra, Hứa tiểu giả liền muốn gõ cửa. Chờ hắn lúc đi ra, đồ ăn đã làm tốt. Hứa Mẫu hỏi, Hạo Dương, bụng của ngươi không thoải mái sao? Đi lâu như vậy phòng vệ sinh? Không có. A không, là bụng không thoải mái. Cũng không biết nhà chúng ta đồ ăn phủ không phù hợp các ngươi người phương Nam khẩu vị, nếm thử đi. Hứa Mẫu cảm thấy, Lý Hạo Dương cái này to con, nhất định có thể ăn tam đoàn đại mễ cơm. Trên thực tế, nàng thật đúng là xem thường Lý Hạo Dương. Hóa khẩn trương làm thức ăn muốn Lý Hạo Dương, khẩu vị tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Có thể ăn là phúc a, không giống tiểu giả, mỗi lần chỉ có thể ăn một tiểu bản. Hứa Mẫu càng xem Lý Hạo Dương càng cảm thấy hài lòng. Tính cách chất phác, tướng mạo trung thực, còn cùng Hứa tiểu giả giống nhau là Giang Thành đại học. Chỉ là Hứa cha có một ít ý kiến. Đang ăn sau khi ăn xong, hắn rốt cục muốn biểu thị một chút thái độ của mình. Ta nói, hai chữ, nói còn chưa nói ra miệng, Hứa Mẫu, Hứa tiểu giả, Lý Hạo Dương ba người đột nhiên nhìn về phía Hứa cha. Đều nhìn ta làm gì? Hứa cha bị giật nảy mình. Ba ba, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi hẳn phải biết ta. Hứa tiểu giả vậy mà đảo ngược thiên cương bắt đầu uy hiếp. Nơi này không có ngươi sự tình. Hứa cha nhìn về phía Lý Hạo Dương, mở miệng hỏi, trong nhà ngươi là làm cái gì? Hắn mới mở miệng, Lý Hạo Dương áp lực trực tiếp bạo tạc. Hỏi thực tế nhất vấn đề, a cha ta bây giờ tại làm một chút quyển vợ nhỏ suy nghĩ, mẹ ta đang giúp đỡ. Làm ăn a, đó chính là công việc không ổn định. Khu khu. Hứa Mẫu ho nhẹ một tiếng. Hứa cha phản ứng lại, tiếp tục hỏi, vậy ngươi tương lai có cái gì quy hoạch sao? Ta nghĩ thoáng một nhà phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao a? Hứa cha liếc một cái Lý Hạo Dương dáng người, mặc dù mặc rộng rãi quần áo, nhưng là không khó tưởng tượng, đối phương quần áo phía dưới ẩn tàng cơ bắp sẽ là cỡ nào đầy đặn. Phòng tập thể thao, xử lý hội biên sao? Ưu đãi sao? Ba ba, ngươi đang hỏi cái gì? Hứa tiểu giả bất khả tư nghị nói. Ngạch. Không có gì, tiểu hòa tử, ta tiếp tục hỏi ngươi, trong nhà ngươi biết ngươi nói chuyện yêu thương sao? Biết, ta mang tiểu giả đi qua nhà ta. Cái gì? Hứa cha lộ ra biểu tình khiếp sợ, sau đó ngay sau đó hỏi, đó là cái gì thời điểm sự tình? 1-2 năm trước, thế nào thúc thúc? Lý Hạo Dương nghi ngờ nói. 1-2 năm trước. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người kia chia tay đều đã có 1-2 năm thời gian. Vậy bọn hắn cái này 1-2 năm thời gian, lại là làm sao qua được đâu? Hứa cha nhìn thật sâu một chút Lý Hạo Dương, hắn thở sâu thở ra một hơi, nói ra mình cuối cùng muốn nói một câu, ta còn là không hy vọng nữ nhi của ta lấy chồng ở xa, ngươi có nắm chắc hay không, ở kinh thành định cư. Vấn đề này, lựa chọn thế nào đều rất khó. Nói có thể, tựa như là đang khoác lác, nhưng là nói không thể, vậy khẳng định liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng Hứa cha Hứa Mẫu đối với mình ấn tượng. Bất quá, Lý Hạo Dương vì hôm nay, đã làm đủ chuẩn bị, cho nên hắn cũng không e ngại vấn đề gì. Thúc thúc, a gì? Lý Hạo Dương tuần tự nhìn thoáng qua hai người, tùy tiện ngữ khí nghiêm túc nói, ở kinh thành mua nhà là một kiện phi thường khó khăn sự tình, dựa vào ta mình, khẳng định là làm không được. Nhưng ta biết, thúc thúc Gazi sở dĩ muốn cho Hứa tiểu giả ở lại kinh thành, chính là lo lắng nàng về sau chịu ủy khuất, mình không có cách nào trước tiên đi bên người nàng. Cho nên, tại hai vị có thể xác định, ta có hay không có thể cho nàng hạnh phúc trước đó, ta sẽ không đối nàng làm bất cứ chuyện gì, thúc thúc Gazi, các ngươi yên tâm, ta. Nói nói, Lý Hạo Dương liền lời nói không mạch lạc bắt đầu. Hứa Tiểu Gia phụ mẫu lên nhau, sau đó, Hứa Cha thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu hòa tử, ngươi là đang cùng chúng ta cam đoan sao?
Không, ta là tại.
Nói ra ta cho tới nay đều tại làm sự tình. Chương 1156, đang suy nghĩ chuyện gì chương 1156, đang suy nghĩ chuyện gì Lý Hạo Dương tại Hứa Tiểu Gia trong nhà chờ đợi đến trưa. Mặc dù toàn bộ hành trình Hứa Cha đối Lý Hạo Dương thái độ đều là lãnh đạm, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện Lý Hạo Dương tưởng tượng những cái kia chẳng cảnh. Thì như đối phương sẽ xem thường mình loại hình. Mặc dù trung đụng cũng không vui sướng, nhưng cũng không có đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Rời đi Hứa Tiểu Gia trong nhà thời điểm, Lý Hạo Dương tại phòng ngủ trong đám, phát một cái nhe răng mặt vàng biểu lộ. Vương đại chủ y, là được rồi. Lý Hạo Dương, không biết, nhưng là ta cảm giác rất tốt, ta không cần trương. Thẩm Tiêu, yên tâm đi, huấn luyện viên bình thường tới nói, phụ mẫu đều là không lay chuyển được nữ nhi, ngươi rất may mắn, gặp Hứa Tiểu Gia. Lý Hạo Dương, đúng vậy a, ta rất may mắn. Lạc Dã, là được rồi. Lý Hạo Dương, không biết, nhưng là ta. Vương đại chủ y, người tiên. Lý Hạo Dương nhiệm vụ hoàn thành, hắn định hậu tiên vé máy bay về Giang Thành. Hắn ở kinh thành đã chờ đợi có một đoạn thời gian, lại tiếp tục chờ đợi, lập tức liền muốn qua Tết. Khoảng cách đến Tết cũng liền còn lại một tuần khoảng chừng thời gian. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn vậy mà tại kinh thành chờ đợi 7 tháng ngày. Thời gian lâu như vậy, cũng chỉ vì làm một việc. Cũng may, kết quả cuối cùng là tốt. Lúc ở phi trường, Lạc Giác cùng Hứa Tiểu Gia cùng một chỗ tới đưa một chút Lý Hạo Dương, thậm chí Hứa Tiểu Gia mụ mụ cũng tới. Đưa mắt nhìn Lý Hạo Dương đi qua kiểm an khu, Hứa Tiểu Gia lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Nhìn thấy nữ nhi của mình cái dạng này, Hứa Mẫu lộ ra một cái hồi ức tiêu dung. Lúc trước nàng, sao lại không phải cái dạng này đây này? Không có người sẽ một mực cùng một người khác cùng một chỗ, cho dù là tình lữ, vợ chồng, thân tử quan hệ, cũng cuối cùng sẽ có lúc chia tay. Chỉ nói là, phân biệt sau còn có thể gặp lại mà thôi. Hứa Tiểu Gia lúc này bộ dáng, liền để Hứa Mẫu hồi tưởng lại mình lúc còn trẻ. Thật sự là thanh xuân a gì, ta cũng muốn trở về, các ngươi lúc trở về chú ý an toàn. Lạc Gia rất lễ phép nói. Tiểu Lạc, Tiểu Gia tại Giang Thành nhận được ngươi chiếu cố, nàng cùng Tiểu Lý sự tình, ngươi cũng là phí tâm. Đều là bằng hữu, hẳn là. Lạc Gia mỉm cười, liền rời đi sân bay, chuẩn bị về nhà. Nhìn xem Lạc Gia bóng lưng, Hứa Mẫu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Gia, tò mò hỏi, đứa bé này có bạn gái sao? Hắn có a, hắn bạn gái thế nhưng là trường học của chúng ta xinh đẹp nhất giáo hoa đâu. Hứa Tiểu Gia mặt mày hớn hở nói, bạn gái của hắn xinh đẹp đến ta đều hâm mộ tình trạng, bất quá ta càng hâm mộ Lạc Gia gia hỏa này có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái, mặc dù nhưng là hai người bọn họ kỳ thật vẫn rất xứng, mà lại bọn hắn cũng là từ thời điểm năm thứ nhất đại học cùng một chỗ, một mực nói tới hiện tại, đều đính hôn đâu. Hứa Tiểu Gia máy hát vừa mở ra, liên quan tới Lạc Gia cùng Tô Bạch Trúc sự tình liên tục không ngừng tràn vào Hứa Mẫu trong tai. Đại học liền đính hôn sao? Đúng vậy à, mụ mụ, ngươi biết hiện tại đại học liền đính hôn muốn nâng lên bao lớn dũng khí sao? Ý vị này, ngươi muốn từ bỏ tương lai gặp được người càng tốt hơn khả năng, mặc dù trong tình yêu vốn là hẳn là dạng này, nhưng lại có bao nhiêu người làm được đâu? Ai? Hứa Mẫu bất đắc dĩ nói, mụ mụ không hiểu các ngươi hiện tại tình cảm, bất quá ba mụ mụ đều hy vọng ngươi có thể trôi qua hạnh phúc, ngươi đừng trách cha ngươi trước đó nói với ngươi nói. Nghe vậy, Hứa Tiểu Gia mím môi, nhỏ giọng nói ra, ta làm sao có thể thật trách các ngươi? Mặc dù là Hứa Cha nguyên nhân, dẫn đến nàng cùng Lý Hạo Dương chia tay một đoạn thời gian rất dài, nhưng Hứa Cha từ đầu đến cuối đều không có chân chính bức bách Hứa Tiểu Gia một bước, ngược lại là Hứa Tiểu Gia để Hứa Cha vừa lui lại lui, cuối cùng để Lý Hạo Dương đứng ở trước mặt hắn. Hứa Cha để Lý Hạo Dương rời xa Hứa Tiểu Gia là bởi vì ái nữ nhi. Hứa Cha để Hứa Tiểu Gia mang Lý Hạo Dương về nhà cũng là bởi vì ái nữ nhi. Mặc dù mở miệng người là Hứa Mẫu, nhưng Hứa Tiểu Gia rất rõ ràng, chân chính người làm quyết định nhất định là ba của nàng. Sau đó thời gian chính là làm từng bước cùng đợi năm mới đến. Có lẽ đối với Lạc Giã tới nói, cái này sẽ là nhà bọn họ nhất có năm vị một lần năm mới. Đương nhiên, đây là như trước kia so sánh, tương lai còn chưa nhất định. Tương lai bọn hắn còn sẽ có càng thêm đoàn viên thời điểm, trên bàn ăn người sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Ngay tại ăn Tết 2 ngày trước, Phạm Thần rốt cục mang theo Lôi Tiêu Tiêu về tới Hàng Châu. Cùng Lý Hạo Dương đi kinh thành kiên quyết khác biệt, Lôi Tiêu Tiêu là thận trọng, lén lén lút lút đi theo Phạm Thần sau lưng. Nàng ở tại Hàng Châu trong tiểu điểm, để Phạm Thần trước một bước trở về, tham dò một chút Phạm Kiến cùng Đái Ân Ân ý nam sinh cùng nữ sinh thấy đối phương phụ mẫu thời điểm đối mặt đồ vật không giống, cho nên thái độ tự nhiên cũng hoàn toàn khác biệt. Một cái là cưới đi đối phương nữ nhi, một cái là dung nhập đối phương gia đình. Phạm Thần đầu tiên là đi một chuyến Phạm Hân Nhã trong nhà, chuẩn bị trước thăm dò một chút tính cách ôn nhu nhất của cô. Chỉ cần cô tiếp nhận, như vậy hắn cùng cô liền có thể mặt trận thống nhất, cùng một chỗ giải quyết cha mẹ của hắn. Điểm trọng yếu nhất là Tô Bạch Trúc cũng trong nhà, mà lại nàng biết mình nói chuyện yêu thương. Đây chính là một sự giúp đỡ lớn a, hắn phải thật tốt lợi dụng. Hắn gõ gõ Tô Bạch Trúc nhà cửa, người mở cửa chính là Phạm Hân Nhã. Lúc này Tô Bạch Trúc đang ngồi ở trên ghế salon một người. Trước mặt trong TV, ngay tại phát hình một bộ anime, nhưng là Tô Bạch Trúc ánh mắt nhưng không có tại trên TV, mà là rơi vào ghế sofa trước mặt trên sàn nhà, cứ như vậy nhìn chằm chằm không nhúc đích. Phạm Thần đi tới, ngồi ở biểu muội bên cạnh, dùng tay tại trước mặt đối phương lung lay, nghi ngờ nói, làm gì đâu? Được bệnh tương tư sao? Tô Bạch Trúc duy trì lạnh lùng bộ dáng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Phạm Thần, ngữ khí bình thản hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa tới, ngươi phát cái gì ngốc đâu? đang suy nghĩ chuyện gì? Tô Bạch Trúc từ tốn nói. Nói xong, nàng nhìn về phía trên tường lịch ngày, ở trong lòng tính nhẩm lấy khoảng cách khai giảng còn thừa lại thời gian bao lâu. Đừng phát ngây người cơm, ca có việc cầu ngươi. Chuyện gì? Tô Bạch Trúc không yên lòng hỏi. Một hồi ta cùng cô nói ta yêu đương, nếu là cô hỏi chút gì ta trả lời không được, ngươi liền giúp ta đánh cái giảng hòa. A, đi. Tô Bạch Trúc đáp ứng. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, Phạm Thần thấy thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Để phòng vắng nhất, hắn đột nhiên hỏi, cơm, ta vừa mới nói cái gì rồi? Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Phạm Thần. Chương 1157, lôi tiêu tiêu trời sập chương 1157, lôi tiêu tiêu trời sập yêu đương rồi. Chuyện tốt ta. Phạm Hân Nhã phản ứng, hoàn toàn ở Phạm Thần ngoài ý liệu. Theo lý mà nói, biết được hắn nói chuyện yêu thương, không nên kinh ngạc sao? Không nên chấn kinh sao? Không nên hỏi nhiều mấy vấn đề sao? Kết quả? Liền cái này. Xong việc. Phạm Hân Nhã chỉ là thuận miệng lên tiếng, liền tiếp tục lấy ra đầu sự tình. Phạm Thần không thể tưởng tượng nổi sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó nhìn về phía Tô Bạch Trúc phương hướng. Nhưng mà, Tô Bạch Trúc còn duy trì hắn lúc mới tới đợi động tác, ngồi ở trên ghế salon ngây người. Cô, ta yêu đương a, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì muốn hỏi sự tình sao? Yêu đương rồi. Chuyện tốt ta, để ngươi cha mẹ biết được nhiều cao hứng. Phạm Hân Nhã vẫn là trước đó cái dạng kia, phản phất đối với hắn trung thân đại sự một chút hứng thú đều không có. Ta làm sao nói cho cha ta biết mẹ a? Nói thẳng a. Đây là cái gì nói không nên lời sự tình sao? Ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra a? Tại Phạm Hân Nhã trong mắt, Phạm Thần cũng trưởng thành, yêu đương là một kiện phi thường bình thường sự tình, không có gì có thể kinh ngạc. Cô, nếu không hai chúng ta người nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm thôi. Ta ở trước mặt mọi người cùng một chỗ nói, đến lúc đó ngài có thể giúp ta một chút ta. Giúp ngươi cái gì? Phạm Hân Nhã hơi nghi hoặc một chút. Cái này có gì cần nàng hỗ trợ địa phương sao? Người tuổi trẻ bây giờ a, nàng thật làm không rõ ràng. Tốt a, vậy hôm nay ban đêm chúng ta ăn cơm đi. Đến lúc buổi tối, Phạm Thần ho nhẹ một tiếng, ngay trước Phạm Kiến cùng Đái Ân Ân trước mặt, ngựa khí nghiêm túc nói, cha, mẹ, ta yêu đương. Nha. Đái Ân Ân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt như tử. Phạm Kiến ngược lại là giơ ngón tay cái lên, bất quá cũng không có sau văn. Giống như mọi người đối với hắn yêu đương chuyện này, đều không thế nào quan tâm đồng dạng. Phạm Thần lộ ra có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác. Một bên Phạm Hân Nhã cùng Tô Bạch Trúc vốn là biết chuyện này, càng là không có gì phản ứng. Phạm Hân Nhã thậm chí cười ha hả nói, dùng nữa, đối tiểu thần, ngươi không phải nói có chuyện cùng ngươi cha mẹ nói sao? Sự tình gì a? Ta, đảm, luyến, yêu. Phạm Thần đỏ bừng cả khuôn mặt nói, cả người đều ở vào bộ phát biên giới. Hắn có một cố muốn cho tất cả mọi người kinh hỉ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy nhàm chán biệt khuất cảm giác. Các ngươi chỉ có những thứ này phản ứng sao? Tất cả mọi người thần sắc như thường, cũng chỉ có hắn hưng ấm. Đúng rồi, ngươi yêu đương rồi. Bạn gái hình dạng thế nào? Đái Ân Ân thân là Phạm Thần mẫu thân, vẫn là hỏi nhiều đầy miệng. Nghe vậy, Phạm Thần liền tranh thủ trong điện thoại di động, lôi Tiêu Tiêu ảnh chụp tìm cho ra. Đái Ân Ân dù sao đã từng là vong hồng công ty cao quản, một chút liền có thể nhìn ra nữ hài tử này mặt là thuần thiên nhiên, mà lại toàn thân trên dưới có một cỗ không nói được khí chất. Ân, nhà giàu tiểu thư cảm giác, đẹp mắt như vậy a, thế nào nhận biết? Phạm Kiến tò mò hỏi. Lời vừa nói ra, Phạm Thần trong lòng khẩn trương lên. Rốt cục có người hỏi trọng điểm. Thành thật trả lời, đó là không có khả năng. Phạm Thần lúc này liền nói, ta truy nàng, chúng ta đã ở chung một đoạn thời gian rất dài, ta cảm thấy có thể cân nhắc đính hôn hoặc là trực tiếp kết hôn. Cái gì? Kết hôn? Phạm Kiến trợn mắt hốc mồm nói, không phải, nhi tử, ngươi xứng với người ta sao? Người ta trong nhà có thể nguyện ý không? Phạm Thần nâng lên yêu đương, mọi người không có gì phản ứng, nhưng muốn nói kết hôn, vậy coi như có nói. Mà lại, chúng ta còn không có gặp qua nàng, hiện tại liền nói kết hôn, quá sớm một chút. Đái Ân Ân nói, cha, mẹ, nàng đến đây, người liền tại phụ cận trong tiểu điếm. Cái gì? Nghe đến lời này, Phạm Kiến đột nhiên đứng lên, cả giận nói, nghịch tử, bạn gái đều đến đây, ngươi không hướng trong nhà mang, ngươi hướng khách sạn mang, ngươi còn là người sao? Ta tại sao có thể có ngươi con trai như vậy? Cha! Không phải! Phạm Thần trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên ý thức được, mình vừa mới nói lời, tựa hồ là khiến người khác hiểu lầm. Nhưng lôi tiêu tiêu chính là tại khách sạn A, cái này khiến hắn làm sao nói láo? Nàng là bởi vì thẹn thùng. Ngươi còn dám trách ngươi bạn gái, ta cho ngươi biết, mau đem bạn gái của ngươi mang tới, người ta đến chúng ta bên này, đừng để người ta thụ ủy khuất. Phạm Kiến đứng lên, liền chuẩn bị mang theo mọi người cùng nhau đi qua. Hiện tại đã là cơm tối thời gian, bọn hắn ăn cơm ăn vào một nửa, liền xuất phát tiến về khách sạn, chuẩn bị đem lôi tiêu tiêu nhận lấy. Nói thật, ngay từ đầu nghe Phạm Thần nói hắn yêu đương, Phạm Kiến cùng Đái Ân Ân còn tưởng rằng hắn nói mỏ. Nhìn lôi tiêu tiêu ảnh chụp về sau, Đái Ân Ân càng xác định điểm này, bởi vì loại này có quý khí nữ hài tử người bình thường là tiếp xúc không đến. Hẳn là ở nơi nào tìm lưới đồ, cho nên bọn hắn ai cũng không có để ý, nhưng nghe xong người ta liền tại phụ cận trong tiểu điếm, tất cả mọi người gấp. Mấy người đi tới cửa tiểu điếm, tìm được trước tiểu điếm này. Lúc này, lôi tiêu tiêu chính nằm lì ở trên giường, mặc đồ ngủ, để mặt buộc, đáp ý truy kịch. Nghe được tiếng đập cửa, nàng khẽ hát, thật vui vẻ đi tới cổng, mở cửa ra, còn tưởng rằng là mình vừa mới điểm thức ăn ngoài đến. Mở cửa trong nháy mắt đó, dẫn đầu đập vào mi mắt, là Phạm Thần Tiếu Dung. Lôi tiêu tiêu sắc mặt cứng đờ, bởi vì Phạm Thần không phải một người tới. Phạm Kiến, Đại Ân Ân, Phạm Hân Nhã, Tô Bạch Trúc. Năm người đứng tại cổng, ngoại trừ Tô Bạch Trúc bên ngoài, ánh mắt của những người khác đều ở trên người nàng, nhìn từ trên xuống dưới. Lần thứ nhất gặp Phạm Thần phụ mẫu, Lôi Tiêu Tiêu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Tựa như là lúc sau Tết, liền ngươi trong phòng ngủ nướng, nhưng là ngươi thất đại cô bát đại di đều đã tại giường của ngươi bên cạnh vây quanh ngươi tán gẫu. Mà lúc này chàng cảnh so cái này còn muốn xấu hổ, bởi vì trước mặt thân thích không phải nàng, mà là bạn trai nàng. Doa đến nàng nguyên địa không nhúc đích, thậm chí muốn đem cửa trực tiếp đóng lại. Nhưng nàng không dám, nếu là thật đem Phạm Thần phụ mẫu trận ở ngoài cửa, cái kia chẳng phải triệt để xong. A gì? Thúc thúc. Còn có. Nàng gặp qua Phạm Thần phụ mẫu ảnh chụp, nhưng là chưa thấy qua Phạm Hân Nhã, không biết nữ nhân này là ai. Tiêu Tiêu, ta mang theo cha mẹ ta tới gặp ngươi. Phạm Thần thử lấy răng hàm nói. Tô Bạch Trúc theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Tiêu Tiêu thần sắc, sau đó đem ánh mắt đặt ở mình biểu ca trên thân, lộ ra thương hại biểu lộ. Không biết đêm nay qua đi, Phạm Thần còn có hay không bạn gái. Cứ như vậy, cả một nhà người, đem người mặc áo ngủ Lôi Tiêu Tiêu, nhận được Phạm Thần trong nhà. Lôi Tiêu Tiêu lúc này hai mắt tối đen, một người đi Phạm Thần trong nhà, nàng dọa đến thở mạnh cũng không dám. Cũng may Tô Bạch Trúc tới theo nàng, để nàng tại cái này địa phương hoàn toàn xa lạ, nhiều một cái nhận biết nữ hài tử buổi tiếp. Phạm Kiến mười phần nhiệt tình, cho dù là nghiêm khắc đái ân ân, trên mặt cũng nhiều rất nhiều thiếu dung. Cái ngạc nhiên này xác thực thật lớn, không nghĩ tới Phạm Thần vậy mà thật đem bạn gái cho mang về nhà. Tiêu Tiêu a, ngươi hôm nay liền cùng Cơm Cơm ngủ chung đi, Cơm Cơm, ngươi lưu lại bồi Tiêu Tiêu ngủ. Gặp hai cái nữ hài tử rất quen thuộc bộ dáng, đái ân ân liền không thể nghi ngờ nói. Được. Tô Bạch Trúc gật đầu đáp ứng. Ai cũng không ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại là cái này a một cái tình huống. Chương 1158, cái thứ 3 năm chương 1158, cái thứ 3 năm ngày thứ 2 tỉnh lại, Lạc Giã liền từ tiên nữ học tỷ trong miệng biết được chuyện này. Hắn nhịn không được cười ra tiếng, sau đó liền cảm thán nói, lần thứ nhất gặp phụ mẫu là cái này cái bộ dáng, đối một cái nữ hài tử tới nói, khó tránh khỏi có chút quá đả kích người. Ừm. Trong video Tô Bạch Trúc nhẹ giọng đáp. Đêm qua, Lôi Tiêu Tiêu cảm giác đều ngủ không ngon, Phạm Thần toàn gia xuất hiện tại cửa tiểu điểm trắng cảnh, để nàng trắng đêm khó ngủ, hiện tại cũng còn đang suy nghĩ chuyện này. Nhìn thấy Tô Bạch Trúc đang đánh video, đồng thời đem chuyện ngày hôm qua nói cho Lạc Giã nghe, Lôi Tiêu Tiêu càng là khỏe miệng giật một cái, tại bên cạnh nàng nói ra, ta không nghĩ tới ngươi là cái này loại người. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhìn sang, sắc mặt mười phần bình thản. Quên Lôi Tiêu Tiêu còn tại. Trong lúc nhất thời, bắt quái người khác bị phát hiện cái kia cố tội ác cảm giác, để Tô Bạch Trúc không nhúc nhích nhìn xem nàng, biểu lộ trở nên có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Chủ yếu là nàng cùng Lôi Tiêu Tiêu kỳ thật cũng không có cỡ nào quen thuộc, không thể lái một chút trò đùa a được rồi. Lôi Tiêu Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, lớn nhất người đều mất đi, cũng không quan tâm điểm này. Bị Lạc Giã biết, Cố Minh Hiên hơn phân nửa cũng biết, nhưng bây giờ cũng không sao cả, dù sao nàng đã mất hết thể diện. Cũng may Phạm Thần phụ mẫu người cũng không tệ lắm, đồng thời chưa từng xuất hiện nàng tưởng tượng bên trong sự tình. Chỉ trích nàng đối Phạm Thần làm cái gì loại hình? Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, lo lắng của nàng chính là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Phạm Thần phụ mẫu căn bản cũng không quan tâm những cái kia. Nhưng nếu là giới tính trao đổi, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Trong khoảng thời gian này, Lôi Tiêu Tiêu vẫn ở tại Phạm Thần trong nhà, ngày thứ hai thời điểm, Tô Bạch Trúc liền rời đi nơi này. Lúc này Lôi Tiêu Tiêu cùng Phạm Thần phụ mẫu cũng đều quen thuộc, người một nhà chung đụng được mười phần hòa thuận, không có chút nào khoảng cách. Đái Ân Ân còn hỏi Lôi Tiêu Tiêu rất nhiều vấn đề, biết được nàng là nghèo túng nhà giàu tiểu thư về sau, nói thật, Đái Ân Ân trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả như thật là cái gì tập đoàn Thiên Kim, nếu để cho Phạm Thần đi cưới, kỳ thật áp lực vẫn còn lớn. Bọn hắn thậm chí cân nhắc để Phạm Thần đi ở rể. Dù sao, chỉ cần hy sinh một đứa con trai, liền có thể đổi lấy người cả nhà hạnh phúc. Không đúng, cái gì hy sinh? Nếu là Phạm Thần thật gả đi, cái kia hoàn toàn chính là tại hưởng phúc ca rất nhanh. Khoảng cách đan tiết cũng chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian. Hôm nay chính là đêm trừ tịch. Tuổi tác càng dài càng lớn, năm mùi vị càng lúc càng mờ nhạt. Còn nhớ rõ lúc trước mỗi một lần ăn tiết đều khắc sâu ấn tượng, ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng bây giờ qua tiết, một điểm cảm giác đều không có, thẻ nhạt vô vị. Giống như mọi người thả nghỉ đông, vội vàng địa về nhà ăn tiết, sau đó lại vội vàng địa trở về đi làm. Ăn tiết, phản phất là tại hoàn thành nhiệm vụ gì đồng dạng. Có người nói là bởi vì chính mình trưởng thành, ăn tiết nhân vật chính không phải mình. Nhưng kỳ thật, năm vị đúng là càng lúc càng mờ nhạt. Internet như thế phát đạt, phân đi mọi người rất nhiều tinh lực, không giống trước kia, mọi người có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào một kiện nào đó sự tình bên trong. Chỉ là tất cả tiết tấu đều tại biến nhanh, duy chỉ có tuổi thọ là không có thay đổi. Cho nên khoái hoạt mới là chuyện trọng yếu nhất. Năm nay Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ là dị địa ăn tết, tựa như bọn hắn nói yêu thương năm thứ nhất như thế. Nhưng cùng năm thứ nhất so sánh, bọn hắn hôm nay thiếu đi lúc trước cái kia một phần ngây ngô, lại nhiều hơn đến mãi không hết ỉ lại cùng tưởng niệm. Từ Lạc Giã năm thứ nhất đại học đến năm thứ ba đại học, từ Tô Bạch Trúc năm thứ ba đại học đến nghiên một, hai người bọn họ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng từ đầu đến cuối không có biến, vẫn như cũng là bọn hắn. Lúc trước Tô Bạch Trúc cầm điện thoại, để Lạc Giã thấy được một trận pháo hoa. Mà bây giờ, Tô Bạch Trúc bên này cũng không nhìn thấy pháo hoa. Đêm trừ tịch ban đêm, hai người mặc màu đỏ tình lữ áo len, nằm tại riêng phần mình trên giường, nhìn màn ảnh bên trong lẫn nhau. Cơm Cơm, năm nay các ngươi nơi đó cũng không thả pháo hoa sao? Ừm, phu cận phố hàng rong vụn trộm bán qua, sau đó lao bản bị tóm lên tới, liền không ai dám bán. Trà tốt nghiêm ngặt a. Khi còn bé ăn tết, đương theo lấy trong phòng đồng hồ quả lắc vang lên, không điểm đến trong nháy mắt đó, cả nước các nơi pháo nổ tiếng vang triệt vân tiêu, để ban đêm bầu trời đều trải rộng đóa hoa sắc thái lãng mạn. Cảnh tượng như vậy, về sau có lẽ vĩnh viễn cũng không thấy được. Muốn nhìn, kỳ thật vẫn là có thể nhìn thấy, chỉ là có chút xa. Chuyên môn thả pháo hoa địa phương bình thường đều tại vùng ngoại thành. Không muốn xem, ta chỉ muốn nhìn ngươi, cơm cơm. Lạc Giã nhìn màn ảnh bên trong tiên nữ học tỷ, khẽ cười nói, có đẹp như vậy bạn gái tại, ai còn lại nhìn cái gì pháo hoa đâu? Ba Hoa, Tiểu Giã, các ngươi ban đêm ăn cái gì? Cố Ca cùng Tiểu Di cha đang lộng, ta đi xem một chút. Lạc Giã đưa điện thoại di động camera xoay chuyển, sau đó rời đi gian phòng của mình, đi tới cửa phòng bếp. Hắn dùng di động ống kính đối ngay tại nấu cơm Cố Minh Hiên, mở miệng hỏi, Cố Ca, ngươi đang làm cái gì? Thịt lợn bột gạo bên kia còn có sủi cảo. Nghe vậy, Lạc Giã đối Tô Bạch Trúc nói, cơm cơm, chúng ta buổi tối đồ ăn có thật nhiều đây này. Thật sao? Nhà chúng ta chỉ có sủi cảo. Tô Bạch Trúc cũng cầm điện thoại, tại cửa phòng bếp bố. Tiến đến hỗ trợ, cơm cơm. Phạm Hân Nhã thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, ngay sau đó, liền nghe đến học tỷ tại điện thoại bên trong nói ra, ta đi hỗ trợ, một hồi cho ngươi đánh. Được. Điện thoại cúp máy về sau, Lạc Giã khỏe miệng tràn đầy phong phú tiếu dung. Mặc dù chỉ là đang trò chuyện được nhà, nhưng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhìn xem Lạc Giã tại cửa ra vào cười ngây ngô, Cố Minh Hiên lúc này liền chuẩn bị để hắn cũng tiến vào hỗ trợ. Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi, mặc dù lần trước ăn Lạc Giã làm cơm, cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng lần trước là có Tô Bạch Trúc ở, lần này không có, ai biết Lạc Giã chủ nghệ có thể hay không biến thành lúc trước cái dạng kia. Vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn sẽ đem cơm tất nhiên làm hỏng. Cũng không lâu lắm, Lạc Giã nhà đồ ăn làm xong. Qua đi rất nhiều giữa năm, nhà bọn hắn chính là bốn người bọn họ cùng một chỗ ăn Tết. Nhưng là bởi vì công việc vấn đề, cùng biểu ca việc học vấn đề, mỗi một lần ăn Tết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thiếu người. Đến mức, có rất ít bốn người đều ở tình huống, mặc dù có, mọi người cũng đều là không yên lòng, chỉ có Lạc Giã một mực vui vẻ ăn Tết. Năm nay hắn cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng. Nhưng Cố Minh Hiên tuyệt không cảm thấy đệ đệ của hắn là một cái người lạc quan. Trên thế giới này, có lẽ không tồn tại người lạc quan. Làm ngươi cảm thấy một người lạc quan thời điểm, hắn có lẽ chỉ là không hy vọng ngươi thấy hắn yếu ớt bộ dáng. Lạc quan là dùng để hình dung một người tính cách. Ai đi hình dung? Ngoại nhân để hình dung. Chúc mừng năm mới. Rượu đế, rượu đỏ, nước chanh, có cả cọ lạ. Giống nhau cái chén, khác biệt rượu, phát ra thanh thúy chạm cốc cấm thanh. Cố Minh Hiên, một ngụm nước chanh vào trong bụng, Trần Thiếu Mạn hai con ngươi nhắm lại, nhìn chăm chú con của mình, nghiêm túc nói, năm ngoái nói qua, năm nay không mang bạn gái trở về, liền không cho ngươi vào cửa. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, sang năm. Sang năm, nhất định mang về. Những lời này là Cố Minh Hiên nói, cũng là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất chủ động quyết định hứa hẹn. Chương 1159, thời gian sẽ rất nhanh. Chương 1159, thời gian sẽ rất nhanh. Đầu năm mùng 1. Năm nay Lạc Giã còn không có nhìn thấy tuyết. Mặc dù Giang Thành vừa mới mưa cả tuyết, nhưng này cùng trời mưa không có gì khác biệt. Dù vậy, kinh thành vẫn như cũ rất lạnh, đi trên đường, hàn phong thấu xương, Lạc Giã ba tầng trong ba tầng ngoài, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật mới bằng lòng đi ra ngoài. Mùa đông phương bắc trùi lùi, thật sự là khó đảm phong cảnh, không người nào nguyện ý tại mùa đông phương bắc tản bộ, mọi người đi trên đường đều là tới lui vội vàng. Duy chỉ có Lạc Giã là một ngoại lệ. Hắn vô điện thoại di động của mình, phát hiện điện thoại bị đông cứng tắt máy, lập tức lộ ra im lặng biểu lộ. Vừa mới còn lại 20 cách điện, một phút đồng hồ không nhìn, vậy mà tắt máy, thật sự là rách nát điện thoại di động. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cửa hàng, chuẩn bị đi trong thương trường mượn cái nạp điện bảo, hoặc là tìm tiệm điện thoại di động cho mình nạp điện. Đi vào cửa hàng một khắc này, thiên đường cùng địa ngục đường ranh giới hết sức rõ ràng, hướng mặt thổi tới gió mát, để Lạc Giã căng cứng thân thể trong nháy mắt buông lỏng xuống dưới. Hắn tìm được một nhà điện thoại cửa hàng, để cho mình điện thoại mở máy. Khởi động lại cần một lần nữa điền mật mã vào sau một khắc, tắt máy lúc nhận được tin tức một cái tiếp theo một cái vang lên, có trong phòng ngủ, cũng có học tỷ. Cơm phu nhân, về thôn, bọn hắn đi bài niên, ta ở nhà. Cơm phu nhân, không trở về tin tức. Cơm phu nhân, a niềm biểu lộ, giết chết người. Cơm phu nhân, a niềm biểu lộ, phản sát. Cơm phu nhân, a niềm biểu lộ, lại giết. Cơm phu nhân, a niềm biểu lộ, lại phản sát. Cơm phu nhân, ta tức giận. Cơm phu nhân, chọc tới ta, ngươi xem như đá trúng thiết bản. Nhìn thấy cái này liên tiếp tin tức, Lạc Giã cười một tiếng. Điện thoại tắt máy, một lần nữa khởi động máy một khắc này, nhìn thấy mình đáng yêu bạn gái, cho mình phát tới một đống lớn tin tức, cái loại cảm giác này, không có người sẽ không vừa lòng. Lạc tiên sinh, ngươi tại tự ngu tự nhạc sao? Cơm phu nhân, ngươi đang làm gì? Không có đi cho già già mãi mãi chúc Tết sao? Lạc tiên sinh, điện thoại không có điện, vừa sạc điện, ta tại trong thương trường, tại đi ra già mãi mãi trong nhà trên đường. Mạo xưng một hồi điện về sau, Lạc Giã liền rời đi cửa hàng, lẻ loi một mình đi ra già mãi mãi trong nhà. Già già mãi mãi trực hệ, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, tiểu di bọn hắn cũng không tính là. Từ quan hệ máu mủ góc độ bên trên nhìn, Gia Gia mãi mãi cùng Tiểu Di người một nhà không hề quan hệ, dù sao Tiểu Di chỉ là Gia Gia mãi mãi con dâu muội muội. Dù vậy, Tiểu Di cũng thay tỷ tỷ nàng chiếu cố cái này một đôi lão nhân cho tới hôm nay, tận chức tận trách, đối với còn tại lên đại học Lạc Giã tới nói, là một phần khó mà hoàn lại ân tình. Bất quá, đối với Tiểu Di mà nói, phần ân tình này không cần Lạc Giã đi hoàn lại, nàng chỉ là làm một người muội muội chuyện nên làm thôi. Đi vào thành trung thôn, đi tới quân đội trong đại viện, còn không có vào cửa, Lạc Giã liền thấy Gia Gia xử lấy quả trượng, tại cửa ra vào vừa đi vừa về tản bộ. Tại mùa đông phương Bắc, không có người sẽ ở trên đường tản bộ, nhưng là các loại hài tử về nhà trường bối hội. Thật xa, Lạc Gia Gia liền thấy Lạc Giã thân ảnh, lúc này liền xử lấy quả trượng, nện bước tiểu thoái bộ, hướng phía Lạc Giã phương hướng đi tới. Lão nhân gia đi đứng không tốt, mỗi một bước đều rất nhỏ, hắn tiểu thoái bộ nhìn xem một người, trên thực tế lại là đã dùng hết toàn lực chạy. Lạc Giã liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Gia Gia, hỏi: Gia Gia, ngươi thế nào tại bên ngoài, không lạnh sao?
A,
Lạc Gia Gia không nghe rõ, cũng hay là nghe không hiểu. Lão niên si ngốc để phản ứng của hắn phi thường trì độn, một số thời khắc rất khó lý giải người khác nói, nhưng hắn biết mình muốn làm cái gì. Lạc Gia Gia lôi kéo Lạc Giã tay, về tới trong sân, hướng phía phòng phương hướng đi đến. Thành thị biến hóa rất lớn, có lẽ thời gian 3-5 năm liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy chỉ có nơi này, từ 40 năm trước, Gia Gia mang theo nãi nãi vào ở thời điểm, liền không có phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào. Vào nhà về sau, Lạc Giã liền thấy ngồi ở trên giường nãi nãi, lúc này cười nói: Nãi nãi, Tiểu Giã trở về.
Đúng vậy a, nãi nãi, ngươi làm sao ngồi ở trên giường a?
Nãi nãi lớn tuổi, bên trái đầu này chân có chút không lấy sức nổi. Đi xem thầy thuốc sao?
Hàng xóm mang ta nhìn, bác sĩ nói nhiều chú ý nghỉ ngơi là được.
Vậy là tốt rồi. Lúc này, Lạc Gia Gia vỗ vỗ Lạc Giã tay, trơ mắt nhìn Lạc Giã, tựa hồ là muốn nói điều gì, nhưng ấp úng nói không rõ ràng.
Gia Gia, ngươi là đang hỏi ngươi kết hôn sao?
Không có đâu nha, ta kết hôn làm sao có thể không cho Gia Gia nãi nãi biết, nhưng sắp rồi, sang năm liền muốn kết hôn.
Nói xong, Lạc Giã đột nhiên hơi kinh ngạc nói: Gia Gia, lần này ngươi lần đầu tiên liền nhận ra ta tới à?
Trước kia đều là đem Lạc Giã nhận thành phụ thân hắn.
Đúng vậy a, lão đầu tử gần nhất trạng thái thật không tệ.
Lạc Gia Gia lại bắt đầu ấp úng bắt đầu.
Lạc nãi nãi ôn lại phiên dịch nói hắn muốn nhìn một chút nữ hải kia, hỏi ngươi nữ hải kia ở chỗ nào.
Nghe vậy, Lạc Giã móc ra điện thoại, mở miệng nói ra: Năm nay cơm không đến, bất quá bây giờ internet rất thuận tiện, muốn nhìn vẫn là có thể nhìn thấy.
Lạc Giã bấm học tỷ video trò chuyện.
Lạc Gia Gia trơ mắt nhìn Lạc Giã điện thoại.
Điện thoại kết nối về sau, nhìn thấy một cái lão nhân đứng tại Lạc Giã bên cạnh, Tô Bạch Trúc lễ phép cười nói: Gia Gia, ngươi tốt nhà.
Nhìn thấy Tô Bạch Trúc về sau, Lạc Gia Gia nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạ. Không biết vì cái gì, Lạc Giã luôn cảm thấy Gia Gia càng lúc càng giống cái tiểu hải tử. Cùng khi còn bé hắn nhận biết cái kia nghiêm túc Gia Gia, hoàn toàn là tưởng như hai người.
Người cả đời này sống đến già, ấn tượng khắc sâu nhất cuối cùng vẫn là tuổi thơ.
Mà nghe được học tỷ cũng đang kêu Gia Gia xưng hô, Lạc Giã mỉm cười.
Dạng này bạn gái sẽ chỉ làm người càng ngày càng thích.
Nhỏ cơm cơm, ngươi cùng Tiểu Giã là sang năm kết hôn sao?
Lạc Ngại mãi ngồi tại bên giường hỏi.
Ngang, là sang năm trung tuần đi.
Tô Bạch Trúc trong điện thoại thừa nhận nói.
Sang năm a?
Lạc Ngại mãi hiền hòa cười cười.
Thời gian một năm
sẽ trôi qua rất nhanh.
Chương 1160, dấu chấm tròn chương 1160, dấu chấm tròn. Lạc Giã ở trong thôn đợi cho ban đêm.
Chạm vạng tối thời điểm, trong làng có người kết hôn.
Đầu năm mùng một kết hôn, thật đúng là chọn lấy cái lương thần cấp nhật.
Người mới vợ chồng mời Lạc Nãi Nãi làm chứng hôn người, mà Lạc Nãi Nãi chính là cái thôn này danh khí lớn nhất, nhất đức cao vọng trọng người, cho dù là thôn trưởng cũng muốn khách khách khí khí với nàng.
Lạc Nãi Nãi đi đứng không tốt, là Lạc Giã đỡ lấy nàng đi vào hôn lễ hiện trường.
Trong làng hôn lễ, cùng Lạc Giã bản thân nhìn thấy qua hoàn toàn không giống.
Nhìn không có gì quy củ, chỉ là mọi người tập hợp một chỗ ăn cơm, nhưng kỳ thật quy củ vẫn rất nhiều, đến mức Lạc Giã toàn bộ hành trình một câu cũng không dám nhiều lời.
Trong thôn ngược lại càng trọng thị quy củ, mà cái kia một đôi người mới, Lạc Giã toàn bộ hành trình ngay cả mặt đều không có gặp.
Tại hôn lễ hiện trường, không nhìn thấy vợ chồng mới cưới bóng người, không biết có phải hay không là cái thôn này bên trong truyền thống đâu.
Bọn hắn giống như thật chính là tới ăn cơm.
Thẳng đến oanh oanh liệt liệt hôn lễ kết thúc về sau, mọi người rời khỏi nơi này, chỉ để lại một đống lớn bàn ghế, còn có ngay tại nhóm lửa nồi, cho người ta một loại khói lửa tràn ngập bộ dáng.
Trên đường trở về, Lạc Giã tò mò hỏi: Mãi mãi, kết hôn cái này một đôi là ai a?
Là người trong thôn, song phương đều là cái này cái trong làng. Cái kia tân làng, khi còn bé ngươi cũng đã gặp, hiện tại hẳn là không ấn tượng, không thể so với ngươi lớn hơn bao nhiêu, hai người đều biết căn biết rõ, lẫn nhau quen thuộc, liền kết hôn.
Lẫn nhau quen thuộc, liền kết hôn sao?
Lạc Giã hơi kinh ngạc nói.
Tiểu Giã à, hai người bọn họ mặc dù sinh hoạt ở kinh thành, nhưng rất ít đi thành thị bên trong, bình thường hoạt động địa phương chính là thôn chung quanh, tầm mắt không cao, yêu cầu không cao, cảm thấy thời gian trôi qua phù hợp, liền kết hôn, cùng các ngươi hiện tại không đồng dạng.
Ừm, vậy cũng đúng.
Lạc Giã cái hiểu cái không nói.
Mỗi người đều là không giống.
Lạc Ngãi Ngãi vẫn tương đối bông nhiên, nàng hiền lành cười nói, có người truy cầu thích hướng tới bình thản, chỉ là hiện tại à, các ngươi người trẻ tuổi không cam tâm hướng tới bình thản.
Không cam lòng bình thường thế hệ này người, ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm, cuối cùng lại phải về quay trở lại bình thường.
Nhưng có ít người, quả thật có thể từ bình thường bên trong giết ra ngoài, trở thành người không bình thường.
Cụ thể như thế nào trở thành không giống người, muốn nhìn mỗi người, là như thế nào yêu cầu mình, là như thế nào định nghĩa cái gọi là không giống.
Sau khi về đến nhà, hàng xóm đã đưa tới ra Gia Ngãi Ngãi cơm tối hôm nay.
Hàng xóm bị Tiểu Di xin nhờ, phụ trách chiếu cố Gia Gia mãi mãi sinh hoạt hàng ngày, cũng coi là để lão nhân gia sinh hoạt có càng nhiều bảo hộ.
Cho dù đã vừa mới ăn đến hội, nhưng Lạc Giã vẫn như cũ cảm thấy mình có thể lại ăn một trận.
Bình thường chỉ có hai vị lão nhân gia trước bàn, hôm nay nhiều một cái Lạc Giã.
Gia Gia ăn cơm bộ dáng vẫn rất an tĩnh.
Nghe mãi mãi nói, Gia Gia đại đa số thời điểm đều rất yên tĩnh, xế chiều mỗi ngày, vô luận là gió thổi vẫn là trời mưa, đều sẽ ngồi tại cửa ra vào, thường cái kia ngồi xuống chính là mấy giờ.
Có lẽ mãi mãi biết hắn tại sao muốn ngồi trước cửa nhà,
có lẽ là đang chờ người.
Nhưng Lạc Giã biết, Gia Gia cũng không phải là đang chờ hắn.
Cha mẹ của hắn sinh hắn thời điểm tương đối trễ, rõ ràng Tiểu Di mới là muội muội, nhưng Tiểu Di hài tử lại so Lạc Giã lớn nhiều như vậy. đến mức mặc dù Lạc Giã mới 21 tuổi, nhưng gia gia mãi mãi đã coi như là cao linh. Gia gia ngươi a, hẳn là đang chờ Chiếm Quân bọn hắn tới đón hắn. Lạc mãi mãi đem câu nói này gọn gàng dứt khoát nói ra. Lạc Chiếm Quân, Trần Thiếu Đỉnh, kia là Lạc Giã phụ mẫu. Mà tới được Lạc gia gia tuổi tác, tựa hồ có thể cảm giác được cái gì, cho nên hắn mỗi ngày chờ ở cổng chờ lấy con của mình tới đón hắn đi. Đối với Lạc gia gia tới nói, đó cũng không phải cái gì bi thương sự tình. Hắn hiện tại duy nhất nhắc tới người chính là Lạc Giã, nhìn thấy hắn duy nhất cháu trai sống rất tốt, hắn trên thế giới này kỳ thật đã không có cái gì tiếc nuối. Hắn nên ăn một chút, nên uống một chút, nên cao hứng một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó, lặng lặng chờ đợi nhân sinh bên trong một chuyện cuối cùng. Nhất bình thản tâm tính, mở ra nhân sinh nơi cuối cùng một cánh cửa cuối cùng. Nhưng hắn cũng nghĩ nhìn nhiều nhìn Lạc Giã chờ đến một cái thế giới khác, có thể đem Lạc Giã từ nhỏ đến lớn sự tình, giảng thuật cho Lạc Giã phụ mẫu nghe. Nâng lên cái đề tài này, Lạc Giã trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn biết, hai vị lão nhân là quấn không ra cái đề tài này, nhưng không có biện pháp làm đến như hai vị lão nhân như thế hiền hòa. Tiểu Giã, nếu quả như thật đến một ngày như vậy, thì thật ngươi cũng không cần thiết khổ sở, gia gia mãi mãi cả đời này đã đầy đủ thỏa mãn. Lạc mãi mãi nở nụ cười, ánh mắt một mực tại Lạc Giã trên thân. Ta biết, không nói cái này, gần sang năm mới, mãi mãi, ngươi lại cho ta nói một chút các ngươi trước kia cố sự rồi, ta đem các ngươi tình yêu cố sự ghi vào trong sách. Tình yêu của chúng ta ghi vào trong sách. Tiểu Giã, tình yêu của chúng ta không có gì có thể biết, liền bình bình đạm đạm, ta có thể cho ngươi giảng ba ba mụ mụ của ngươi tình yêu. Bọn hắn ta đã nghe qua, mà lại nhớ kỹ rất rõ ràng, ta liền muốn nghe ra ra mãi mãi. Tốt, vậy ta liền giảng cho ngươi nghe. Lạc mãi mãi tiến hành theo chất lượng nói. Chính như nàng nói như vậy, chính là một đoạn bình thường, bình bình đạm đạm tình yêu, không có điểm sáng, cũng tìm không ra bất kỳ mâu thuẫn. Gia Gia chính là một cái cố chấp đến người tục tằng, mà hết lần này tới lần khác mãi mãi cũng nhận lý lẽ cứng nhắc, đi theo Gia Gia đằng sau, không thích nói chuyện, cũng không chịu thua. Gia Gia làm cái gì, nàng cũng không cam chịu lạc hậu, mỗi một lần đều đi theo Gia Gia đằng sau, giữ im lặng cạnh tranh. Lạc Gia đang nghe, Lạc Gia Gia cũng tại an tĩnh nghe, tựa hồ điều này cũng làm cho cái sau nhớ tới rất nhiều hồi ức. Thời gian cứ như vậy đi qua, chờ đến trạm vạng tối hơn 9 điểm thời điểm, Lạc Gia liền chuẩn bị về nhà. Đối với lão nhân gia tới nói, thời gian này điểm đã nhanh buồn ngủ. Đi tại gia thôn trên đường nhỏ, Lạc Giã quay đầu cuối cùng coi lại một chút ra ra mãi mãi trong nhà phương hướng. Phía trước chính là thành thị, mà phía sau là thôn trang. Tựa như là hai thế giới đường ranh giới, từ một cái thế giới bước vào một cái thế giới khác. Nhưng ra ra mãi mãi, vô luận như thế nào cũng không có cách nào giống như hắn, đi vào phía trước thế giới bên trong. Bọn hắn chỉ có thể đợi tại sau lưng, vì bọn họ thời đại kia cố sự, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Dạng này cũng không tệ. Mỗi một thời đại người có mỗi một cái thế hệ cố sự, mà hắn cũng có chuyện xưa của mình. Lạc Giã đứng tại ven đường đón xe, chuẩn bị trở về tiểu di bên kia. Đầu năm mùng 1 kết thúc, đối với tiểu hài tử tới nói, là năm mới bắt đầu, nhưng đối với đại nhân tới nói, náo nhiệt nhất giao thừa cùng lần đầu tiên đi qua sau, năm mới liền đã kết thúc. Sau khi về đến nhà, tiểu di hỏi hắn một ít chuyện, tỉ như nói ra ra mãi mãi thân thể. Các loại Lạc Giã nằm ở trên giường thời điểm, đã nhanh muốn 12 giờ. Hôm nay mặc dù cũng không bận điệu, lại vượt qua 10 phần phong phú một ngày. Nhưng hôm nay còn chưa kết thúc, bởi vì kém một cái dấu chấm tròn. Sau một khắc, cơn phu nhân, mệt mỏi một ngày, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút. Nhìn thấy câu nói này, Lạc Giã mỉm cười. Hắn hôm nay dấu chấm tròn tới. Ngủ ngon chương 1161, lần tiếp theo nằm mơ là tỉnh lại chương 1161, lần tiếp theo nằm mơ là tỉnh lại kiểu kiểu, ngươi đây là đang làm cái gì? Thẩm Mẫu thấy mình nhi tử dùng bút, tại ngải tiểu nhã trên mặt vẽ lấy cái gì, lập tức nhịn không được hỏi. Mẹ, ta tại cho tiểu lệ trang điểm, muốn đi chúc Tết, vẫn là phải trang trọng một chút. Nàng cũng đi chúc Tết sao? Đúng vậy a. Thẩm Kiêu một bên trang điểm vừa nói, lâu như vậy, ta muốn nói cho bằng hữu thân thích, đây là bạn gái của ta. Nghe vậy, Thẩm Mẫu ánh mắt trở nên hơi kinh ngạc. Một lát sau, nàng lộ ra vẻ mặt thoải mái, cảm thán nói, đúng vậy a, đều lâu như vậy. Từ bọn hắn đem ngải tiểu nhã tiếp trở về đến bây giờ, trong bất chi bất giác, cũng đi qua thời gian nửa năm. Thời gian tựa như không cần tiền, một cái chớp mắt liền đi qua. Các loại Thẩm Kiêu hóa trang xong về sau, liền đem tiểu lệ ôm ở trên xe lăn mặt, hắn đẩy xe lăn, đi tới trên đường. Hắn cho tiểu lệ mua rất nhiều quần áo mới, hôm nay cũng cho tiểu lệ mặc vào. Ú, đây không phải Thẩm Kiêu sao? Người đây là? Một cái ở tại phụ cận hàng xóm kinh ngạc nói. Ừ, Lý Thúc, đây là bạn gái của ta, nàng cứ gọi ngài tiểu nhã. Nha. A, tiểu nhã a. Hàng xóm ánh mắt kinh ngạc nhìn Thẩm Kiêu. Đứa nhỏ này chưa từng có cảm thấy bạn gái là vướng bận a, thậm chí còn muốn mang lấy bạn gái nhận biết mình bằng hữu thân thích. Hắn tại kiên định mình muốn bồi nữ hài tử này đi thẳng đi xuống quyết tâm a, đứa nhỏ này từ nhỏ đã xoái, lúc trước truy hắn người đều đuổi tới trong nhà, chúng ta đều tại hiếu kỳ hắn về sau sẽ lấy bao nhiêu xinh đẹp lão bà, không nghĩ tới. Hàng xóm câu nói này cũng làm cho một vị khách hàng xóm cảm thán bắt đầu, nói, ai nói không phải đâu, bất quá Thẩm Kiêu đứa nhỏ này a, người cũng tốt, chỉ là đáng tiếc, hắn bạn gái không biết có thể hay không tỉnh lại. Tỉnh không tỉnh lại, lại có quan hệ thế nào đâu, đứa bé kia chắc hẳn đã làm tốt chuẩn bị đi. Hở? Ngươi tiểu nói này ta nhớ ra rồi, lúc trước đuổi tới Thẩm Kiêu trong nhà nữ sinh, không phải liền là cái này. A. Cao trung thời kỳ ngải tiểu nhã, tại năm nay chạy ra trong nhà, lần thứ nhất đi ra ngoài cùng bằng hữu cùng một chỗ ăn Tết. Bây giờ nàng đã là lớp 12 chuẩn thí sinh, chỉ cần lại mở học, chính là lớp 12 học kỳ cuối cùng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng lập tức liền muốn bên trên giấc mộng kia ngủ để cầu đại học. Đồng thời, cũng sắp vượt qua nàng muốn nhất sinh sống. Tại một nhà hàng nhỏ, nàng đi theo mấy vị bạn học cùng lớp ngồi ở chỗ này, vừa nói vừa cười, ánh mắt lại vẫn luôn đang trộm ngắm ngồi tại trước mặt Thẩm Tiểu. Bọn hắn tứ nữ tam nam, bắt đầu nói mình năm mới nguyện vọng, nhân sinh quy hoạch, cùng tương lai mình muốn trở thành hạng người gì. Chờ đến Thẩm Tiểu thời điểm, hắn chống đỡ cái cằm, nhìn thoáng qua Tiểu Lệ, mở miệng nói ra, ta còn không biết thi cái gì đại học đâu. Tiểu Tiểu, ngươi muốn đi cái gì đại học? Nghe vậy, ngài Tiểu Nhã chăm chú nghĩ nghĩ, liền thuận miệng nói ra, Giang Thành đi, rời nhà gần một chút. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp tại Ninh Thành lên đại học a, rời nhà thêm gần? Một người nữ sinh trêu ghẹo nói. Ai nha, ta không muốn nhỏ sơ cao lớn học đều ở nhà lên, đời người như vậy quá nhàm chán. Sau khi nói xong, ngài Tiểu Nhã ánh mắt lại đặt ở Thẩm Tiểu trên thân, nàng hiếu kỳ nhìn chằm chằm đối phương nhìn, tựa hồ là có chuyện muốn nói. Thế nào? Thẩm Tiểu nghiêng đầu một chút, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Không có. Ngài Tiểu Nhã đỏ mặt lắc đầu. Nàng là muốn biết ngươi muốn thi cái gì đại học, Thẩm lớn nam thần, ngươi sẽ không muốn đi Thanh Bắc, đem chúng ta Tiểu Lệ nhét vào Giang Thành a? Sẽ không. Thẩm Tiểu cười nói, không có biện pháp, đã Tiểu Tiểu muốn đi Giang Thành, như vậy ta đại khái cũng sẽ đi thôi. Lời vừa nói ra, mọi người phát ra một trận cùng kêu lên âm thanh kinh hô, nhao nhao bắt đầu ồn ào lên bắt đầu. Cái này mặc dù không phải thổ lộ, nhưng đối với học sinh cấp 3 mà nói, đã là tương đương mập mờ sự tình. Duy chỉ có vừa mới còn tại thẹn thùng ngại Tiểu Nhã, lúc này lại lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử, có chút không hiểu hỏi, Thiến Thiến, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiểu Lệ a, Thẩm lớn nam thần không phải một mực gọi ngươi Tiểu Lệ sao? Nữ hài tử thuận miệng nói. Vừa dứt lời, ngại Tiểu Nhã nhìn về phía Thẩm Tiểu, sắc mặt càng ngày càng nghi hoặc, thì thào nói ra, thế nhưng là hắn một mực gọi ta Tiểu Tiểu a. Hở? Thật sao? Khả năng này là ta nhớ lầm, cái này không trọng yếu, chúng ta tiếp tục ăn a. Mấy người bằng hữu ồn ào lên bắt đầu, để ngài Tiểu Nhã vừa mới thăng lên lo nghĩ tan thành mây khói. Sau khi cơm nước xong, mọi người đi tới một chỗ dương phòng trên nóc nhà, lại bắt đầu ăn lên đồ nướng, chuẩn bị nên đón không điểm một năm. Có lẽ thanh xuân là như vậy, tại buồn kẻ không thú vị, bận rộn vô cùng học tập bên trong, có thể có mấy cái bằng hữu, cùng một chỗ điên, cùng một chỗ náo, cùng một chỗ thật vui vẻ vượt qua mỗi một cái ngày nghỉ. Trọng yếu nhất chính là, người mình thích cũng cùng nghề bên trong. Điên náo xong, về đến nhà, ba ba mụ mụ còn đang chờ mình về nhà. Không có cái gì, là so đây càng đáng giá chân quý sự tình. Chính là bởi vì chân quý, cho nên mới nguyện ý đắm chìm trong một cảnh, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Trên đường về nhà, cũng chỉ còn lại có Thẩm Tiểu cùng ngài Tiểu Nhã hai người. Hai người song song đi tại bên đường, chỉ là ống tay áo ngẫu nhiên ma sát, liền có thể để ngây ngô hai người nhịp tim không thôi. Đường về nhà không xa, nhưng hai người bộ pháp rất chậm, bọn hắn đều muốn cho thời gian trôi qua chậm hơn một chút. Tiểu Tiểu, ừm. Ngài Tiểu Nhã nhẹ nhàng địa lên tiếng, lập tức liền cao hơn thi. Thẩm Tiểu cười nói, hảo hảo thi, ta sẽ ở Giang Thành chờ ngươi. Thành tích của hắn so ngài Tiểu Nhã muốn tốt rất nhiều, đối với hắn mà nói, thi đậu một cái đại học tốt là phi thường tùy tiện sự tình. Ta hiểu rồi. Thẩm Tiểu, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn đi Giang Thành rồi? Ngài Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng hỏi phi thường ngay thẳng vấn đề. Thẩm Tiểu hơi sững sờ. Một lát sau, hắn thì thào nói ra, bởi vì cái gì? Không nói cho ngươi. Ngươi nói nha. Chờ thi đại học kết thúc lại nói, thi đại học kết thúc về sau, ta có lời nói với ngươi. Thẩm Tiểu thần bí bí nói, nếu như ta có thể thi đến Giang Thành, ta cũng có chuyện nói với ngươi. Chúng ta lúc ban đầu chính là tại trên con đường này, cùng một chỗ vừa năm, cùng nhau về nhà. Thẩm Tiêu đẩy ngồi tại trên xe lăn Tiểu Lệ, hướng phía trên đường về nhà đi đến. Đi ngang qua Tiểu Lệ nhà thời điểm, hắn ngừng chân nhìn một chút. Nhà này phòng ở bây giờ đã ở mới người một nhà, hết thảy đều phát sinh cải biến. Cũng chính là tại lúc này, sau lưng một thanh âm vang lên, "Thẩm Tiêu." Thẩm Tiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là mình thời cấp 3 đồng học, cũng là Tiểu Lệ bằng hữu. Nàng đi tới, nhìn thấy trên xe lăn Tiểu Lệ, ánh mắt có chút bi thương nói, "Ngươi đem nàng chiếu cố tốt như vậy à?" Thẩm Tiêu không nói gì. Trước kia chúng ta đều coi là các ngươi đi Giang Thành sẽ hảo hảo cùng một chỗ, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Ừm, chẳng ai ngờ rằng, nhưng sự tình đã phát sinh, ta cũng chỉ có thể đối mặt. Sẽ tỉnh tới. Nữ đồng học nói ra, không có người sẽ một mực khổ, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Hy vọng như thế đi. Chương 1162, để cho ta nhìn xem xương cốt chương 1162, để cho ta nhìn xem xương cốt ngày mồng 2 Tết, đem ăn Tết phải làm một chút trọng yếu quá trình đi đến về sau. Cố Minh Hiên vào lúc ban đêm liền vội vã địa đi sân bay. Hắn muốn làm cái gì, từ hắn đi ra ngoài một khắc này, Lạc Giã liền đoán được. Trần Thiếu Mạn mặt đen lên nói ra, Cố Minh Hiên tiểu tử này, ngày mồng 2 Tết liền nói công ty có việc muốn rời khỏi, đợi trong nhà có cái gì không tốt sao? Tiểu Di, biểu ca đã không phải là lúc trước biểu ca, hắn hiện tại có mình muốn làm sự tình. Hắn không phải vẫn luôn có chuyện làm sao? Trần Thiếu Mạn mãn bất tại ý nói, cái này không giống. Chỗ nào không giống? Lần này hắn tại làm sự tình, Tiểu Di ngươi cũng thích. Lời vừa nói ra, Trần Thiếu Mạn đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn đi tán gái. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Thiếu Mạn kinh hỉ nói, tiểu tử này, thật đúng là tiếng trầm làm đại sự a, tiền đồ a. Nàng càng nghĩ càng cao hứng, cuối cùng đem Hạo Thiên khuyển chào hỏi tới, sau đó đạp một cước, cười ha ha. Mấy canh giờ máy bay, để Cố Minh Hiên nghỉ ngơi rất không thoải mái. Nhưng sau khi hạ xuống, hắn vẫn như cũ ngựa không ngừng vó đón xe đi Lê Hạ trụ sở. Đối với người Hoa tới nói, không có người buổi tiếp ăn Tết cảm giác phi thường khó mà chịu đựng, tựa như là trong lòng ít một chút cái gì, để một năm này 365 ngày thời gian trở nên không hoàn chỉnh. Rất nhanh, Cố Minh Hiên liền đi tới cửa nhà, hắn đầu tiên là gõ cửa một cái, phát hiện không ai đáp ứng về sau, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Trên mặt bàn đặt vào rất nhiều đóng gói hộp, trong thùng rác đều là đồ nướng cái thẻ, trên mặt đất còn có rất nhiều chai bia. Trước mắt một màn này, để Cố Minh Hiên nhớ tới lần thứ nhất đi Lê Hạ trong nhà thời điểm. Mặc dù về sau Lê Hạ cũng rất thích uống rượu, nhưng cho tới bây giờ không để cho trong nhà loạn như vậy qua. Dù sao, về sau nàng ở là nhà hắn. Có thể là bởi vì Cố Minh Hiên rời đi, cho nên Lê Hạ liền thả bản thân, lại thêm hai ngày này là ăn Tết, cho nên Lê Hạ nhỏ cảm xúc triệt để bạo phát. Đây là tại trong nhà nhảy disco sao? Cố Minh Hiên yên lặng đem phòng khách thu thập, sau đó trở lại Lê Hạ cửa phòng. Hắn im lặng đem cửa mở ra, hướng phía bên trong nhìn sang. Lúc này London là giữa trưa, màn cửa không có kéo ra, nhưng trong phòng cũng không phải là một vùng tăm tối, bởi vì đầu giường có một cái lê tử hình dạng tiểu dạ đèn. Tràn ngập ấm áp ánh đèn, để trong phòng có một cỗ nhà không khí, Cố Minh Hiên đi vào, bước chân bước rất nhẹ, không có phát ra quá lớn thanh âm. Lê Hạ chính quấn tại trong chăn, đắc ý ngủ. Tới gần khuôn mặt của nàng, còn có thể nghe được một tia mùi rượu. Về phần tại sao Cố Minh Hiên muốn tới gần Lê Hạ gương mặt, cái này, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Trong phòng dạo qua một vòng, Cố Minh Hiên đi tới bên cửa sổ, trực tiếp đem màn cửa mở ra. Giữa trưa ánh nắng đánh vào trên giường, để Lê Hạ mí mắt giật giật, nhịn không được rủi rủi con mắt, nhìn về phía bên cửa sổ. Nhưng bởi vì ánh nắng quá chướng mắt nguyên nhân, Lê Hạ có chút mắt mở không ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người đứng tại trước mặt mình. Có tặc. Lê Hạ không giống Tô Bạch Trúc, còn cần khởi động máy thời gian. Nàng đột nhiên thanh tỉnh, bá một chút từ trên giường đứng lên. Nàng mặc nhỏ đai đeo áo ngủ, hạ thân là một đôi để Cố Minh Hiên đều sẽ theo bản năng nhìn sang chân dài. Dưới ánh mặt trời, càng là bạch phát sáng. Ăn trộm, ta báo cảnh sát. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cố lão sư, hô, nguyên lai là mộng a. Lê Hạ lại nằm trở về, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Không đúng, nếu mơ tới Cố lão sư, nàng làm sao có thể sẽ còn thành thành thật thật đi ngủ a? Nghĩ tới đây, Lê Hạ ngồi ở trên giường, nhìn về phía Cố Minh Hiên trong ánh mắt mang theo một tia khó nói lên lời cảm xúc. Ngươi làm cái gì? Cố Minh Hiên ngữ khí bình thản nói. Hắc hắc, Cố lão sư, muốn trách thì trách ngươi xuất hiện ở trong mộng của ta. Người bình thường gặp được loại tình huống này, còn tưởng rằng Lê Hạ muốn đối Cố Minh Hiên làm một chút xấu hổ sự tình. Thậm chí Cố Minh Hiên chính mình cũng là cái này á coi là. Nhưng Lê Hạ yên lặng từ đầu giường trong ngăn kéo móc ra một cây đao. Hả? Đao? Cái này? Cố Minh Hiên ngây mẩn cả người. Nhanh để cho ta nhìn xem Cố lão sư xương cốt. Thiếu nữ, ngươi ý nghĩ rất khủng bố a, dù là Cố Minh Hiên đều bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, hắn một tay lấy đao đập lấy, sau đó đẩy một chút Lê Hạ. Cái sau ngã ở trên giường, mặt mũi tràn đầy một bức. Thanh tỉnh a? Cố Minh Hiên hỏi. Thanh. Thanh tỉnh. Cái này một ném, để Lê Hạ ý thức được mình không phải đang nằm mơ. Nàng đỏ mặt cúi đầu xuống, ngồi ở trên giường không biết làm sao. Cái kia. Cố Minh Hiên quay đầu chỗ khác, từ tốn nói, váy ngủ. Nghe vậy, Lê Hạ đầu tiên là nghi hoặc, nàng cúi đầu nhìn một chút, phát hiện mình bởi vì người mặc váy ngủ nguyên nhân, lúc này có chút ý quan không ngay ngắn. Cố. Cố lão sư, ngươi đi ra ngoài trước. Cố Minh Hiên không nói chuyện, mà là yên lặng đi ra ngoài. Trong phòng khách, Cố Minh Hiên chống đỡ cái cằm, bắt chéo hai chân, một bộ cao lãnh tổng giám đốc dáng vẻ, chất vấn, Lê bác sĩ, ngươi đầu giường vì sao lại có đao? Cái này, ta không phải sống một mình nha, đầu giường thả thanh đao, để phòng bạn nhất. Nghe vậy, Cố Minh Hiên nhẹ gật đầu, cảm thấy đối phương nói lời rất có đạo lý. Tại tha hương nơi đất khách quê người, trong nhà thả ít đồ phòng thân cũng là nên. Ngươi vừa mới nói xem ta xương cốt là có ý gì? Cố Minh Hiên tiếp tục hỏi. Không có. Không có ý gì. Lê Hạ có chút không tốt lắm ý từ nói. Nàng cũng không thể nói mình si mê với Cố Minh Hiên xương cốt đi. Đúng rồi Cố lão sư, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, hôm nay vẫn là ngày mồng hai Tết ta. Ừm, nghĩ ngươi, liền đến. Cố Minh Hiên như nói thật nói. Hắn từ trước đến nay đều là thẳng tới thẳng lui, tại trong tình yêu cũng giống như vậy. Mặc dù thừa nhận tình cảm mình quá trình rất là khúc chiết, nhưng thừa nhận về sau, hắn liền sẽ không lại che che lấp lấp. Lê Hạ cúi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói, ta cũng nghĩ. Nói xong, nàng tựa hồ là ý thức được cái gì, đông vọng tây nhìn nhìn một vòng, nghi ngờ nói, làm sao cảm giác thiếu chút cái gì. Chai rượu bị ta lấy đi. A, ngươi thấy được a? Ừm. Cố Minh Hiên cũng không để ý, mà là thì thào nói ra, ngươi muốn uống rượu, không cần tránh ta, ở trước mặt ta, làm mình liền tốt. Một câu, để Lê Hạ nhìn về phía Cố Minh Hiên ánh mắt, trở nên háo sắc. Thận trọng một chút ta Lê Hạ, các ngươi còn không có cùng một chỗ đâu. Lê Hạ vỗ vỗ mặt mình. Chương 1163, khai giảng muốn bắt đầu lại từ đầu. Chương 1163, khai giảng muốn bắt đầu lại từ đầu. Lần này nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Từ khi Cố Minh Hiên rời nhà bên trong về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Tức giận đến Trần Thiếu Mạn mỗi ngày trong nhà phàn nàn, nếu là sang năm mang không trở lại bạn gái, nàng nhất định sẽ không để cho Cố Minh Hiên bước vào trong nhà một bước. An tiết cái này 15 ngày thời gian, Lạc Giã mỗi ngày đều tại cho tiên nữ học tỷ đánh video. Ngay tại mùng 8 tháng riêng thời điểm, Lạc Giã cho Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục quyển sách này, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mặc dù hắn còn không có cùng học tỷ kết hôn, nhưng là tại trong sách đã kết. Cùng lắm thì đến lúc đó bổ cái phiên ngoại chính là. Quyển sách này hoàn tất, mang ý nghĩa Lạc Giã trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Năm thứ 3 đại học học kỳ sau, mặc dù chương trình học không nhiều, nhưng nghe học tỷ nói, nửa năm này cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Bởi vì có rất nhiều chương trình học bên ngoài việc cần hoàn thành, ngay lúc đó Tô Bạch Trúc sở dĩ nhẹ nhõm là bởi vì nàng đem chương trình học bên ngoài sự tình đều làm xong. Thì như nói luận văn tốt nghiệp, đại học năm 4 muốn thực tập, năm thứ 3 đại học học kỳ sau liền phải đem luận văn tốt nghiệp cho hoàn thành, mà Lạc Giã không biết bọn hắn khoa máy tính có hay không để cương luận văn. Nếu như có, đây cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trừ cái đó ra, lựa chọn thi nghiên cứu vẫn là tốt nghiệp, về sau muốn tìm cái gì dạng công việc, đại học năm 4 đi thực tập cái gì các loại, rất nhiều nan để cùng nhau vào tới, để chương trình học ít nhất năm thứ 3 đại học học kỳ sau biến thành áp lực lớn nhất một cái học kỳ. Đương nhiên, tiến tới mới có áp lực, nằm ngang, năm thứ nhất đại học đến năm thứ 3 đại học đều không có khác nhau. Từ kinh thành đến Giang thành trên máy bay, Lạc Giã còn đang suy nghĩ lấy thanh xuân vẫn còn tiếp tục quyển sách này hoàn tất. Hoàn tất sau độc giả bình luận hắn đều không có nhìn, chủ yếu là không dám nhìn, hắn sợ hắn không nỡ nhiều như vậy các độc giả. Một chút thường xuyên bình luận độc giả, hắn đều nhớ ở danh tự, mà theo tiểu thuyết hoàn tất, cho dù là hắn về sau lại mở sách mới, cũng không biết có thể hay không gặp lại những cái kia gương mặt quen. Dù sao, mỗi một bản sách thụ đám người bảy, đều không nhất định là giống nhau một nhóm người. Hắn cùng Diêu Miêu cũng là bởi vì tiểu thuyết nhận biết. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn rất cảm khái, tựa như là tự tay nuôi lớn hải tử, cao chạy xa bay đồng dạng. Từ khi hắn tốt nghiệp trung học về sau, mỗi ngày đều đang cùng tiểu thuyết liên hệ, mỗi tháng cũng chỉ có thể mời nghỉ một ngày. Lạc Giã là dự định trực tiếp tốt nghiệp, mà đại học năm 4 thực tập, sau khi tốt nghiệp công việc, hắn kỳ thật đều không cần cân nhắc, dù sao hắn chuẩn bị tiếp tục mở sách mới, hướng phía văn học mạng tác giả con đường này bên trên tiếp tục tiến tiến. Cho nên năm thứ 3 đại học học kỳ sau, đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái không tệ thời gian nghỉ ngơi. Có học tỷ tại, đề cương luận văn loại vật này, không làm khó được hắn. Máy bay sau khi hạ xuống, Lạc Giã dẫn theo dương hành lý của mình, ngồi lên xe taxi, hướng phía Gia Trúc lâu phương hướng tiến đến. Học tỷ buổi tối hôm nay mới có thể trở về, mà bây giờ mới vừa vặn buổi trưa thời gian mà thôi. Nhưng là 515 trong phòng ngủ, Lý Hạo Dương cùng Thẩm Tiểu đều đến, chỉ có Vương đại chủ ý còn tại trên đường. Đem dương hành lý đặt ở Gia Trúc lâu về sau, Lạc Giã vô đầu mèo, xoa bóp một cái một tháng đều không có sờ được con mèo nhỏ, sau đó liền rời đi nơi này. Bọn hắn không có ở đây thời điểm, ba con mèo con tự nhiên là Tần Học tỷ chiếu cố. Đi ra cửa thời điểm, Lạc Giã vừa vặn nhìn thấy Tần Học tỷ từ căn phòng cách vách bên trong ra. Thấy thế, Lạc Giã kinh ngạc nói, ngươi không đi đi làm sao trong nhà a? Ta nghỉ a. Đột nhiên nhìn thấy Lạc Giã, Tần Ngọc Văn mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nói, Lạc Giã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khai giảng a. Khai giảng. Tần Ngọc Văn ánh mắt trở nên có chút không quá thông minh bắt đầu, nàng ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin nói, ngươi nói là khai giảng. Tại sao ta cảm giác ta còn không có nghỉ mấy ngày a? Tần Ngọc Văn đã là sau khi tốt nghiệp đi làm người, đối với thời gian quan niệm cũng không có sinh viên như vậy rõ ràng, mà lại tiến vào xã hội về sau, ngày nghỉ số trời cũng muốn so sánh với học thời điểm ít rất nhiều, nghỉ đông còn tốt, nghỉ hè càng là không có khái niệm. Người khai giảng, nhị đàn có phải hay không cũng khai giảng? Nghe vậy, Lạc Giã hơi sững sờ, có chút ngơ ngác nói ra, các ngươi không phải tình lữ sao? Hắn mở không có khai giảng người không biết sao? Không biết, hắn không nói, ta không có hỏi. Các ngươi nói cái gì yêu đương? Ta cũng không biết. Lạc Giã, mặc kệ Tần Học tỷ nói như thế nào, Lạc Giã đã rời khỏi nơi này, hướng phía phòng ngủ phương hướng đi đến. Học tỷ không tại, đối với Lạc Giã tới nói, toàn bộ Giang Thành duy nhất có ý tứ địa phương cũng chỉ còn lại có phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ về sau, Lạc Giã đi tới xem xét, phát hiện Lý Hạo Dương biến thành Thẩm Tiểu biến thành Lý Hạo Dương. Hả? Tình huống như thế nào? Lạc Giã nhìn xem trước mặt hai người, sắc mặt dần dần rất nghi hoặc. Nam Minh Tinh, tóc của ngươi đâu? Lạc Giã nhịn không được hỏi. Cắt, quản lý bắt đầu quá phiền toái. Thẩm Tiểu không thèm để ý chút nào nói. Thẩm Tiểu lấy mái tóc cạo, hiện tại là tóc hối cua. Dù vậy, hắn nhan trị vẫn không có giảm bớt đi nhiều, ngược lại càng thêm đột xuất cái kia hoàn mỹ ngũ quan. Đối với hắn mà nói, vô luận là dạng gì tiểu tóc, đều chỉ là để hắn thay cái phong cách, sẽ không ảnh hưởng đến hắn nhan trị. Nhất khảo nghiệm nhan trị chính là tóc húi cua, nhưng Lạc Giã cảm thấy, dù là Thẩm Tiểu là cái đầu trọc, đó cũng là cái anh tuấn đầu trọc. Về phần Lý Hạo Dương, đi học cuối kỳ thời điểm, tóc của hắn liền đã lưu lớn, mà bây giờ càng là cắt ra một tiểu tóc, miễn cưỡng có nát đóng cái bóng. Cái này khiến cường tráng vô cùng Lý Hạo Dương, nhiều một tia văn nghệ khí tức. Lạc Giã huynh, ngươi tại sao không có biến hóa gì? Lý Hạo Dương hỏi. Ta tại sao muốn có biến hóa? Bình thường tới nói, đã nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có chút biến hóa mới đúng. Lạc Giã huynh, chúng ta đại học lên sắp 3 năm, ngươi bộ dáng một mực không thay đổi. Lý Hạo Dương sau khi nói xong, Thẩm Tiểu cũng là nói, ngươi không có hiếu kỳ qua mình thay cái tiểu tóc là cái dạng gì sao? Ngươi tiểu nói này, là có chút hiếu kỳ. Hình tượng nhất truyền. Lạc Giã đã ngồi có Lý Phát cửa hàng trên đế. Hắn chỉ là thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới Nam Minh Tinh cùng huấn luyện viên đem hắn dẫn tới nơi này. Thằng đến vừa mới gội đầu thời điểm, hắn cũng còn chưa kịp phản ứng. Ngồi ở trước gương, Lạc Giã biểu lộ một mảnh ngốc trệ. Tiểu hòa tử, ngươi muốn cắt cái gì tiểu tóc? Ta không biết, cho hắn thay cái phong cách. Thẩm Tiêu mong đợi nói. Thay cái phong cách sao? Ta hiểu được. Thợ cắt tóc lộ ra nhưng biểu lộ, sau đó liền bắt đầu thao tác bắt đầu. Hắn cầm lên tông đơ cùng cái kéo, tại Lạc Giã trên đầu một trận thao tác, một bộ động tác phi thường tơ lụa. Lạc Giã toàn bộ hành trình đều không có nhìn mình trong gương, hắn không dám nhìn. Cho tới nay, tóc của hắn đều là tại cố định trong tiệm cắt tóc cắt, thợ cắt tóc cũng biết yêu cầu là quả hắn cái gì, không thể nghi ngờ chính là mỗi một lần đều bảo trì nguyên trạng mà thôi. Nhưng lần này, hắn có thể cảm giác được, mình cả người khí chất đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn vẫn luôn là phổ phổ thông thông khăn cô dâu, chưa từng có quan tâm qua mình kiểu tóc.
Cắt tốt, nhìn một chút đi.
Thợ cắt tóc mặt mũi tràn đầy tự hào cười nói.
Nghe đến lời này, Lạc Giã nhìn về phía mình trong gương.
Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình.
Chỉ là một tiểu tóc biến hóa, liền để Lạc Giã khí chất cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nhưng có thể xác định là hắn biến dạng.
Sau lưng Thẩm Tiểu đang cố gắng nén cười, thậm chí Lý Hạo Dương đều cảm thấy có chút khó mà nhìn thẳng.
Mặc dù biết mỗi một lần cắt tóc đều là một lần đánh bạc, nhưng trước đây sau chênh lệch không khỏi cũng quá lớn.
Lạc Giã sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống dưới, không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, thợ cắt tóc còn tại tỏa ra nụ cười tự tin.
Chương 1164, tiểu tóc biến hóa chương 1164, tiểu tóc biến hóa ha 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 ha, chết cười ta, ha 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 ha.
Trong phòng ngủ, vừa dẫn theo Dương hành lý tiến đến Vương đại chủ y, liền phát ra một trận phóng đãng tiếng cười nhạo.
Giã hoa tử, nói cho cha ngươi cái này trùng phân là ai cho ngươi cắt, chết cười ta, ngươi cũng có hôm nay a Giã hoa tử, nếu là lúc trước Tô học tỷ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là cái điếu dạ con, nàng sẽ còn thích ngươi sao?
Ngươi câm miệng cho ta.
Vốn là tâm tình không tốt là Giã, bị Vương đại chủ y phen này cháo phúng cho làm cho triệt để phá phòng.
Hắn đứng lên, chuẩn bị cùng Vương đại chủ y tiến hành một trận chân nam nhân ở giữa chiến đấu, đem Vương đại chủ y dọa cho đến lui về sau hai bước. Không phải hắn sợ Lạc Giã, mà là hắn chưa thấy qua Lạc Giã sinh khí.
Thật tức giận Giã hoa tử.
Không có.
Thật không có sinh khí.
Không có sinh khí.
Nam nhân là sẽ không ở huynh đệ trước mặt thừa nhận mình tức giận, dạng này sẽ để cho huynh đệ cảm thấy mình là hẹp hòi.
Đã không có sinh khí, vậy ta liền đem chân tàng nhiều năm quần yếm tặng cho ngươi, huấn luyện viên, ngươi bóng rổ đâu?
Cơ hội khó được, nhanh cho Giã hoa tử, ta muốn chụp ảnh.
Đạt được khẳng định đáp án, Vương đại chủ y triệt để yên tâm, bắt đầu tiếp tục trêu đùa bắt đầu.
Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, nhưng hắn vẫn là đổi lại quần yếm, dù sao hắn cũng tò mò mình mặc vào cái đồ chơi này có thể hay không giống hay không bị cố nhân kia.
Thay đổi đi về sau, Lạc Giã cầm lên bóng rổ, làm mấy cái dấu hiệu tính động tác, để Vương đại chủ y cho mình chụp mấy tấm hình.
Nói như vậy, nam sinh trừ phi tự luyến, nếu không cũng sẽ không tự chụp mình ảnh chụp. Nhưng có chút tình huống ngoại lệ, cũng tỉ như hiện tại.
Trung phân cùng quần yếm, không có nam nhân kia có thể cự tuyệt dạng này mặc dự.
Vương đại chủ y đập mấy tấm hình, Lạc Giã vội vàng đi qua nhìn xem mình là cái dạng gì.
Ngươi đừng nói, Giã hoa tử, ngươi thật là có mấy phần cố nhân chi tư.
Mấy phần a?
Đó là đương nhiên là 2.5 phần.
Ha 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 ha.
Lạc Giã vừa mới phiền muộn lập tức tan thành mây khói, cả người tâm tình đều đã khá nhiều.
Đây là thần tượng lực lượng, có thể cho người ta mang đến một cái hảo tâm tình.
Chạm vạng tối thời điểm, Lạc Giã khải trình chuẩn bị đi đón học tỷ.
Về nhà thuộc nhà lầu trên đường, Tần Ngọc Văn ở nhà thuộc nhà lầu dưới lầu thấy được Lạc Giã, lập tức phát ra cùng Vương đại chủ y không có sai biệt tiếng cười.
Không phải, Lạc Giã, ngươi cái này ha 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 ha, đến chưa không thấy ngươi làm sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng ha 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 ha, cái này khiến Trúc Trúc nhìn thấy, Cao Lanh giáo hoa không được bị cười không kịp thở khí.
Tần Ngọc Văn một bên cười vừa nói chuyện, đến mức có chút không kịp thở khí, nói đều chưa nói rõ ràng.
Lạc Giã tăng nhanh bộ pháp, cũng không quay đầu lại hướng phía thang máy đi đến.
Hắn nhanh chóng đè xuống đóng cửa cái nút, không muốn cùng Tần học tỷ cưới cùng một ban thang máy.
Ai ta còn chưa lên đi đâu.
Tần học tỷ thanh âm truyền đến, thang máy đóng cửa tốc độ quá chậm, vẫn là bị đối phương cho chen lấn đi lên.
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Một cái mặt không thay đổi nam sinh,
một cái cười đến thở không ra hơi nữ sinh.
Nói thật, Lạc Giã cảm thấy mình có bị đả kích đến, hắn vô cùng hối hận mình lúc chiều, vì cái gì nhất thời hưng khởi đi cắt cái đầu phát, tại sao muốn nghe Thẩm Tiểu cùng Lý Hạo Dương.
Cái này khiến hắn làm sao đi gặp học tỷ a, bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải đi đường sắt cao tốc chạm tiếp học tỷ.
Mang mũ đi.
Trong nhà cũng không có mũ, Lạc Giã chỉ có thể tìm tới tiên nữ học tỷ thay thỏ mũ.
Nhưng cái đồ chơi này, hắn một cái nam sinh mang theo cũng quá cái kia đi.
Cuối cùng, Lạc Giã vẫn là không có tìm tới mũ, chỉ có thể kiên trì lái lên chặt tiêu đầu cá, hướng phía đường sắt cao tốc chạm phương hướng chạy tới.
Hắn cái này tiểu tóc, chỉ là đối với người quen biết hắn tới nói thật buồn cười.
Đối với chưa quen thuộc hắn người, thật cũng không cảm thấy có cái gì.
Nhưng ở tâm lý tác dụng dưới, Lạc Giã đi vào đường sắt cao tốc chạm về sau, vẫn luôn cảm thấy có người đang trộm nhìn chính mình.
Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu chính là Vương đại chủ ý cùng Tần Ngọc Văn tiếng cười.
Không mặt mũi gặp học tỷ.
Cũng không lâu lắm, Lạc Giã trên điện thoại di động vang lên tiên nữ học tỷ tin tức.
Học tỷ nói nàng xuống xe, đang theo lấy lối ra đi.
Lạc Giã tâm lập tức liền khẩn trương lên, tựa như là bọn hắn lần thứ nhất ra ngoài hẹn hò đồng dạng.
Rõ ràng là cùng một chỗ tiếp cận 3 năm tình lữ, nhưng Lạc Giã luôn có một cố cùng yêu online bạn gái lần thứ nhất họ phờ liền gặp mặt cảm giác.
Đối phương sẽ không cảm thấy mình xấu đi.
Lạc Giã trong lòng phi thường lo lắng bất an, hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy tiên nữ học tỷ thân ảnh, đã muốn gặp đến học tỷ, lại có chút không dám nhìn thấy.
Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy học tỷ đeo bọc sách từ bên trong đi ra.
Hành lý của nàng không nhiều, cũng chỉ có một túi sách mà thôi, còn mang theo một đỉnh màu trắng mũ lưỡi chai, cho người ta một loại tiểu thanh tân cảm giác.
Lạc Giã con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tô Bạch Trúc, mà cái sau tự nhiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Đi vào Lạc Giã trước mặt, Tô Bạch Trúc nhìn về phía lúc này Lạc Giã dáng vẻ, hơi kinh ngạc nói, ngươi đổi tiểu tóc à?
Ừm.
Đúng vậy a cơm cơm, có phải hay không?
Có chút xấu.
Ta không có cảm thấy.
Tô Bạch Trúc chăm chú nhìn một chút, cuối cùng cấp ra một cái đánh giá, sắc mặt bình thản nói, thật không đồng dạng.
Gặp học tỷ cũng không có cười nhạo mình, Lạc Giã trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cấp tốc đoạt lấy học tỷ trên đầu mũ, đeo ở trên đầu của mình.
Tô Bạch Trúc kinh ngạc lên, nàng quay đầu nhìn Lạc Giã, thì thào hỏi, ngươi rất quan tâm mình kiểu tóc sao?
Cơm cơm, không phải ta quan tâm không quan tâm vấn đề, đây chính là trung phân à, trung phân cái này kiểu tóc,
quá nhạy cảm. Mẫn cảm a? Ta không rõ lắm, bất quá ngươi không hài lòng, trở về ta có thể giúp ngươi tu bổ một chút. Ngươi sẽ cắt tóc sao? Không phải dùng cái kéo liền có thể cắt ta. Tô Bạch Trúc sắc mặt như thường nói. Chính nàng chính là dùng cái kéo cắt, mà lại nữ hài tử chỉ cần không làm kiểu tóc, có thể thời gian rất lâu không hớt tóc phát. Về đến nhà thuộc sau lầu, Lạc Giã liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mà Tô Bạch Trúc đã cầm lên cái kéo. Đối với Lạc Giã tới nói, dù sao hắn hiện tại kiểu tóc đã xong đời, kém thế nào đi nữa cũng không có khả năng so hiện tại kém, dứt khoát liền để học tỷ tự do phát huy đi. Cùng lắm thì cùng Nam Minh Tinh, làm cái tóc hối cua cũng không tệ, hắn tự nhận là mình tóc hối cua dáng vẻ cũng sẽ không kém. Nhưng đã Tô Bạch Trúc xuất thủ, lại thế nào có thể sẽ để Lạc Giã thất vọng đâu. Trung phân tiểu tóc rất nhanh liền phát sinh cải biến, biến thành Hàn Quốc ổn bạ cái chủng loại kia đầu hình, trên trán có một cái dấu hỏi hình dạng. Dấu chấm hỏi lưu hải. Lạc Gia đứng tại trước gương, hắn nhìn xem mình trong gương, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới học tỷ cho hắn cắt xong tóc về sau, hắn trở nên so không có đi tiệm cắt tóc thời điểm càng đẹp trai hơn một chút. Cũng không tệ lắm. Tô Bạch Trúc từ tốn nói, đối với Lạc Gia lúc này tiểu tóc phi thường hài lòng. Nghĩ không ra cơm cơm ngươi còn có kỹ năng này. Biết hội hòa người, đối với phương diện này tiên phú đều rất không tệ. Sau khi nói xong, Tô Bạch Trúc đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới cho Lạc Gia cắt tóc chẳng cảnh. Kỳ thật cho mình thích nam sinh cắt tóc là một loại phi thường cảm giác thoải mái, mà bị mình thích nữ hài tử cắt tóc, đồng dạng phi thường dễ chịu. Cái loại cảm giác này, nói cứng, tựa như là lột mèo đồng dạng. Lột mèo người dễ chịu, bị lột mèo cũng dễ chịu. Đã như vậy, cơm cơm, ta cũng giúp ngươi cắt cái đầu phát. Lạc Gia đột nhiên tự tin vô cùng nói. Đi ra, ta không muốn.